Chương 1. Trúc Long ngoái nhìn sách, tốt canh a. Miệng bên trong làm sao một cỗ mùi máu tươi. Trần Kính cao mày từ trong hỗn độn thức tỉnh. Ánh đến phiêu diêu, mưa phùn sơ siêu. Tán loạn trên bàn xếp lấy từng mảnh khô vụn lệ thạch, tung tóe đầy cháy đen máu đen, xếp thành một đầu bất thường giữ tợn hình rồng. Tựa như một trận đại tế. Cái gì tình huống? Xuyên qua rồi. Trần Kính dùng sức xoa huyệt thái dương, nhưng lại tại nhìn thấy trên bàn gương đồng trong nháy mắt, hắn đột nhiên giật mình. Ta làm sao mặc đến một cái râu trắng lao đăng trên thân? Ta lúc đầu không phải tại. Ký ức cuối cùng dừng lại tại hít thở không thông lờ mờ, trên mặt nước bỏ ra to lớn còn sáng, hai đồng kêu khóc cùng chói hai tiếng còi cảnh sát bên trong. Được rồi, không nhớ nổi. Nhập ra tùy tục đi. Trần Kính nhẹ giọng cười cười, còn đến không kịp suy tư hiện nay tình cảnh. Một cỗ bàng bạc ký ức giống như thủy triều đem hắn lại lần nữa nuốt hết. Trần Kính chi, Đại Ninh Vương triều Thường Nhạc quận Tầm Dương huyện người. Hắn cuộc đời như vẽ quyển ở trước mắt chậm chậm triển khai. Âm ầm sóng dậy đến để Trần Kính không tự giác nhếch miệng lên. Yiye. Tốt. Thiên hồ bắt đầu. Cái này Trần lão gia tử đúng là cái trăm năm bất thế gia võ đạo thiên tiêu. 6 tuổi tập võ, 13 đăng đường, 17 tuổi vỡ bia nứt đá tên trấn một phương. 25 đi vào tiên tiên, có thể nói tông sư. 30 tuổi võ lâm khôi thủ, bốn phương tám hướng đến bái. 37 tuổi đuổi sát 800 dặm giận chém hắc ly, nổi tiếng thiên hạ. Cùng năm, đế mời vào triều, gõ thiên tử môn, quan bái thái tử thái phó. 43 tuổi dẫn binh bình định bắt vương chi loạn, vấn định thái bình thịnh niên. 48 tuổi tiên đế băng hà, tấn là đương triều đế sư, thụ thiên tử sủng. Tốt tốt tốt, thoải mái tê nha. Trần Kính chỉ cảm thấy chính mình giống như đang nhìn một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly kinh thế vở kịch, nhiệt huyết ở bộ này giàn mua trong thân thể bành trướng nóng hổi. Sau đó đâu? Hắn không kịp chờ đợi tiếp tục hướng ký ức triều dâng đòi lấy. Xuyên qua đến như thế nhân kiệt, buổi chiều chết cũng được. Có thể một màn kế tiếp màn lại làm cho hắn triệt để mắt tròn váng. Sao lại thế? Chính là tại Trần Kính chi đăng lâm tuyệt đỉnh, vi sư người cực cùng năm. Thiên địa dị biến, đại hoang bên trong vỡ ra từng đạo kẽ hở, thái cổ yêu ma xuất thế. Mà chuyện xưa chuyển hướng, đồng dạng bắt đầu tại Tầm Dương huyện. Cái này núi non trùng điệp bên trong nho nhỏ huyện dã, không chỉ ra cái Trần Kính chi, cùng hắn cùng nhau quang diệu đại đình, còn có một nữ tử, năm đó hai người cùng sừng tìm Dương Song Tiêu. Phía trước đề cập qua, Trần lão gia tử chính là trăm năm không xuất thế võ đạo kỳ tài. Sao chính là, nữ tử kia cũng là kỳ tài. Tu tiên kỳ tài. Làm hắn lần đầu tiên trong đời gặp nữ tử kia xuất thủ, chỉ phiêu diêu gây ra một kiếm, tuyết tay áo lật qua lật lại, trong bầu trời xanh nhiệm ra một cung sương tuyết. Như mây đen ép thành yêu chiều ma hải, liền giống như trên lò lửa ba lượng điểm tuyết mịn. Tan. Trần Kính chi cứ như vậy trơ mắt đi theo nhìn thấy. Một ngọn núi sập. Hắn nói, cũng sập. Cái gì võ lâm khôi thủ, cái gì đế sư, cái gì 800 dặm trầm long. Đều qua rồi. Kia về sau đại tranh chi thế, phong vân biến ảo, tài tử xuất hiện lớp lớp. Trần Kính chi lại chỉ lo uống rượu vấn thiên, liệt hỏa giải sầu. 60 tuổi chợt phát sinh tóc bạc, tìm tiên vấn đạo. 70 tuổi cáo lao hồi hương, tìm tiên vấn đạo. 80 tuổi còn đánh tông sư, tìm tiên vấn đạo. 90 tuổi ngày càng suy yếu, tìm tiên vấn đạo. Bây giờ 99 tuổi, tuổi làm người cực, chưa phá tiên thiên gông cùng xiềng xích. Dần dần già đi, tử kỳ sắp tới, thế nhưng cả đời chưa lập gia đình, không sao tống trung. Một tay sáng tạo hổ vương tử cũng đã xuống dốc, thân truyền đệ tử ham ăn miếng làm, vô duyên tiên thiên, bất hiếu vô lễ. Chỉ đợi sau khi chết trả đạm hắn còn sót lại điểm này phá thanh danh. Trần Kính chi trăm năm tâm huyết, cho một mùi lửa. Chính là ngày hôm đó dần dần mệt nhoài, sầu não bất ức bên trong, chợt nghe người cũ tin tức. 7 ngày sau, nghe nói kia năm đó một kiếm gây vô số thiên kiêu tiên tử đem về cố hương. Đại Ninh mấy chuyến nghĩ mời nàng giữ chức quốc sư, tùy ý nếm uống một chiều chi quốc vận. Có thể mỗi lần nàng đều môi son khẽ mở, lạnh băng băng cự tuyệt. Bây giờ, một trận thăng tiên đại yến gần ngay trước mắt. Nàng là hắn cả đời ánh trăng sáng. Có thể tu vi không tiến phản ngã, đại nạn sắp tới Trần Kính chi trùng quy là vô duyên dự tiệc. Võ đạo cuối cùng là tuyệt lộ a. Hắn cuối cùng lưu lại di ngôn, lấy thân làm tế. Như đến Trúc Long Nương Nương tại thời gian trường hà cuối cùng ngoái nhìn thoáng nhìn. Hối ức coi như thôi. Trần Kính mím chặt đôi môi, lông mày sâu nhăn. Chợt thấy máu trên khỏe miệng nước đọng khổ sợ người. Cho nên ta có thể đến, tất cả đều là bởi vì trận kia đại tế. Hắn đem chính mình hiến tế cho. Trúc Long Nương Nương. Năm đó Trần Kính chi giận chém Hắc Ly lúc, từ kia Hắc Ly vậy ngược bên trong vào tay một mảnh rực đỏ đẹp đẽ lân phiến, ôn nhuận như ngọc, không giống phàm vật. Ly thân chỉ làm cống phẩm tận hiến triều đình, độc lưu lại cái này lân phiến ngày đêm quan sát. Nghe ngóng mấy chục năm, mới ẩn ẩn có suy đoán. Cái này lân phiến chính là trong truyền thuyết thần thú, Trúc Long Nương Nương lột xác. Kia Hắc Ly sở dĩ có thể lấy rắn chi thân vượt long môn, hóa Hắc Ly, cũng nhiều là dựa vào này vậy. Có thể hắn cuối cùng cả đời đều không thể nghiên cứu triệt để cái này lân phiến chi uy năng. Trước khi chết, nhớ tới tà đạo cấm kỵ, rốt cục buông tay đánh cược một lần. Mới có cái này 6 thanh 8 diễn mời tiên đại tế. Đáng tiếc à, rốt cục đem mạng của mình cũng làm tế phẩm hiến cùng cái kia không biết cái gọi là Trúc Long Nương Nương. Ngược lại là tiện nghi ta. Nhìn xem từng chút biến mất tại mi tâm ánh nhuận bảy đỏ, Trần Tính sắc mặt trang nghiêm. Trước mắt chợt đến thoảng qua một mảnh cổ sơ văn tự, trước mắt trạng thái 99 tuổi còn có thể cương không, trúng độc, mảnh chấm, trước mắt võ học sát hổ thiền, nhập hóa đăng đường, ngâm long dù, tiểu thành lãng quên, có thể đem thọ nguyên chuyển hóa làm tinh thần phân chấn cùng dáng vẻ giàn mua thu hoạch được tương ứng hiệu quả tinh thần phân chấn, nghịch luyện thiên điên, dáng vẻ giàn mua, thôi diễn trèo lên chép tại thọ nguyên không đủ một năm lúc, không cách nào tiếp. Tục chuyển đổi trước mắt tự thân còn thừa thọ nguyên, 10 năm đây là. Mảnh đem bảng trên văn tự đọc tận. Trần Kính kinh ngạc nhìn xem trước gương tấm kia giàn mua quắp trước mặt. Cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới chính mình máu trên khóe miệng nước đọng, còn có mặt mũi gò má bầm đen. Hắn bị người hạ độc. Nếu như sở liệu không tệ, kia mảnh chấm chính là các đồ nhi của hắn một bát hạ cho hắn. A, quả nhiên là đồ nhi ngoan. Anh hùng tuổi xế chiều, lúc tuổi già thê lương. Làm sao đến mức này? Làm sao đến mức này? Giữa ngực bụng một cỗ lệ khí cuồn cuộn, Trần Kính nắm tay liền muốn truy lật một bàn tế vật. Chợt nghe một trận nhỏ vụn bước chân. Kẹt kẹt sơn gỗ mục cửa bị nhẹ mảnh động tác đẩy ra, lộ ra một trương môi hồng răng trắng tinh xảo khuôn mặt nhỏ tới. Đúng là một cái sắc mặt thống khổ tiểu nha hoàn. Còn không đợi Trần Kính hồi tưởng lại cùng nàng tương quan ký ức, "Ra, ngài không có việc gì?" Tiểu nha hoàn phát ra một tiếng thở nhẹ, gặp hắn êm đẹp ngồi có trong hồ sơ trước. Chợt đến mắt hạnh sáng lên, duỗi ra tay nhỏ dùng sức vô vô gương mặt, khổ như vậy biểu lộ rốt cục không thấy, hóa thành đầy mắt kinh hỉ. Chỉ thấy nàng một thân bùn ô, giày đều ngã rơi một cái, dường như lộn nhào chạy về đến, "Ra, tiểu hồng đậu trở về." Tiểu nha hoàn duyên dáng gọi to, trong ngực cất một viên bình ngọc nhỏ, lảo đảo chạy đến hắn trước mặt. Nàng đội vàng hấp tấp đem bình ngọc giơ lên Trần Kính trước ngực, hiến vật quý cũng giống như, kém chút gấp ra nước mắt, "Ra, bọn hắn muốn hại chết ngươi à, ngươi mau mau uống xong bình này ngọc lâm cam." "Ta..." Trần Kính sắc mặt phức tạp nhìn xem nàng. Nhớ lại, cái này tiểu hồng đậu chính là năm đó náo thiên hai, hắn từ trong đống người chết nhặt được đáng thương tiểu nha đầu. Cả nhà bất hiếu, tại chiêu này sáng lập hổ vương từ bên trong, nàng một ngoại nhân. Đúng là cái cuối cùng thành tâm chăm sóc hắn thể mình. Nhìn xem tiểu nha hoàn bận như vậy trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập quan tâm. Làm hai đời cô lang, hắn đâu chịu nổi loại này tốt. Chính chuẩn bị nói cái gì, chợt nghe ngoài cửa một trận cùng nhau tiếng bước chân, bí mật mang theo người tuổi trẻ cười mắng. Nghe thấy ngoài cửa động tĩnh, tiểu hồng đậu phút chốc sắc mặt trắng bệnh, run run rẩy rẩy. Nhưng rất nhanh, giống như là làm ra quyết định gì, ánh mắt của nàng lập tức mềm mại xuống tới, "Ra, đây là tiểu hồng đậu một lần cuối cùng phụng dưỡng ngài." Tiểu nha hoàn khẽ không người, nhẹ giọng lẩm bẩm. Dứt lời, nàng tự lo mang tới khăn là Trần Kính lau đi trên gương mặt màu đen. Sau đó dịu dàng ngoan ngoãn đi vào sau lưng, thay hắn trải bước lên khô loạn thương phát. Ngoài cửa tiếng bước chân càng thêm lộn xộn. Tiểu hồng đậu lại nếu như không nghe thấy, động tác càng thêm nhẹ nhàng. Rốt cục, "Hô, được rồi, ra chính là muốn dạng này mới đẹp mắt nhất, tiên phong đạo cốt, trích tiên cũng giống như." Lý Hảo tóc mai, thiếu nữ mặt mày cong cong, hai tay vỗ nhẹ. Ngoài cửa vừa cũng truyền tới nam nhân tiếng hò hét, cái tiểu nha đầu kia hưng là chạy lao già trong phòng khóc tang đi, suối quẩy. Trần Kính lông mày phong vẩy một cái. Thanh âm này tựa như là hắn tiện nghi đồ đệ. Ba. Một cái mặt trắng không dâu trung niên nam nhân đẩy cửa tiến đến. Trông thấy trước mắt một màn, nhất thời sửng sốt, lắp bắp nói, "Sư phó, ngài lao nhân ra làm sao còn không có tê?" "Khụ khụ, ta mang tiểu hồng đậu đi, đi xử lý chút sự tình." "Quá cũng bà mẹ." Lời còn chưa nói hết, một cái gấm giày từ phía sau hắn đặt tới. Liền nghe một đạo cà lơ phất phơ giễu cợt, "Lao già đều nhanh chết rồi, ngươi khách khí với hắn cái rắm. Lao tử cũng phải nhìn một cái là nhiều trông được cái ni nhi, ta Xuân Hương Nhã huyện cũng không nuôi nhà phụ." Chương 2. Lao tử không thay đổi gió lạnh xe lạnh, mưa đêm thưa tớt. Xuân Hương Nhã huyện. Trần Kính nghe xong kia cầm ý thiếu niên, cau mày. Chợt thấy sau lưng một mảnh nóng ướt. Nhìn xem người đến hỏa nhiệt đến tựa như ăn người ánh mắt. Kia tiểu nha hoàn rốt cục đứt đoạn dây cùng, nước mắt đổ rào rào lăn xuống tới. "Ra." Tiểu Hồng Đậu liền đi. "Ngài thiết yếu chiếu cố tốt chính mình." Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm. Tiếp lấy thần sắc quyết nhiên phù phù một tiếng quỳ xuống. Không kịp phân rõ phương hướng, ngựa đầu liền bái, "Thanh thiên ở trên, phù hộ gia phúc lớn mạng lớn, tiểu hồng đậu cho ngài giật đầu." Đông đông đông. Tiểu nha hoàn đập cực thành kính, cái trán đỏ bừng như máu. "Tốt, ngược lại là cái chính liệt, chuyến này quả thật không giả, thượng." Cẩm Y công tử thấy thế vui cười một tiếng, trong tay quạt xếp ba một tiếng mở ra, lộ ra một bộ rõ ràng mỹ nhân tranh mỹ nữ tới. Đều là nắm nhị thiếu gia phúc, nên. Trung niên nam tử đê mi thuận nhãn tiếp nhận ngân lượng. Quét mắt kia đập đến tóc mai lộn xộn, đầu đầy vết máu tiểu hồng đậu, cuốn quýt bỏ qua một bên ánh mắt, kêu gọi sau lưng gã sai vặt, "Còn không mau cho nhà ngươi thiếu gia đem hàng mang đi." Sau lưng thanh niên trai tráng bọn sai vặt do dự một chút, lẫn nhau nhìn xem, đang muốn tiến lên. Chợt nghe khẽ than thở một tiếng. "Chi báo a." Bị đám người coi nhẹ hồi lâu Trần Kính nhàn nhạt hoàn câu, trong mắt nhìn sang. Nghe tiếng kia Cẩm Y thiếu gia tựa như tới hào hứng, đưa tay làm ngừng, một bộ xem trò vui giọng nịa mai bộ dáng. Tầm Dương huyện ai không biết, cái này Trần Lao anh hùng nhanh già chết rồi, một thân công phu rơi mất cái sạch sẽ. Bây giờ chỉ có thể chào hỏi cái tiểu nha đầu tới chiếu cô sinh hoạt thường ngày, nghe nói năm đó cùng hắn cùng tên tiên tử trở lại quê hương, doa đến liền cửa chính cũng không dám phóng ra một bước, chết cười cái người. Làm gì? Ngày hôm nay kiên cường một lần, muốn dạy dỗ giáo huấn đồ đệ, dọn dẹp môn hộ. Bực này cho hay, tất nhiên là không dung bỏ lỡ. Một đám bọn sai vặt cũng trợn tròn đồng mắt nhìn đem tới. "Sư, sư phó." Trung niên nam nhân bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt quay người trở lại, hình như có chút không biết làm sao. Đã nhìn thấy 3 năm chậm độc dưới, hành động đều có chút không tiện sư phó. Đột nhiên lấy ra bình ngọc, đem bên trong thuần lửa gạt đồ đần giải độc thánh dược ngọc lâm cam ngửa đầu uống cạn, động tác gọn gàng. Ngược lại là so kia 1000 bát mảnh chấm dễ uống. Trần Kính cười cười, nhìn xem trung niên nam nhân sắc mặt một cái chớp mắt trắng bệnh. "Sư phó, ngài, ta..." Hắn ấp úng nói không nên lời một câu. "Lâm chi báo a." Bàng quan toàn trường Trần Kính, rốt cục nhớ lại toàn bộ. Mặt trắng không dâu trung niên nam nhân là hắn tuyển nhận đại đồ đệ, tên là Lâm Chi Báo. Cũng không có gì thiên phú, chỉ là năm đó đại hàn, vô tại đầu đường áo rách quần manh nhìn xem đáng thương. Liên nhận được. Nhũ danh là cái gì Lâm Nhị Cẩu, trưởng thành tự lo lên cái tên, gọi Chi Báo. Còn hướng chính mình cười đây, hỏi hắn biết không biết rõ Chi Báo hàng nghĩa. "A, làm sao lại không biết do đây? Chi báo biết báo. Ngươi biết phải là mẹ hắn sòng bạc bên trong báo. Những năm này hắn bại quang hổ vương từ gia sản cùng thanh danh, mơ hồ biết rõ Trần Kính Chi có cái bí mật bà bối, cũng không dám muốn, liền muốn lấy chờ hắn chết vơ vét, cầm đi đổi tiền bạc, chẳng bằng giết sạch sẽ. Trần Kính thuận miệng nói câu, độc tố dâng lên, một trận ho khan, lại dọa đến kia trung niên nam tử hai cô run lên, thông một tiếng quỷ đem xuống tới, run như run rẩy. Trần Kính Chi có đế ban cho kim nghi đao, giết người bất quá đầu chạm đất, chạm liền chém, ai dám đến tra? Dứt lời, tựa như căn bản không có đem cái này trùng xương lịch đồ để vào mắt. Trần Kính lại hờ hững nhìn về phía một bên nhìn trò hay cầm ý thiếu gia, ngươi đi đi, chúng ta hổ vương từ bảo vật, ngươi còn mua không nổi. Nghe vậy cái chán dính sát tiểu hồng đậu run rẩy ngẩng đầu ngưng hắn một chút, nước mắt phun tuôn ra. Không phải đâu lão giả, ngươi nghiêm túc. Kia cầm ý thiếu gia lại là nước mắt đều nhanh bật cười. Ha ha, ha ha, ha 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 ha. Tiểu gia ta nhìn giống khỉ làm cho nhìn lâu ngươi một chút, ngươi thật đúng là đem mình làm cái nhân vật. Lão giả, nhà ta lão tử nói, muốn ngươi còn có 80, không, 90. Muốn ngươi còn có 90 tuổi lúc thể phách cùng công lực, ta Xuân Hương lâu kính ngươi một tính lại có làm sao? Có thể ngươi đã nhanh già chết rồi, lão phế vật, thời đại thay đổi à, còn tưởng rằng ngươi là dậm chân một cái liền có thể gọi tầm dương huyện run 3 run 800 dặm chạm lòng Trần Kính Chi à. Thoại âm rơi xuống. Ha ha làm cười cầm ý thiếu gia biểu lộ phút chốc gâm lánh xuống tới, bản lệ tại trên cổ tìm kiếm. Không có ý nghĩa, lão già điên động kinh thôi, đường đều đi không được rồi còn đặt chỗ này anh hùng cứu mỹ nhân đây, cười chết người, mấy người các ngươi, đem nhỏ Ni Nhi cột lên đưa phòng ta bên trong, ngày hôm nay chính thích hợp thấy chút máu. Cẩm Y thiếu gia cười gần róc xương lóc thịt Trần Kính một chút, đứng dậy liền muốn ly khai. "Tiểu tử, ngươi tới được ngược lại là ngay thẳng với bạn." Liền nghe Tiêu Tiên Phong đạo cốt quắc thức lão nhân khẽ cười một tiếng, cũng không biết là đang nói chuyện với ai, "Trúc Long nương nương đúng không?" Tinh thần phấn chấn, trên đầy. Bảng bên trong, liên quan tới thọ nguyên số lượng phi tốc rơi xuống. 10, 9, 6, 3. Thẳng đến đứng tại 1. Trong trạng thái tuổi tác nhưng cũng như đếm ngược phi tốc biến động. Ngươi thấy được tại thời gian trường hạ bên trong uốn cong nhưng có khí thế du động yêu thân ảnh màu đỏ thời gian đảo ngược, ngươi lần theo hắn ngược dòng lưu mà lên ngươi trông thấy 96 tuổi chính mình, kia là bị nịch đồ hạ độc ngày đầu tiên, ngươi còn có thể lấy trưởng khai bia tiếp tục quay lại, 93 tuổi năm đó, ngươi trong nháy mắt sụp ra người cao như bạc, là ái đồ trước mộ phần tế tự, mời trăng đến uống rốt cục, ngươi đứng tại 90 tuổi sinh nhật tiến trước năm. Đó ngươi ngang nhiên tiêu phỉ, một mình dẹp điên long sơn áo trước mắt trạng thái 90 tuổi ngang nhiên tiêu phỉ nội lực, một thành, thể năng, ba thành, tổng hợp, phàm cảnh viên mãn, trước mắt võ học sát hổ thiện, nhập hóa đại thành. Ngâm Long Du Tiên Điền, tiểu thành lãng quên, phù để tán đi. Trần Kính không dám tin chính nhìn xem hai tay, cứ việc làn da như cũ giản mua thô lệ, có thể nghiễm nhiên đã mất lúc trước suy bại bệnh trạng, lại hiện lộ ra một loại cầu kình kiên cường lực lượng cảm giác. Liên liên nguyên bản còn xuống lưng đều thẳng tắp không ít. Thật sự là đáng sợ a. Theo kia bảng trên tin tức đến xem, cái này rõ ràng là 90 tuổi già trên 80 tuổi lão thân. Có thể Trần Kính chỉ là nắm chặt lại quyền, tràn đầy trong thân thể khôi vĩ lực đạo lại tại nói cho hắn biết. Tiểu tử, cái này một quyền, có thể đánh 10 cái tiếp trước ngươi. Mưa to như chút nước, viện lạc tinh mịch. A, Trần Kính bỗng nhiên im lặng nở nụ cười, góc miệng phát họa ra một vòng trướng mắt trào phúng. Lão giả, thời đại thay đổi a, nếu ngươi còn có 80, không, 90. Nếu ngươi còn có 90 tuổi lực đạo, ta còn muốn kính ngươi mấy phần, có thể ngươi lão sắp chết à. Cẩm Y thiếu niên càn rỡ lời nói còn tại bên hai. Thời đại thay đổi a. Trần Kính mỉm cười một tiếng. Theo trong tim ba phần lệ khí lóe sáng, trong bộ ngực của hắn tựa như đốt lên một đám lửa bơm. Nhưng lão tử không thay đổi. Hắn quát lên một tiếng lớn, thân tùy ý động, một thức sát hổ thiền đã phá không đánh ra. Tắc, trưởng như bồ lôi. Chính là thức thứ bảy hổ khiếu sơn lâm. Bần thiệu lưu manh, đến. Cẩm Y thiếu niên còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Một chân còn đeo trên ngưỡng cửa, liền nhìn thấy bản kia trước suy yếu lao giả phút chốc biến mất. Trà án bạo chấn, loạn thạch bắn lên đời trời. Để lao tử nghiền chết ngươi. Một cỗ lạnh thấu xương cương phong chỉ một thoáng đập vào mặt, mang theo núi rừng hổ gầm, trong thoáng chốc đình thái nhức óc. Hắn kinh ngạc bừng tỉnh qua thần tới. Đã nhìn thấy cái kia tại thoại bản bên trong đêm mưa đơn đao dự tiệc, một mình chính tay đâm long sơn áo 100 đơn tám tặc lao sắt thần bấm tay nhẹ chụp tại chính mình mi tâm, sợi tóc múa như nộ long. Lại hoàn hồn, đầu ngón tay của hắn đã cách mình bất quá một tấc, cương phong đâm rách làn da, đỏ thắm huyết dịch bao tác, trước mắt một mảnh tinh hồng, đau nhức, đau thấu xương, sắp chết đồng dạng kịch liệt đau nhức. Ôi, a a a! Hắn giống như đột nhiên hít thở không thông, bóp lấy cuống họng miệng sùi bọt mép, hai cố run run, nửa câu nói không nên lời. Phu phu, Cẩm Y thiếu gia trợn trắng mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ánh mắt tăng dã, thưa thất chảy đầy đất bẩn thỉu. Đúng, cứ như vậy. Trần Kính mặt không thay đổi thu tay lại, cũng không chê hắn bẩn, chỉ cúi người vỗ vỗ gương mặt của hắn, đạm mạc nói. Tiểu tử, cha ngươi không có nói ngươi a? Cùng lão phu nói chuyện thời điểm. Đến quỷ. Chương 3. Đưa đầu tới gặp lão đông. Ngươi, ta. Cẩm Y công tử chỉ ngây ngốc ngồi liệt trên mặt đất, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, ống quần nóng ướt. Hắn tựa hồ chưa hề nhận qua như thế khi nhục, xấu hổ giận dữ đến run lập cập, con mắt đều muốn lóe ra hốc mắt, giống như điên cuồng. Người tới, người tới. Các ngươi đều đứng ở đằng kia chờ chết ta. Sau lưng thanh niên trai tráng bọn sai vật nghe vậy đều là khẽ giật mình, cùng nhau nhìn qua kia tường xám trên treo rơi xám kim ni đao, gian nan nuốt nước bọt. Lúng ta lúng túng không biết làm sao. Cái này Tầm Dương huyện đám trẻ con, cái nào không phải nghe lão anh hùng Trần Kính Chi cố sự lớn lên. Võ Lâm Khôi Thủ, Nhân Hoàng Đế Sư, 800 dặm chạm long. như đổi bên cạnh huyện, cố gắng bọn nhỏ còn lập chí làm quan tham quân. Có thể Tầm Dương huyện ra, cái nào không là giấc mơ làm hắn Trần Kính Chi hán tử đỉnh tiên lập địa. A, biết tốt hơn xấu. Nghiêng mắt nghiêng liếc một đám ngốc trệ thanh niên trai tráng, Trần Kính nếp miệng lên, ngược lại là tiêu mất mấy phần khí diễm. Khuất Như Hổ chào thủ trưởng có chút buông ra, lại trong mắt nhìn về phía kia ngồi liệt trên mặt đất tùy tiện giận mắng Hoàng Cố. Nhiều trắng non khuôn mặt, đáng tiếc lúc trước kia thức hổ khiếu sơn lâm khiến cho không thuận tay, cương phong đâm rách ra mặt, dán hắn một mặt máu. Làm cho mổ heo cũng giống như. Nhìn xem, dọa sợ thành cái dạng gì, ngược lại thật sự là đối ngươi không ở. Trần Kính ngoảnh lại túi người bám vào hắn bên hai, cũng không để ý hắn nghe răng trợn mắt. Chỉ tiện tay thay hắn xóa đi trán tâm vết máu, nói khẽ, lúc trước trò chuyện phát hào hứng, đúng là chưa kịp dừng lực đạo, không thể tính cố ý. Lao Tam Mao, biết rõ sai đi, sợ sẽ đừng trêu chọc, ngươi mẹ nó nên. Các loại, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Gặp hắn lấy lòng, Cẩm Y thiếu niên dần dần buông lỏng, đang muốn kêu gào hai câu. Đã thấy người kia lông mày cũng không nhấc, chỉ hững hờ ngẩng lên chân dẫm tới. Một cái trường hoa đối diện không ngừng phóng đại, chậm rãi dẫm tại hắn trên bàn chân. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, lại sinh sinh tương xương cốt của hắn cho nghiền nát. A a a a, như giết heo rú thảm đâm rách màn đêm. Cái này a, mới gọi cố ý. Trần Kính trong mắt nhạt nhìn hắn một cái, nếu thật là quỷ không xuống, lão tử giúp ngươi. A a a. Ôi, ôi ôi. Tiếng kêu thảm thiết thê tuyệt, to như hạt đậu mồ hôi lạnh từ cái trán trượt xuống, Cẩm Y thiếu niên sắc mặt một sát na trở nên trắng bệnh. Chỉ gặp kia ở trên cao nhìn xuống quan sát mà đến lão giả, một đôi tròng mắt sáng tỏ lại không mang theo mảy may tình cảm, tựa như là đang nhìn một cỗ thi thể. Cố nén dốc thịt tâm đau nhức tuổi trẻ công tử ca chỗ nào nhận qua như vậy quất đủ, hắn quất lấy rót phổi hơi lạnh, muốn rách cả mí mắt. Ôi ôi, ngươi chờ, chờ lấy, thu này không báo, hưởng là, hưởng là. Trần Kính cười nhạt ngắt lời hắn, thần sắc không nói ra được nhảm chán. Đánh con thì cha tới, không dứt cũng thành, trở về bảo ngươi lão tử tới. Trần Kính hứng hờ nói, đột nhiên mực nhiễm trưởng sang của quận, thân hình chớp động, bang, đao quang lấp lóe, một thanh mặc kim con ác thú văn trường đao, thẳng tắp dán kia Cẩm Y thiếu gia run như run rẩy trắng bệnh hai gò má. Suy, trường đao xuyên thủng hắn bị nghiền nát bắp chân, thuận một vòng trướng mắt tinh hồng, tại cự lực hạ quăng vào sàn nhà. Trần Kính sắc mặt ôn hòa, nhìn xem trên mặt hắn bị phong nhận đâm rách đỏ thắm, nói khẽ, nếu là dám nói cái chữ không lão phu ở ngay trước mặt hắn chặt ngươi. Chặt. Tuổi trẻ công tử hai mắt trừng như bong bóng cá, ngược lại quất lấy hơi lạnh, sắc mặt trướng thành heo can sắc, toàn thân kịch liệt rung động. Hắn kinh hoàng mà liếc nhìn kia đâm vào giữa hai chân kim đao, máu đen tanh nồng, dọa đến can đảm vỡ vụn. Sẽ chết, thật sẽ chết. Trong đại não chợt có một trận trước này chưa từng có thanh tĩnh. Con mẹ nó chứ là điên rồi, làm sao dám phạm loại này đủ. Không lo được tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, hắn một thanh giật xuống trên lưng túi tiền, dập đầu như dã tỏi, run rẩy nói, "Trần, Trần công, sai, là ta bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, là ta phạm vào hỗn, trong nhà tuyệt đối không dám đắc tội ngài, lưu ta một cái mạng, ngày sau ta tất đối với ngài phụng tông xưng tổ, van cầu ngài tha ta." Ba. Trần Kính một cước đem tiền kia túi đá văng ra, lười nhác liếc hắn một cái. Chỉ nhàn nhạt bên cạnh mắt lườm một bên hai cố run run trung niên nam tử, thuận miệng nói, "Lâm Chi Báo, đem hắn đuổi rơi. Đợi chút nữa, đưa đầu tới gặp ta." Gió còn tại phá, mưa một mực hạ. Khóc trời đập đất tiếng cầu xin tha thứ bên trong. Hoàng loạn tiếng bước chân một chút xíu biến mất tại mưa to bên trong, mang theo máu rầm rĩ liệt. Thật, quá thật. Nước bùn bẩn máu, vẫn thịu rượu vàng. Chí lớn chói lọi, kim đao lạnh thấu xương. Mãi cho đến lại nghe không thấy một tiếng kêu khóc, hoàng loạn tiếng bước chân chôn bụi. Trần Kính mới đưa ánh mắt từ nhiễm máu đầu ngón tay thu hồi. Cụ nát trong phòng nhỏ, ánh đến phiêu diêu. Cái này dây lát ở giữa phát sinh hết thảy thật giống như một trận đại mộng. Liên thật sự là mộng, cũng coi như đáng giá. Cả một đời khó có thể như vậy mở mày mở mặt một lần. Trần Kính cảm thán một tiếng, chậm rãi từ lao đăng trạng thái bên trong rút đi. Quay đầu chính trông thấy một đạo điểm đạm đáng yêu mảnh mai thân ảnh. Ngươi. Tiểu Nha Hoàng chỉ lo đến si ngốc nhìn hắn, cắt nước con ngươi sáng lấp lánh, nháy mắt cũng không nháy mắt. Đứng dậy đi, tiểu hồng đầu, lại không ai dám đến mua ngươi. Trần Kính suy tư nói câu, giống như nhớ tới thứ gì, không khỏi lông mày nhíu chặt, ánh mắt có chút dịch ra. Ừm ân, tốt ra, tiểu hồng đầu cái này liền. Ô, chân tê. Tiểu Nha Hoàng thấp giọng ố ố thì thầm nói, đột nhiên đỏ mặt, cuốn bít rủ xuống đầu, thân thể lại như dập đầu cuộn tròn xuống dưới. Do dự một chút, Trần Kính tiến lên đưa nàng đỡ dậy. Nhìn xem Tiểu Nha Hoàng đỏ bừng khuôn mặt, còn có trong con ngươi không che giấu được sùng kính, chợt thấy một trận buồn vô cớ. Hắn đều nhớ ra rồi. Nói thật, Trần Kính chi đối cái này Tiểu Nha Hoàng cũng không tốt. Lúc tuổi già cô đơn, cả ngày buồn bực, hôm đó tại ái đồ trước mộ phần tế tự về sau, hắn lại chưa cho ai qua sắc mặt tốt, mà tại Trần Kính chi trói lọi thiên cổ một đời, cái này tiện tay từ trong đống người chết nhặt được tiểu hồng đầu, chính là duy nhất chỗ bẩn, bang môn tà đạo người tế, nhiều rượu một trận vở kịch. Nói đến, nuôi cái này rất nhiều năm, cuối cùng rốt cục đến phát huy được tác dụng thời điểm. Tuổi trẻ tuyển chuyển thân thể, nghĩ đến sẽ đến chúc Long Nương Nương vui vẻ, nhưng vì sao tới là chính mình, vì sao tế chính là hắn bản thân, duy nhất một lần ác nhân đều không làm tiếp được a. Trần Kính chi a, ngươi dạy ta làm sao không kính ngươi. Trần Kính hướng phía người trong kính khẽ bước cảm, dư quang chính thoáng nhìn tiểu hồng đậu đang trộm ngắm chính mình. Tiểu hồng đậu, ngươi ngọc bội làm sao không thấy? Trần Kính bay người nhìn về phía nàng hơi chống túi ngực, ngày bình thường bảo bối cực kỳ dây đỏ treo ngọc không thấy tăm hơi. A, ta đi. Đổi bình ngọc lâm cam. Tiểu Nha Hoàn nhỏ giọng nói, có thể đột nhiên nhớ tới cái gì, nhịn không được lại cười. Hắc hắc, nghĩ không ra kia bảo dược tốt như vậy dùng, ra lúc trước thật đúng là xuất khí cực kỳ. Xuất khí cái gì, không nghe người ta nói a, hoàng bét lao đầu tử đi. Trần Kính cười cười, bái bái tay, ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi. Minh Như cái, chúng ta đi lấy. Khép cửa lại, Tiểu Hồng Đậu chợt thấy một trận run chân. Chỉ cảm thấy hôm nay giống như đang nằm mơ đồng dạng. Nguyên bản đều muốn bị bán đi làm kia chuyện xấu địa phương. Nàng lúc trước đầy trong đầu nghĩ đều là đến thời điểm đâm đầu vào cây cột, cũng không biết nên có bao nhiêu đau. Ta ơn ra, lại cứu Tiểu Hồng Đậu. Nhẹ giọng lẩm bẩm, cố gắng a, đây thật là một trận đại mộng. Dù sao ra làm sao lại nói câu nói như thế kia. Cách lấy cánh cửa, Tiểu Hồng Đậu rõ ràng nghe thấy được bên trong Trần Kính nói một mình, hắc hắc, lão phu 800 dặm chằm lòng, Trần Kính chi. Nói giả bộ như vậy ép, thật không phạm pháp nha. Ân, lặp lại lần nữa, liền một lần. Khanh khách tiểu nha hoàn nhịn không được cười ra tiếng. Trong phòng lập tức an tĩnh lạ thường. Khu khu, ta ngủ tiếp đi ha. Trần Kính trong lời nói rõ ràng lực lượng không đủ. Ừm, nguyện ra ngủ say xưa. Tiểu Hồng Đầu cách môn nhẹ vái chào, đi lại nhẹ nhàng chạy vào trong mưa. Nàng chợt nhớ tới năm đó mưa. Năm đó Trần Kính chi là ái đồ trước mộ phần tế tự, trở về liền nhìn thấy cái bẩn như vậy đáng thương tiểu nha đầu, tại trong đống người chết nhìn trời. Thuận tay nhặt được. Kia thời điểm mưa phùn nghỉ ngơi, mắt lạnh nguyệt dưới đầu, hắn giống như là trên trời thần minh. Ra giống như thật trở về. Tiểu Hồng Đậu lại cẩn thận hồi tưởng đến hôm nay mỗi một chi tiết nhỏ. Tại nhất tuyệt vọng thời điểm, đứng tại trước người mình, đỉnh thiên lập địa. Ô, nàng cuống quýt rối xuất thủ chăm chú che ngực, bịch bịch để cho người sợ hãi, một mạc trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đốt bốc cháy tới, không, so kia thời điểm còn bá đạo, càng phải xuất khí. Nhất định là tu vi lại có tinh tiến. Không hổ là ra. Mưa đêm lạnh xuống, Trần Kính nằm ở trên giường, biểu lộ dần dần ngưng trọng. Trước mắt Thọ Nguyên, một năm đời trước vì cứu người, xính anh hùng chìm vào đáy hồ. Đời này lại là dạng này, cũng chỉ thừa một năm có thể sống đi. Liếc mắt trong kính thương nô thân ảnh, lao đăng, không cho người mất mặt ta. Trần Kính cười vui cởi mở, thật đặc biệt mẹ sảng khoái. Một khắc đồng hồ sau, Trần Kính đột nhiên có chút trống rỗng. Vực này lấy chết cũng quá khó chịu a. Cho nên nói, Thọ Nguyên làm như thế nào đến? Trúc Long Nương Nương đúng không? Ta cho ngươi hát 100 lần phương hướng ngược trùng, có thể cho ta Thọ Nguyên thêm trở về không? Còn tại nghĩ ngợi chờ chết một chuyện. A, chợt nghe một tiếng thê lương thét lên đâm rách màn đêm. Chương 4. Lấy ta đao đến a. Trần Kính chưa cùng áo ngủ ổn, chợt nghe một tiếng thê lương thét lên đâm rách màn đêm. Ừm. Là Tiểu Hồng Đầu. Trần Kính lúc này nhảy xuống giường gỗ, nghe thấy một trận đội vã tiếng bước chân từ ngoài phòng băng lên. Đem vậy lão hủ cửa gỗ đẩy ra, liên nhìn thấy Tiểu Hồng Đậu trần trụi một đôi chân tuyết, mây hoàn tán loạn dính tại gương mặt, lạch cạch dẫm tại vũng bùn trên đường nhỏ. Xa xa trông thấy hắn, liền vội hoang mang rối loạn hô, "Ra, ra, xảy ra chuyện, Lâm sư minh, hắn chết." Chậm một chút nói, nhìn xem bây giờ mà lần thứ hai hoàng đến chạy mất dạy Tiểu Hồng Đậu. Trần Kính nhíu mày, "Ra, có yêu quái." Tiểu Nha hoàn gian nan đứng vững, dường như nhớ tới kia hoàng sợ một màn. Ta đi cấp phụ thượng thêm đến thời điểm, nhìn thấy. Ô, nàng dọa đến run rẩy, nước mắt đều muốn ra, nhưng vẫn là bước chân kiên định, trước tiên chạy tới thông chi Trần Kính Chi, ra, ngài mau cùng Tiểu Hồng Đậu cùng một chỗ chạy, ta biết rõ phía sau núi có đầu. Cái này Tiểu Nha hoàn còn tại toàn thân run rẩy nói, chợt thấy Trần Kính có chút đưa tay, nàng vội vàng chăm chú che miệng, cắt nước con ngươi nháy cũng không nháy mắt, thẳng tắp nhìn hắn. Yêu a, liền nghe hắn thẳng nhiên nói, Tiểu Hồng Đậu, lấy ta đao tới. Tiểu cô nương nghe vậy khẽ giật mình, nhìn xem tông cửa sông ra khôi vĩ thân ảnh, ai? Nàng vội vàng lên tiếng, đứng dậy đi vào trước án, cố gắng nhón chân lên. Cẩn thận nghiêm túc từ trên tường gỡ xuống kim nghi đao, cẩn thận dùng bà táo lao đi trên thân đao cho bụi. Đây cũng là năm đó Đại Ninh hoàng đế ban cho đại trụ nước Trần Kính Chi kim đao. Một nội nhi chư hầu sợ, an cư mà thiên hạ tắt. Gặp chi như hoàng đế đích thân tới. Tiểu Hồng Đậu không chịu được run một cái. Đuốt ve kim ti nam một chế thành bảo đao, trên đó nạm vàng rốt ngọc, chạm chỗ long vượng, che một tầng hắc ly da, hình dáng trang sức có thể nói hoa mỹ. Ngươi chính là gọi Triều Nghi sao? Thật đẹp. Đang nghĩ ngợi, trước mắt chợt ném đi Trần Kính Chi khôi vi thân ảnh. Ai? Ra, ngài chờ ta một chút. Tiểu Hồng Đậu duyên dáng gọi to một tiếng, chăm chú đem bảo đao ôm vào trong ngực, cuốn quýt đi theo. Hổ Vương từ biệt viện, Chi Báo Cư. Năm gần đây võ tử rơi không, bán sạch rất nhiều luyện võ khí cụ, chúng đệ tử ngày càng thêm nhỏ khó. Chỉ có Trần Kính Chi tọa hạ đại đệ tử Lâm Chi Báo chỗ ở, Lãng Đình Nhã Thạch, lục trúc vần quanh, rất có đại gia phong phạm. Đi qua cầu hành lang, Trần Kính tại phòng ngủ chính trước dừng lại bước chân. Ra, liền, ngay tại trong phòng này. Tiểu Hồng Đậu tránh sau lưng hắn, một tấc cũng không rời, nhỏ giọng nhắc nhở. Trần Kính hình như có chỗ xem xét, người được cảm ước lộc trong không khí nhàn nhạt ngai ngái. Mưa đêm như tố, ánh đến tấu đỏ. Mỏng manh cửa sổ bố phía sau tựa như chiếu đến một đầu hỗn loạn múa ảnh. Sư phó sao không nhập hộ? Liền nghe một trận lũng nịu khẽ gọi, âm cuối tựa như trộn lẫn mật di ngọt ngào. Trong thoáng chốc còn bí mật mang theo vài tiếng nhàn nhạt ở một cái. Chính là cái xúc sắc trước giờ đầu, cũng chơi kia kim ốc tàng tiểu. Trần Kính mỉm cười một tiếng, đưa tay đẩy ra khắt nhỏ cánh cửa. Lư hương nhiều khói, lụa trắng nhuốm máu. Chỉ thấy kia tản mát tấm vải hoa mỹ giường nát làm mấy lớn tường. Một đầu phủ kín thanh lân lành lạnh đôi dài đối diện cổ động. Tối. Núp ở Trần Kính Chi phía sau vụng trộm nhìn lại Tiểu Hồng Đậu nhất thời dọa đến một cái giật mình. Tốt một đầu đại mãng. Trần Kính ngoài miệng tùy ý, trong tim lại tại cẩn thận bản bụng. Cái này thế đạo, thật có yêu a. Xem ra trong trí nhớ, Trần Kính Chi thịnh niên truy sát đầu kia hắc ly hung liệt một màn, không thể lại thật. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu hồng đậu bà bay. Nhìn thấy thượng tán rơi chân cụt tay đứt, cười lạnh một tiếng, xuất sinh cũng học người nói chuyện a. Kia đại mãng gặp hắn thần mục quắc thước, hình như có giật mình, một lát sau đột nhiên phát ra một trận tiếng cười quái dị, khanh khách, lao ra hỏa, ngươi ngược lại là so nhà ta lương nhân lớn mật rất nhiều. Nó nói, giữ tận nửa người trên nhoáng một cái, thành đổ mồ hôi lâm ly mị tiểu đường. Một mình khoác một đoạn thanh lụa, cái yếm đỏ nhạt. Đôi dài lung lay, dần dần hóa thành hai đầu yếu đuối không xương, tuyết nhị mập luận chân dài tới. Cái này yêu phụ khoác xa một màn có thể nói lưu diễm, bất quá nếu là ngưng mắt nhìn lại. Nàng kia tuyết nhị phần bụng cổ trướng hở ra, lại tựa như 10 tháng hoài thai, lâm buồn cũng giống như. Cho người ta một loại hoang đường quái dị thê lương cảm giác. Người mang thai chỉ báo dòng dõi. Trần Kính lông mày phong vẩy một cái. Đã thấy phụ nhân kia rôi ra trắng bóc tinh tế cánh tay, từ vỡ tan trên giường lấy ra một đoàn quả cầu thập, tí tách chảy xuống máu. Nàng đáp không phải chỗ vấn địa khẽ cười nói, lâm lang trở về liền treo cổ tự tử, chỉ nói thụ ta cái này yêu phụ mê hoặc, đã làm một ít uổng làm người con bẩn thỉu sự tình đến, chết trăm lần không đủ. Ngươi cái mệnh cứng rắn lao giả, 3 năm mảnh chấm đều độc không chết ngươi. Phụ nhân ôm ấp viên kia trắng bệnh đầu lâu, lời nói bên trong tràn đầy oán độc, có thể tuyết nhuận trên hai gò má lại thoảng qua bệnh trạng tham luyến. Nàng chỉ lo cười khanh khách, cầm một đôi giống như lòng phách yêu dị thụ đồng nghiêng lướt hắn. Là ngươi dạy hắn hạ độc. Trần Kính nhìn xem trên xà nhà lụa trắng, chợt nhớ tới kia mặt trắng không râu trung niên nam nhân, nhớ tới hắn nhìn mình lúc đầy mắt tôn sùng cùng e ngại. Tự nhiên, hắn còn tại bên gối vụng trộn cùng nô nô rằng đấy, nói ngươi chính là hắn ở trên đời này đơn độc một cái cha lặng. Khanh khách phụ nhân cười, uốn lượn giống như rắn yêu lưỡi phun ra, tại lâm chi bào tâm kia trắng bệnh trên hai gò má trườn. Ngay sau đó môi anh đảo của nàng mở ra, đỏ tươi huyết dịch bắn tung tóe, lại sinh sinh từ góc miệng vỡ ra đến bên hai. Ừ ngực phụ nhân ảo ảo ngẩng đầu, thon dài lưỡi rắn quấn lấy đầu lâu thẳng tắp vào cổ họng. Một viên huyết châu thuận tuyết nhị cái cổ chạy xuống đến uyên, không thấy tăm hơi. Lâm lang, lần này ngươi liền cùng nô nô thành một người nuốt vào lương nhân đầu lâu. Phụ nhân nuốt ve phình lên bụng dưới, tiếu dung mê ly. Ra, nàng. Nhìn xem cái này cực kỳ bi thảm một màn, tiểu hồng đầu mặt đều trắng bệnh. Nhưng tại nhìn thấy Trần Kính khẽ nâng thủ trưởng về sau, căng cứng thân thể phản lại lỏng lẻo xuống tới. Thật giống như trong ngực ôm kim đao, cũng không bằng bóng lưng của hắn để cho người an ổn. Trần Kính yên lặng nhìn xem xà phụ liếm láp đầu ngón tay si mê thần sắc, chỉ cảm thấy có chuyện mà toàn thông lên. Chắc không được gần đây hổ vương từ đệ tử có nhiều mất tích. Chắc không được cái này lầm chi báo bỏ ra 30 năm đều vô duyên tiên thiên. Có xưa kia xưng võ đạo thiên tử Trần Kính Chi dốc túi tương thụ, chính là lại thiên tư thường thường cũng nên có thể dòm ngó con đường. Nguyên lai là cùng yêu tàng tiệu với nhau, thiên quan khó thủ. Một thân bản lĩnh, toàn cầm đi nuôi kia bụng rắn. Tầm thương cả đời, chết không toàn thây. Nên, lòng có bất bình, một thân gân cốt trong chớp nhoáng xí liệt bắt đầu. Tiểu hương đầu, nhận lại đao. Trần Kính lạnh lùng nhìn chăm chú lên kia xà phụ, một tiếng quát lớn. Ai? Tiểu hương đầu ở. Tiểu nha hoàn sớm có chuẩn bị, nghe xong ra lệnh liền phụng đao không người. Thẳng tắp đem chuôi đao đưa về phía kia cầu kình lòng bàn tay. Ly quân. Chính là tại cùng thời khắc đó, kia xà phụ nhìn thấy kim nghi vỏ đao trong nháy mắt, đông nhiên điên cuồng phẫn nộ. Trần Kính Chi, nàng thê lương tê minh bắt đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm vỏ kiếm, đao, trên hắc ly ra. Ta cả đời này cũng chỉ hai cái này nam nhân, tất cả đều gãy tại trong tay của ngươi. Xà phụ rít lên một tiếng, hóa thành một đầu dữ tợn thanh điện nổ bắn ra mà tới. Ta muốn ngươi chết không toàn thây. A, sắc bén lợi chảo lôi cuốn lấy kình phong chạm mặt tới. Tiểu hồng đậu cố gắng co lại sau lưng Trần Kính, thậm chí không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ một tiếng bang lang đau mình, mở tối trong phòng ngủ lướt qua một đầu ngân mang, rét lạnh trước mắt. Đã nhìn thấy Trần Kính nghiêng sách trường đao, sáng như bạc thân đao mơ hồ chiếu ra một trương mặt không thay đổi khuôn mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo tinh nồng tấm lụa rội tại trên má của nàng. Đông, hai đạo vật nặng rơi xuống đất thanh âm trùng điệp tại một chỗ. Tiểu hồng đậu sững sờ lấy lại tinh thần, chính nhìn thấy kia xà phụ từ phần eo hóa thành hai đoạn, đỏ thắm bọt máu tung tóe đầy phòng, chưa nhắm mắt trên mặt tràn ngập không dám tin. Mắt thấy là sống không thành. Xa trời chợt có một đạo sấm sét vang động, vệt trắng chiếu sáng Trần Kính đứng thẳng bóng lưng. Ồn ào. Hắn tiện tay vung đi trên đao tơ máu. Quá nhiều cố sự, giảng cho ai đi nghe? Chỉ bằng ngươi cùng ngươi kia đen trượt chân ăn người. Chém. Dứt lời, một nhóm cổ sơ chữ viết hiện lên ở trước mắt, Khải Linh xà yêu, không vào tiên thiên, tổng thọ 125 năm, dư thọ 50 năm đã hóa thành 5 năm tinh thần phân chấn, 75 năm dáng vẻ giàn mua ách. Hắn đột nhiên cười, có chút ý tứ. Chương 5. Ta mặc dù tuổi xế chiều có chút ý tứ. Trần Kính cười cười, thiện tay tản ra trước mắt chữ biết. Lau lau. Hàn quang vút qua. Hắn rút đao chém xuống trường xa một góc. Đưa cho sau lưng tung tóe mặt mũi tràn đầy thanh máu, run lẩy bẩy tiểu nha hoàn. Ai? Tiểu hồng đậu sững sờ nhìn xem Trần Kính thân ảnh, cẩn thận nghiêm túc tiếp nhận kia phiến bài bóc, lúng ta lúng túng gật đầu. Ở. Tinh tế trắng non cái cổ nhẹ ướt, nàng lau sạch nhẹ nhẹ hai gò má. Lại lấy hết dũng khí quay người nhìn về phía kia bị một đao chém ngang lưng xà phụ. Liên nhìn thấy đầy đất máu đặc ở giữa. Lột thoát một trương thê lương ra người đến, hiện ra một đầu trượng dài bầm đen đại mãng, đoạn làm hai đoạn. Xương cũng tùm, đẫm máu, lộ vẻ chết rồi. Khen. Một bên, Trần Kính tiếp nhận bảo đao, thu đao phụ sau, giống như đang suy tư thứ gì. Mặt nạ a, chắc không được, một cái không nhập cảnh tiểu yêu cũng là người. Yêu tộc coi là thật ra cái mặt nạ sư a liền như thế, họa loạn nhân gian. Bất quá thời gian mấy chục năm, thiên địa dị biến, Tây Phật đông dần dần, nho sinh hỏi, mặc ra cơ thần, tiên nhân xuất thế, võ phu, Võ phu lại coi là cái gì? Kia ép tới Trần Kính Chi khó mà hô hấp đại tranh chi thế, tựa hồ lần cận ở trước mắt. Ngoài cửa sổ mưa đêm như chút nước, cuốn phong lạnh thấu xương. Tiểu Nha Hoàn trong lòng lại an ổn cực kỳ, đắc ý sát khuôn mặt nhỏ. Lại không biết Trần Kính đã ngưng thần tĩnh khí, chui vào dòng sông thời gian bên trong ngược dòng ngắt sóng. 5 năm tinh thần phấn chấn, rồi lên. Thời gian đảo ngược, ngươi lần theo đến tung tích ngược dòng về thẳng lên ngươi trông thấy 88 tuổi chính mình, chính là ngày hôm đó à, ngươi dần dần dàn mua thân thể rốt cuộc đảm đường không nổi lăng vân chi khí, đầy trời mưa to tới lạnh nhiệt huyết, tiên thiên chi cảnh, rơi xuống tiếp tục quay lại, 86 tuổi năm đó, ngươi thật giống như tìm được một tia phá cảnh chi pháp, nhưng là thời gian, ai cuối cùng, ngươi đứng ở 85 tuổi trước mặt mình năm đó, ngươi đưa tay chạm diệt tiên thiên đại yêu, cười chào ta mặc dù tuổi xế chiều, chí lớn không thôi trước mắt trạng thái 85 tuổi chí lớn không thôi nội lực, hai thành, thể năng, bốn thành, tổng hợp, tiên thiên sơ kỳ, trước mắt võ học sát hổ thiền, nhập hóa đại thành, ngâm long du tiên thiên, tiểu thành lãng quên, còn thừa thọ nguyên, một năm phụ để tán đi. Trần Kính chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn khí kình tại thể nội du đãng điên sông, tựa như phá núi sông lớn, nóng hổi không tắt. Tiên thiên chi cảnh. Đây cũng là võ đạo đỉnh phong lực lượng a. Giờ phút này, Trần Kính rõ ràng cảm giác được chính mình ngũ giác nhạy cảm dị thường, đầy trời thưa thất hạt mưa đều bên thai bên trong hiện ra vết tích. Mặt đất nổ tung hàng ngàn hàng vạn đóa bánh sen, rõ như kèn lệnh tinh kỳ, tiểu nha hoàn góc miệng mơ hồ óng ánh. Hả? Trần Kính sững sờ, liền vậy còn giữ lại 52 năm dáng vẻ giản mua đều quên sử dụng. Quay đầu lại, chính trông thấy tiểu nha hoàn một mặt ngây ngốc cười, thẳng tắp nhìn chính mình. Cắt nước con ngươi ánh sao sáng sáng. Đây chính là gia a. Tiểu Hồng Đậu nhìn qua Trần Kính gần cửa sổ đứng thẳng bóng lưng, cuốn phong thổi lên hắn đầu đầy thương phát. Nàng trong thoáng chốc nhớ tới những năm kia lưu truyền tại Tầm Dương huyện thoại bản, còn có thuyết thư tiên sinh trong miệng đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Năm đó Trần Kính chi chính là như vậy eo đeo kim đao, sói đi hổ bộ, khí thế kinh người. Đã 3 năm không thấy ra đụng nó. Gia, ngài thật trở về. Nhìn xem Tiểu Hồng Đậu cẩn thận mỗi bước đi bóng lưng, Trần Kính bất đắc dĩ cười cười, đưa tay khép lại cửa phòng. Đêm đã khuya, hắn bấm tay than nhẹ, cương khí như rồng, trước đoạn bất tỉnh lạnh ánh đến. Nhỏ trong phòng phút chốc tối xuống. Hô, Trần Kính thở phào một hơi, hào phóng nằm tại trên giường, trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Lảo đảo vào phương thế giới này, cho tới giờ khắc này mới một hơi an bình. Có thể trong lòng của hắn lại như cũ không an tĩnh được. Trước hai khắc lúc còn tại cảm thán thọ nguyên không nhiều, đảo mắt liền thêm 5 năm tinh thần phấn chấn cùng 52 năm dáng vẻ giàn mua. Như thế xem ra, tinh thần phấn chấn tựa hồ là yêu vật kia dư thọ một thành, mà dáng vẻ giàn mua thì là đã sống qua tuyết nguyệt. Có thể thọ nguyên đâu? Đều chạy lên tiên tiền, làm sao còn là một năm? Trúc Long Nương Nương, ngài lão nhân gia còn tưởng là bên trong gian thương đúng không? Trực tiếp liền cho ta chuyển hóa. Trần Kính bất đắc dĩ cười cười. Cũng được, đi một bước, tính một bước. Cố gắng giúp lão Trần đột phá kia suốt đời sở cầu tiên tiên viên mãn, đang lâm không có chi cảnh, liền có thể lại kéo dài một ít đi. Cũng không biết cái này dáng vẻ giàn mua như thế nào khiến cho. Nhớ kỹ lúc trước thấy qua, cái này dáng vẻ giàn mua hiệu quả chính là thôi diễn đang sao? Phải có cường hóa gia tốc công pháp tu thành hiệu quả. Trong đầu phút chốc bừng tỉnh qua sát hổ thiền cùng ngâm long du cái này hai thức võ học. Cái trước năm đó đã bị Trần Kính chi tu tới hóa cảnh, lấy móng tay làm quan trọng, diễn sinh ra bộ pháp trưởng pháp đao pháp các loại chiêu số, biến hóa đa đoan, chính là thiên hạ số một số hai cường mạnh võ công. Cái sau thì là Trần Kính chi năm đó vô ý cứu kia long hổ đạo lao thiên sư, đến thụ thần diệu võ học thiên sư độ. Sau đó mấy chục năm, Trần Kính chi từ đó ngộ ra được cái này thức ngâm long du. Thần công kia ban đầu chính là tiên tiên cảnh giới không nói, còn rất có trưởng thành tính, chỉ là tiểu thành liền đủ để trợ lực Trần Kính chi sừng sững thiên hạ võ phu chi đỉnh. Tục truyền Trần Kính chi đỉnh phong thời kỳ, một thức sát hổ tiền lôi cuốn lấy du long kình khí đánh ra, thẳng vào quân địch thân thể, phá hủy kinh lạc tham ăn phệ khí lực, ven đường tối khô là hủ. Trực khiếu người đau đến không muốn sống, dập đầu hô ra, hận không thể máu chảy đầu rơi vừa chết thống khoái. Chỉ tiếc, Trần Kính chi không tinh tiến nữa thần công kia cơ hội. Trần Kính than nhẹ một tiếng. Hơi làm suy nghĩ, vẫn là quyết định không đem dáng vẻ giàn mua rót vào cái này hai bộ võ học ở trong. Dù sao Trần Kính Chi lúc trước đã giúp hắn tu luyện qua, còn sót lại chỉ cần lấy tinh thần phấn chấn chậm chậm lịch luyện chờ đăng lâm thân này chi tuyệt đỉnh, thu thập xong cũ sân hà, trở lại kia 800 dặm trạm lòng quang huy tuyết nguyệt, lại làm thôi diễn. Chỉ tiếc tiên thiên viên mãn chính là võ phu mức cực hạn, về sau nếu là muốn lại làm đột phá, làm không cẩn thận còn phải đi cái kia ánh trăng sáng thăng tiên đại yến trên nhìn một cái. Nghĩ đến đây, Trần Kính xoay người từ đầu giường trong tủ gỗ lấy ra hai quyển sách nhỏ, một bản gọi Thiết Sa Trường, một quyển khác Lang Hành Quát Bộ. Đây đều là tuổi già Trần Kính Chi nhìn không vừa mắt nát kỹ năng. Dù sao kia thời điểm hắn đăm chiêu chỗ đọc đều là đột phá tiên thiên, là thiên hạ võ phu san bằng con đường phía trước. Cho nên khi hắn tiểu đồ nhi, cái kia đầy ngập nhiệt huyết, cực kỳ giống hắn tuổi trẻ thời điểm khí phách thiếu niên trở về sư môn, mang theo hai quyển quan phương vũ học mời sư phó rời núi Trạm Yêu lúc. Trần Kính Chi chỉ khoát khoát tay, lạnh nhạt cự tuyệt. Thiện danh, ngươi đi thôi. Vi sư đóng cửa, là người trong thiên hạ. Hô, lão gia hỏa, có thể ngươi cuối cùng đã mất đi đồ đệ của ngươi, cũng không thể đi ra con đường kia a. Trần Kính ánh mắt ám trầm, vung thủ không muốn lại nghĩ. Chỉ nhàn nhạt liếc mắt cái này hai quyển võ học, nhìn trước mắt dần dần kéo ra hai hàng cổ sơ chữ viết, Thiết Sa Trường, chưa nhập môn, Lang Hành Quát Bộ, chưa nhập môn, quả thật thể luyện. Trần Kính nhẹ giọng tự nói, một môn trường pháp, một môn kinh công, đối với kiếp trước Trần Kính chi tới nói cố gắng còn không bằng hai khối cục gạch. Dù sao luyện tập như thế công phu bất quá là lãng phí thiều quang. Có thể đối Trần Kính tới nói, luyện cái này hai mới thật sự là tính so sánh giá cả chi bương. Sát hổ thiền chính là cực hạn trên tay công phu, tay không phục hổ, nhưng cái này thiết xa trưởng cũng không phải hoàn toàn gân gà, nghe nói luyện tới đại thành có thể khiến để hai tay giống như tinh cương đổ bê tông. Đối sát hổ thiền cố gắng tăng lên không ít, lại thêm chính mình võ đạo thiên tử kinh khủng thiên phú, loại suy phía dưới cố gắng có thể tiến bộ thần tốc. Liền lấy trước nó trêu vào đi, dáng vẻ giàn mua rót đầy. Người có được thâm hậu võ học căn cơ, thân thể khỏe mạnh, thế nhưng đối trưởng pháp hảo vô thiên điểm, khổ tu 2 năm rưỡi chưa đăng đường nhập thất năm thứ 5, ngươi ngẩng đầu nhìn trời không thành tựu được gì, nhìn xem dòng sông thời gian cuồn cuộn chạy qua, cảm thán người mất như vậy phí thời gian tuế nguyệt. Trần Kính đầu choáng váng, ta thiết lập chẳng lẽ không phải võ đạo thiên tài a? Trần Kính chi tu luyện sát hổ thiền không phải liền là móng tay công phu, làm sao lại hảo vô thiên điểm đâu? Các loại, chẳng lẽ Trần Kính chi là Trần Kính chi, Trần Kính là Trần Kính, ta đi vẫn là thiên tài. Đời trước còn tại trường học thời điểm học thuộc từ đơn liền muốn hoa người khác gấp 2-3 lần công phu, còn nhớ không tốn sức. Đời này luyện võ cũng dạng này đúng không? Trần Kính cảm thán một tiếng, cảm giác bất lực đem hắn bao phủ. Cũng được, đều quen thuộc. Hắn khẽ cười một tiếng, lại đến 10 năm dáng vẻ giàn mua. Năm thứ 6, ngươi máy móc đem hai tay thăm dò vào hạt sắt bên trong, gần như chết lặng. Năm thứ 10, mất hết can đảm thời khắc, ngươi phảng phất nghe được khẽ than thở một tiếng cực mục trông về phía xa, ngươi tại dòng sông thời gian bị ngã, thấy được một đạo tóc trắng thương nhưng khôi vĩ thân ảnh chương 6. Nhàn, Trảm Yêu cực mục trông về phía xa, ngươi tại dòng sông thời gian bị ngã, thấy được một đạo tóc trắng thương nhưng khôi vĩ thân ảnh, đứng chắp tay hắn nhàn nhạt nhìn ngươi một chút, bấm tay đóng mở, lật tay là trưởng, vận khí đánh ra, thủ trưởng giống như sắt thép đổ bê tông. Không minh bụi đãng ngươi vô ý thức đi theo học được bắt đầu như có danh sư chỉ đạo, chỉ nửa năm công phu, lúc trước gian ngoan mất linh hạt sắt liền tại ngươi giữa ngón tay lưu động như nước, đang đường. Nhập thất thứ 13 năm, ngươi đưa tay ở trên cọc gỗ nhẹ che, lưu lại 3 tấc trưởng ấn, trưởng pháp tiểu thành thứ 19 năm, nhìn xem trên mặt cọc gỗ khe hở, ngươi khẽ cười một tiếng, trưởng pháp đại thành thứ 25 năm, thành hàng trường mục đổ vào sau lưng, ngươi thậm chí lên dựng bẻ gỗ tiến về bị ngạn suy nghĩ, có thể nhìn xem vui mừng nuốt dâu lão giả, ngươi từ bỏ, trưởng pháp viên mãn thứ 31 năm, song trưởng giống như sắt thép đổ bê tông, viên mãn về sau rất cảm thấy trống rỗng, ngươi thật giống như đã nhận ra một khả năng nhỏ nhoi. Tính thứ 38 năm, ngươi cười quái dị nhìn về phía một bên cự thạch nhảy sông tự vẫn, trưởng pháp nhập hóa, trưởng pháp nhập hóa về sau, ngươi cảm nhận được vô tận linh quang, tựa hồ bước kế tiếp liền sẽ có bay vọt về trước, nhưng ngươi cân nhắc đến còn có một môn khinh công đang chờ đợi tối tiêu, kết thúc dáng vẻ giàn mua truyền thâu, ngươi ngẩng đầu, nhìn về phía bị ngạn, muốn đem trong lòng vui sướng truyền đạt, nhưng hắn thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, ngươi bừng tỉnh, nguyên lai đây hết thảy đều chỉ là huyễn tượng, hắn sớm đã rời đi còn thừa dáng vẻ giàn mua. 37 năm Trần Kính mở mắt ra, một vòng rực màu vàng kim ánh sáng lặng lẽ nhưng mà trôi qua. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình hai tay, cầu kinh khắc sâu dưới làn da, như có đúc bằng sắt dao long uốn cong nhưng có khí thế du động, mỗi một đầu gân mạch vân ra đều không thể phá bỡ. Tốt một cái thiết xa trưởng. Hắn rất xác định, nếu là lấy bây giờ trạng thái lại đối kia Xuân Hương Nhã huyện tiểu thiếu ra đến một cái hổ khiếu sơn lâm, cố gắng chỉ là kia đập vào mặt cương phong đều có thể đem hắn xương sọ cho sốc. Tiểu hòa tử, ngươi xem như đến sớm đi. Trần Kính cười cười, trở về chỗ phụ để bên trong tu tập thiết xa trưởng rất nhiều năm. Mơ hồ cảm thấy cái này viên mãn phía trên nhập hóa chi cảnh, thương là đại biểu cho đột phá khả năng. Tựa như kia Ngâm Long Du, cất bước chính là tiên thiên cấp võ học, hoành ép sát hổ thiền một đầu. Chính nhưng mà cuối cùng không phải Trần Kính Chi, không có kia kinh khủng võ đạo thiên phú, còn lại chừng 20 năm cũng không biết có đủ hay không nắm chặt những cái kia cho linh quang. Liền quyết định là ngươi, lang hành quát bộ. So với vụng về quyền cước, ngươi đối trên đùi công phu tựa hồ có chút thiên phú, chỉ tốn thời gian 1 năm liền nhẹ nhõm nhập môn, thân pháp phiêu hốt ngươi sai, há lại chỉ có từng đó là có chút thiên phú. Năm thứ 4, hành tung của ngươi để cho người không thể phỏng đoán. Thân pháp tiểu thành ngươi ý thức được chính mình có thể là chạy trốn thiên tài. Năm thứ 6, nhìn xem mệnh chết ở sau lưng mình Thiên Lý Mã, ngươi gian nan tiếp nhận chính mình thân pháp đại thành hiện thực thứ 10. Năm năm, cho dù không muốn thừa nhận, ngươi vẫn là thực hiện khi còn bé mộng tưởng, ngươi thân pháp đã viên mãn, giống như đoạn gia công tử triều kia tuyệt học tái hiện tại thế xấu thức ăn. Trần Kính yên lặng nhìn trước mắt chưa biết, trong lòng càng thêm phẫn uất. Có thể hay không không quên sơ tập a? Thiên phú kém chút thiếu chút nữa, lao ra tử gia ta đi theo học chính là. Cái gì gọi là có chút thiên phú? Ngươi kia là có chút thiên phú sao? Ta Trần Kính chi. Khu khu, ta Trần Kính cỡ nào anh hùng hảo hán, sao làm được kia chạy trốn thiên tài? Trần Kính khí không muốn nói chuyện, trực tiếp đem còn lại dáng vẻ giàn mua một mạch rót vào cái này võ học ở trong. Bởi vì ngươi lòng mang khúc mắc, đối với mình thiên phú sinh ra hoài nghi, thời gian 3 năm trong nháy mắt vung lên, chỉ bắt được giải rác mấy điểm linh quang Trần Kính. Ngươi cái này kim thủ chỉ như thế duy tâm sao? Hắn biểu lộ dữ tợn, hai tay nắm tay hương nện mấy cái sau cố tự chấn định xuống tới, tiếp lấy chắp tay trước ngực, góc miệng gạt ra một vòng cười tới. Ta thừa nhận là ta gấp, nhưng bây giờ tiêu tan, ta thật yêu chạy trốn. Thứ 18 năm, tựa như đột nhiên khai khiếu, linh quang không cần tiền giống như lảo đảo chạy về phía ngươi, ngươi chỉ là mắt nhìn nhà hàng xóm cậu tự đi lính, liền lĩnh ngộ lang tính hô hấp bộ liệp thức thứ 29 năm, ngươi thân pháp đạt đến hóa cảnh, phiếu miểu như quỷ mị, hung hãn giống như cô lang thứ 37 năm, cự ly phá cảnh tựa hồ chỉ có cách nhau một đường, ngươi biết rõ, thần mô kia dây lát có thể phá còn thừa dáng vẻ gián mua, không hư cầm thiết trưởng. Lại nắm chặt, ôn hòa góc miệng lại lần nữa giữ tợn. Cách nhau một đường đúng không? Dây lát có thể phá đúng không? Trần Kính nhìn xem trống chân như vậy tinh thần phấn chấn cùng dáng vẻ giàn mua, cùng thọ nguyên bên trong quang minh chính đại cái kia một. Tốt tốt tốt, muốn gọi ta cực hạn hơi thao a dừng lại, liền như thế, đã kiếm đủ. Đầu tiên là tinh thần phấn chấn lịch luyện, trở lại tiên tiên cảnh giới. sau lại tan hết dáng vẻ giàn mua, đổi lấy phong phú bồi thường. Thiết sa trưởng, nhập hóa, lang hành quát bộ, nhập hóa, lang tính hô hấp bộ lực tức, như hổ tiến có thể tùy tiện như liệt hổ, lui có thể ẩn nấp như hạt bụi. Nhìn trước mắt phụ đề, Trần Kính chỉ cảm thấy hô hấp của mình đều hung liệt rất nhiều. Đêm đã khuya, hôm nay dưỡng tinh đừng hôm qua, ngày mai chạm yêu thử phong mang. Mặt trời lên cao, Tầm Dương huyện tính không được cái gì về lớn, tin tức cũng tuyệt đối không thể nói là linh thông. Có thể chỉ cần dính kia tìm Dương Song Tiêu một hào một ly, chỉ cần nửa ngày công phu, liền tùy tiện nào cá nhân hắn tất cả đều biết. Huynh này, nghe nói không, hôm qua cái ta Trần Lao anh hùng bế quan nhiều năm, vừa ra núi chính là xung quan giận dữ là Hồng Nhan. Dẫn quất hoàn cố 300 trượng, cái mông đều cho hắn đánh thăng thiên. Suy Bính Lý mặt mày hớn hở, bắt người liền hỏi, tiện thể bán đi hai khối thịt bánh một chén canh. Nói tỉ mỉ Hồng Nhan, ta liền thích nghe cái này. Đen nhánh hắn tử hắc hắc một tiếng, không tự giác ăn ba tầm bánh. Ai không phải, ta thế nào nghe nói là cái kia thiếu gia ghen ghét ta hổ vương từ Hồng Đậu tiên tử khuynh thế dung mạo, độc chiếm Trần Lao anh hùng sủng ái, tương tư thành cuồng, là tới cửa đi khóc lóc om sòm đi. Ta đi, huynh đệ ngươi cái này khẩu vị nặng. Chính là cái không có đầu óc hoàn khố bị ta Trần Công giáo huấn một trận, vì dân trừ hại thôi. Hôm nay sớm kia Xuân Hương lâu để lao ra còn mang theo hắn đến nhà cho Trần Công tạ tội đây, ngươi tại sao không nói? Ai ai, kia là Hồng Đậu, Hồng Đậu tiên tử. Một mặt khó kéo căng đồ chơi làm bằng đường chương chính muốn nói hai câu, quay đầu liền nhìn thấy cách đó không xa một đạo hải đường đỏ bóng hình xinh đẹp. Giờ phút này tay thuận nâng kim đao, đi lại nhẹ nhàng đi lên phía trước. Cái kia bảo bối đồ chơi làm bằng đường cái cọc đều đổ, giờ phút này lại không kịp để ý chỉ gắt gao nhìn tiểu cô nương kia trước người thương phát tùy tiện khôi vi thân ảnh. Bá đạo lăng lệ, khí thế như hổ. Trần Kính Chi, ra. Thẩm Dương huyện huyện nha. Các sai dịch cùng nhau cúi đầu, lén lén liếc lấy một già một trẻ thẳng tắp bước vào quan phủ. Kia gương mặt xinh đẹp hồng nhuận nhuận đáng yêu tiểu cô nương, bước chân nhẹ nhàng, trước ngực ngọc bội theo động tác chập chờn chập trùng. Đi tới còn thỉnh thoảng che miệng cười yếu ớt hai tiếng, cũng không biết là gặp được việc vui gì. Đang muốn đi theo kia thương phát lão giả đi vào đại đường, chợt bị ngăn ở ngoài cửa. Đao kiếm cấm nhập. Sai dịch hoành đao làm ngăn, nhưng không thấy nàng có nửa phần kinh hãi. Tiểu Hồng Đậu chớp chớp bóng ánh cắt nước con người, cười ngâm ngâm cử đi nâng trong ngực bảo đao, đây chính là hoàng đế ban cho ta ra lão gia kim nghi đao, ngoại trừ lão gia cùng ta, ai cũng không thể chạm vào. Trần Công cùng ngươi, ngươi lại là cái nào? Ta chính là cái kia đỏ. Ô. Tiểu Hồng Đậu mặt đỏ lên, vô ý thức nói ra mấy chữ sau liền bối rối che miệng. Liếc trộm một cái tiền nhân, lúc này mới than khẽ một tiếng. Ta là gia phụng đao tiểu nha hoàn, có thể trọng yếu. Hừ. Nàng hất lên tóc dài, không nhìn sai dịch trường đao, nhẹ nhàng chui vào. Nhìn xem nàng biểu lộ ra khá là đắc ý bóng lưng, hai bên hộ vệ sững sờ, không biết ứng phó như thế nào. Đợi nàng nhập đường, chính nhìn thấy kia huyện thái gia lui đám người, kinh ngạc nhìn qua thương phát lão giả, run giọng nói, Trần Công. Ngại như thế nào tới? Ừm. Trần Kính khẽ bước cằm, nói khẽ, năm đó đổ nhi ta mời ta rời núi. Quá. Hắn cười nhạt, ngữ khí đùa cợt. Đưa tay tiếp nhận tiểu hồng đậu hợp thời đưa tới chu đao, rút đao như mang, ngày hôm nay rảnh rỗi, ta tới. Chẳng yêu. Chương 7. Thạc thử rảnh rỗi, chẳng yêu. Tầm Dương huyện khiến từ Hà Tiên, xem ra qua tuổi 40, một thân thanh sam, trên thêu chim về đường, mũ ô sa không thể che hết thái dương tóc bạc. Tại cái này Tầm Dương huyện một mẫu ba phần đất bên trong, hắn chính là chân chính thanh thiên đại lao ra. Nghe nói Trần Kính lên tiếng, từ Hà Tiên phút chốc toàn thân khẽ run, cố gắng gạt ra một vòng cười đến, Trần Công, nhìn ngài nói gì vậy? Chúng ta Tầm Dương huyện chính là số một số hai huyện lớn, lại ra ngài cùng Nguyên Tiên tử dạng này đại nhân vật, sao lại yêu vật quậy phá? Ồ. Trần Kính có nhiều thâm ý liếc mắt nhìn hắn, cười, 14 năm trước, ta kia đổ nhi chết trong núi lúc, các ngươi cũng là nói như thế. Hẳn là, lão phu là trong mộng chạm đại yêu. Trần Kính cười lạnh một tiếng, bụt đưa đao vào vỏ. Cái này, Từ huyện lệnh sắc mặt trắng nhợt, tựa hồ còn muốn giảo biện. Có thể nhìn xem Trần Kính uy nghiêm trợn mắt, một cái chớp mắt mất khí thế, không khỏi ngựa khí ngượng ngùng, cười bồi nói, có thể, thế nhưng là, có thể Trần Công ngài tuổi tác đã. Không, thân phận ngài tôn quý, sao có thể? Huống hồ thật là không yêu a. A. Trần Kính quát tay, cũng không quan tâm hắn lời trong lời ngoài tâm tư nhỏ, ánh mắt sắc bén như khắc, thu xem xét sắp tới, ngươi sợ, miễn cưỡng nói không yêu, cái này đỉnh ô xa, quả thật liền so kia tìm Dương Bách tính trọng yếu rất nhiều a. Từ Hà Tiên, ngươi nhìn ta, lại nói không yêu. Dứt lời, Trần Kính thân hình chớp động, bước ra một bước, giống như liệt hổ chụp bồi. Cuồng phong nôn áo. A, thậm chí không kịp thấy rõ động tác của hắn. Một cái cầu kình hữu lực nắm đấm liền không hề có điểm báo trước dừng ở hắn mi tâm. Cả sảnh đường kinh tịch. Từ Hà Tiên một cái giật mình, con ngươi bỗng nhiên thích chặt. Có thể một lát sau, hắn rung động mở mắt, giật mình chính mình lông tóc vô hại. Chính mở mịt không biết lúc, một trận kinh khí vô hình cương mãnh như sóng. Với anh, mũ ố sa phóng lên tận trời. Phía sau hắn bình phong một cán toàn diện đón gió sụp đổ, ép nát ở phía sau trên tường, hiện lên ra to lớn khe. Cái này, Từ Hạc Tiên hít một hơi lãnh khí, không dám tin nhìn về phía Trần Kính. Chỉ thấy hắn chậm rãi bấm tay, nhẹ nhàng gõ tại chính mình mi tâm, từng chữ nói ra, ta mặc dù tuổi xế chiều, chí lớn không thôi. Từ Hạc Tiên, ngươi đây. Chưa phát giác trung niên huyện lệnh bừng tỉnh lấy lại tinh thần. Trong lồng ngực kinh hãi cùng kích động giống như nổi trống. Hắn mở miệng muốn nói cái gì, có thể run lên nửa ngày, chỉ cuốn quýt túi đầu thở dài. Nói một tiếng, chúc mừng Trần Công, trở lại tiên tiên. Tại Trần Kính giận hắn không tranh nhìn chăm chú bên trong. Trung niên nam tử nghe thấy mũ ố sa rơi xuống trên mặt đất thanh âm. một đầu tóc bạc tán loạn, mặt mũi tràn đầy đổi phế cô đơn, trọn vẹn trầm mặc mấy tức, mới khó nhọc nói: "Trần công à, ta không phải cái có chí hướng người, đời này cũng chính là cái tiểu tiểu huệ lệnh. Đọc sách thời điểm ta đối tương lai yêu cầu liền rất thấp, nghĩ đến không phạm pháp loạn kỷ cương dở trò dối trá, xứng đáng chính mình cùng bách tính là được rồi. Thật là chờ ta phủ thêm cái này thân quan bảo, ta mới ý thức tới, nguyên lai ta trước kia những cái kia yêu cầu quá cao." Nhìn xem Từ Hạc Tiên lâm vào hồi ức, một bộ muốn tự mình một người vụng trộm làm nhân vật chính bộ dáng. "Không sai biệt lắm đi." Trần Kính miệng nghiêng một cái, lên tiếng ngắt lời nói: "Ngươi phát hiện những năm này yêu họa nghiêm trọng, an trấn ti binh lực căng thẳng, căn bản phái xuống không đến địa phương, mỗi năm một lần thu xem xét sắp tới, nếu ngươi các loại xử trí bất lợi, hộ không được tìm dương bách tính, chính là cái tập thể rơi đầu kết quả. Có thể ngươi căn bản không làm gì được những cái kia lão yêu vật, liền theo trong nha môn mấy cái lao ra hỏa cùng nhau ba phải, vô vi không trị, báo cáo hắn cái Thái Bình đại cát. Ta nói, có phải thế không?" Dứt lời, nhìn xem Từ Hạc Tiên chậm rãi hai mắt trợ to, Trần Kính liền biết rõ, chính mình nói đúng rồi. Ngược lệ khí một chút xíu tích tụ, khó mà nuốt xuống. Đoạn văn này hắn nói đến thuận miệng cực kỳ, thật giống như có một người khác đang giúp hắn niệm đi ra. Năm đó ái đồ bỏ mình, Trần Kính chi vào núi chẳng yêu, nhìn xem đầy dây hoang đường xương khô người bùn, giận dữ chặt nát kia lộng lẫy con cọp. Có thể kia thời điểm hắn một thân tu vi cũng đã bắt đầu rất xuống, mà cái này nho nhỏ tầm Dương huyện, từ lâu bị bầy yêu vây quanh. Kia sơn quân hổ yêu, bất quá là một đạo tiên phong thức nhắm mà thôi. Trần Kính chi bỗng nhiên minh bạch, hắn có khả năng làm, chỉ có trấn nhiếp. Tầm Dương huyện cần, chỉ là một cái trong truyền thuyết Trần Kính chi, mà tuyệt không phải một cái giàn mua bất lực, ngay càng suy sụp lão giả. "Trần công, ta..." Từ Hạc Tiên đầy dây hãy nấy, đang muốn nói cái gì? "Đại nhân..." Chợt nghe một trận thông hoảng sợ tiếng bước chân, kèm thêm bọn hộ vệ quát lớn: "Van cầu ngươi, van cầu ngươi." Đã nhìn thấy một cái toàn thân máu thịt bé bét, quần áo tả tơi anh nông dân tử, lão đạo xuống tới. Hán tử kia tiến đại đường, mắt nhìn chật vật nghèo túng Từ Hạc Tiên, lại rung động đánh giá khôi vĩ quắc thức Trần Kính. Thậm chí chưa kịp suy tư, liên bịch một tiếng quỷ gối Trần Kính dưới chân, nắm lấy hắn hồn quần, than thở khóc lóc: "Huyện thái gia, gia, van cầu ngài mau cứu bọn ta, ta nhà bé con đã hai ngày không có cơm ăn, hoa màu không có, đều không sống nổi." Cái này thời điểm bọn hộ vệ khoan thai tới chậm, đưa tay liền muốn đem hán tử kia bắt đi, "Từ đại nhân thứ tội, là chúng ta bỗng nhiên sẽ đem hắn đuổi đi." Dẫn đầu hộ vệ nói, đã nhìn thấy Từ đại nhân sắc mặt trắng nhợt, còn không đợi Từ Hạc Tiên lên tiếng, liền chỉ nghe bành một tiếng vang vọng, kim đao nện địa. "Lan!" Kia khuôn mặt lanh túc lao nhân quát khẽ một tiếng. "Cái này..." Bọn hộ vệ hai mặt nhìn nhau, phát hiện Từ Hạc Tiên đầy mặt vẻ u sầu, tay áo lớn hạ đuổi nhân thủ thế vung ra tan ảnh. "Tuân mệnh." Lúc này mới cùng nhau cúi đầu, xám xịt lui trở về. Trần Kính tiện tay đem nông phu đỡ dậy, một đạo nội khí đánh vào trong cơ thể hắn, hóa thành dòng nước ấm. "Tốt, ngươi lại nói a, lão phu cho ngươi công đạo." Anh nông dân tử toàn vẹn khẽ giật mình, màu máu quần quận trên hai gò má đông nhiên bình phục rất nhiều. Hắn sửng sốt tốt một lát, mới lung ta lung túng lên tiếng, xem chừng hỏi: ngài không phải Từ đại nhân?" Nghe vậy, Trần Kính cười lạnh một tiếng, ánh mắt xê dịch về Từ Hạc Tiên. Liên nhìn thấy cái này đường đường Tầm Dương huyện thái gia, giờ phút này trên mặt xanh một trận bạch nhất trận, hậm hực quay đầu đi. Một bên lặng lẽ hướng tiên nông phu rời hai bước, nhỏ giọng lầu đầu nói: "Cái này một lát ngươi lại không đợi. Quản cái này làm gì, có chuyện gì mau nói đi." "A, nha." Nông phu tựa hồ nhớ tới cái gì, trong mắt đột nhiên thất thần hái, thân hình thoát một cái bung mình ngồi dưới đất, "Năm nay thật lớn thu hoạch, ha ha. Đám trẻ con cười nha, khả năng ăn no rồi." "Có thể, có thể, thiên thai đi, tại sao lại tới yêu quái a?" "Tốt một đầu lớn con chuột, giống trâu. Nó nói gần đây không gọi hảo phóng ăn người, suối quẩy chết, mệnh chúng ta đem lương thực hết thể giao nộp, không phải từng cái lột ra làm nhà tế." Cẩn thận nghe xong, Trần Kính trong mắt nhìn về phía Từ Hạc Tiên, thuận miệng hỏi: "Từ đại nhân, ngươi thấy thế nào?" Nói, hắn lại cười ý vị thâm trường cười, bấm tay vuốt ve chiêu nghi đào trôi. "Ta là nên nghe hắn, vẫn là ngươi đâu?" "Cái này..." Từ Hạc Tiên nhìn một chút kia toàn thân đẫm máu nước vù, lại liếc mắt lăn xuống trên mặt đất mũ ô sa. Rốt cục ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, chậm rãi lắc đầu: "Ai, ngài chê cười, ta Từ Hạc Tiên, khổ đọc 20 năm thánh hiền. Rốt cục thẹn với Tìm Dương bách tính, thẹn với Trần công." Trầm mặc thật lâu, chỉ thấy hắn cực nghiêm túc sửa sang quan phục, thở sâu: "Ngày hôm nay tốt đẹp lúc, liền buông tha cái này ô sa." Tiếp lấy hai tay ông trưởng, sâu cúc xá giải, trầm giọng nói: "Học sinh Từ Hạc Tiên, mời Trần công chẳng yêu." Chương 8. Tạm lánh phong mang. "Học sinh Từ Hạc Tiên, mời Trần công chẳng yêu." Nhìn trước mắt vị này triều đình quan viên xá giải bái khiêm tốn tư thái, Trần Kính nhấc nhấc tay, cũng không quay đầu lại cất bước mà ra. "Bút tích quá lâu, cũng chỉ nghe ngươi nói câu này tới người. Đi." Thoại âm rơi xuống, nhìn xem hắn thẳng tắp như thương bóng lưng dần dần đi xa. Từ Hạc Tiên hốc mắt nóng lên, cũng tại nguyên chỗ, không biết làm sao. Chỉ có kia phụng đao áo đỏ tiểu cô nương, cười nhẹ nhàng mím môi một cái, quay đầu nhỏ giọng nói: "Được rồi, ra có ý tứ là hắn đáp ứng ngươi rồi. Ngươi cũng muốn cố lên, về sau làm quan tốt nha." Dứt lời, nàng quay người vội vàng đi theo. Ngược lại là kia anh nông dân tử, chỉ ngây ngốc nhìn toàn bộ hành trình, sờ không được trên đầu giống như lặp lại nói thầm, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên: "Trần công, Trần Kính Chi, bé con được cứu rồi." Ra Tầm Dương huyện thành, lọt vào trong tầm mắt là khắp núi đỏ ai, điểm lấm tấm trạng sống cấu giống như là đại địa bên trên xé rách thì thối, tràn lan lấy nhàn nhạt tanh hôi ăn mặc khí. Huyện trước cửa đứng thẳng một tòa cao lớn con ác thú văn bia đá, đen như mực, chính chậm chạp hấp thu trong không khí huyết khí. Nghe nói cái này thập phương bia chính là Mặc gia bỏ mạng một môn tạo thành, hàng năm An Chấn Ti thu xem xét, sẽ phái người đến nhét vào khiếu thạch, giữ gìn tu sửa. Trần Kính mắt nhìn sau lưng vị kia tên là Ngưu Đại Khôn anh nông dân tử. Hắn đầy người bị ăn mòn đồng dạng vết thương, nghĩ đến là liều chết từ trong thôn chui vào huyết ôn, một đường xuống tới. Ngược lại là cái chân hắn tử. Hơn 50 năm trước, thiên địa dị biến, kia yêu triều ma hải từ đại hoang kẽ hở bên trong tuôn ra. Trói lọi một đời chư đường võ học tông sư nhao nhao gãy kích, tử thương thảm trọng. Mắt nhìn xem nhân tộc bỏ mình. Thời khắc cuối cùng, trong truyền thuyết tiên nhân xuất thế, đã bình định trận này hòa loạn. Mà đồng thời xuất thủ, còn có kia Tây vực Liên Hoa Tịnh Thổ Phật. Sau đó tiên nhân phất ý mà đi, Phật âm lại càng thêm hùng vĩ. Nhưng lại tại Phật gia tín ngưỡng trải rộng tại thế, muốn đạt đến đỉnh phong thời điểm. Một trận ôn dịch, một trận đến từ Tây vực Liên Hoa Tịnh Thổ máu máu ôn dịch, quét sạch Cửu Châu. Phật chết rồi. Tục truyền, có người từ Phật thi thể trên thấy được hư thối giỏi bỏ hóa thành cô long, thấy được bẩn thỉu ô uế sinh sôi ra yêu ma, thấy được như luyện ngục đồng dạng khuyết tán màu máu ôn dịch. Cái này huyết ôn những nơi đi qua, huyết nhục hư thối, tâm hồn tụ cổ, vô số nhân sinh rơi xuống làm yêu ma. Cổ Phật tín ngưỡng sụp đổ, đám tăng lữ trong vòng một đêm từ ngàn vạn người kính ngưỡng rơi xuống sâu vô cùng nguyên. Bọn hắn hóa thành khổ hành tăng, hành tẩu thế gian, nhận hết thoá mạng, như cái xác không hồn lâm vào chuột tội luân hồi ở trong. Nghĩ đến, Trần Kính nhíu mày, có thể Tầm Dương huyện huyết ôn khi nào trở nên như thế nồng nặc? Như vậy thiên viễn chi địa lại không có nho thích đạo tam đại gia thượng phẩm tu sĩ đại năng ngừng chân, vân vân. Thăng tiên đại yến, chắc không được kia tiên tử trở lại quê hương hậu cửu cư không ra, lần này ngày cũng chưa từng thấy qua một lần. Nghe nói tu vi càng cao tu sĩ, thi pháp ở giữa tán phát linh vận khí tức liền càng dày đặc, đối với mấy cái này huyết ôn lực hấp dẫn cũng liền càng lớn. Nàng mới trở về mấy ngày, cái này huyết ôn liền nồng đậm đến đủ để ở trên mặt đất kết xuất tuyển nhãn đồng dạng màu máu xuống cấu. Người bình thường nếu là không xem chừng ngã đi vào, sợ là liền xương cốt đều cho dung. Hán tử kia ngược lại là chân nam nhi, một đường chạy như vậy tới. Trần Kính mắt lộ ra khen ngợi. Người bình thường muốn bình yên vô sự tại cái này huyết ôn bên trong hành tẩu, hoặc là chuẩn bị khiếu thạch, nghe nói là kia thập phương bia nguyên vật liệu, thiên địa dị biến trước nát đường cái đồ chơi, hoặc là chính là có tiên tiên tu vi, điều động linh khí che chở thể. Nghĩ như vậy, thể nội tiên tiên nhất khí cuồn cuộn, hướng phía bên ngoài thân lan tràn ra. Mỏng manh huyết ôn bao phủ xốp giòn ngứa cảm giác cấp tốc biến mất. Trần Kính tiếp tục ngoại phóng, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được, lấy trước mắt hắn tiên tiên sơ kỳ linh khí. Đừng nói mang hai người, khó khăn lắm bao lại vóc người nhỏ nhắn xinh xắn tiểu hồng đầu, đều là lớn lao gánh vác. Nếu mày suy nghĩ một lát, tại tiểu hồng đầu a, một tiếng duyên dáng gọi to âm thanh bên trong, Trần Kính một tay lấy nàng gánh tại trên vai, như sóng chạy hổ xiết đánh út về phía vui ngoại ô thôn. Ta cách ra một đầu chỉ toàn nói tới, ngươi cẩn thận đuổi theo. Vui ngoại ô thôn, nghe nói là cái giao nộp lương đại thôn. Bước qua hoang vu bờ ruộng, Trần Kính chậm rãi đem tiểu hồng đậu để dưới đất. Phía sau là một đầu tản ra trong sương mù đi đường. Và nó, một đám điêu dân. Chợt nghe hét lớn một tiếng. Tại chúng làm lũ vải thô áo gai bên trong, gạt ra một cái áo có số sai dịch đến, hùng hùng hổ hổ. Đáng đời đói. Kia sai dịch còn muốn nói nhiều cái gì, ngẩng đầu một cái chính trông thấy cái đỏ sam tiểu cô nương, trong ngực bưng lấy đem xinh đẹp kim đao. Yêu, nhà ai nha đầu, thật tuấn, nhanh để ra tới. Sai dịch trong mắt vui mừng, đang muốn tiến lên chỉ điểm hai câu. Chợt thấy một đạo thương phát khôi vĩ thân hình đi đến đây, đóng hắn một đầu che lấp. Lao lao đại, ngươi mẹ nó đâu? Ba, lời còn chưa nói hết, một cái cứng cắp hữu lực bàn tay lớn liền hô tại hắn trên mặt. Cái này sai dịch bị một bàn tay tát lăn trên mặt đất bên trên. Đầu ông tắc hưởng. Nhưng dù cho như thế vang dội một tiếng, chúng hương dân cũng không có nhiều nhìn đến một chút. Chỉ cùng nhau vây làm một đoàn, mất hồn giống như mục. Trần Kính Lâm trước nhìn lên. Giữa đám người, cũng chỉ gặp một cái mặt mũi tràn đầy xám xanh phụ nhân ôm thật chặt trong ngực cương đi hài tử, dùng phảng phất muốn đem cái cằm xé rách lực khí há to miệng. Nàng sống thành một bộ pho tượng, giống như không phát ra được thanh âm nào, cứ như vậy miệng mở rộng, ôm hài tử thi thể, liền nhìn cũng không dám đi xem một chút, hai mắt trắng bệch nhìn qua đỉnh đầu mây đen. Trần Kính hai tay nắm chắc, chợt nhớ tới kia xâm nhập đại đường hắn tử, khóc cũng tựa như cầu cứu. Chỉ nói là bé con phải chết đói. Hắn quay người một tay lấy kia sai dịch cầm lên đến, lạnh giọng hỏi, "Yêu đâu?" Kia sai dịch bị mang theo cổ áo, đang muốn phát tác. Chợt nhớ tới ngày hôm nay quét sạch Tầm Dương huyện truyền thuyết. Hắn là Trần Kính Chi. Trong tim lộn bộ một tiếng, cấp tốc tỉnh táo lại. Tại, ở bên trong, Ngưu gia sân nhỏ. Ngài là đến. Mang ta đi. Trần Kính không trả lời mà hỏi lại. Hiểu được. Hắn mổ thóc tựa như gật đầu, tại thôn dân chết lặng lẽ bên trong, dẫn Trần Kính đi vào một chỗ phá cửa trước. Đẩy cửa ra, liền gặp hoang vu bên trong đâm ra một vòng lóa mắt vàng óng ánh. Thành đống đông lúa rót thành một toàn núi nhỏ. Năm nay thu đến, quả thật thật lớn thu hoạch. Trần Kính nhẹ nói, nhìn xem hạt lúa bên trong co quắp lấy một cái to mọng cự thử. Ước chừng có cao 2 trượng, núi cao cũng giống như. Cùng hắn nói là con chuột, nó càng giống là thành tinh mũi cụ sáng tượng, da lông láo cá, răng cửa nổi lên, trong bụng đầu giống như chất đầy đầu người, tròn cuộn cuộn. Kia con chuột chính biển nuốt lấy hạt lúa, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ cầm đầu nhánh xỉa răng. Dương mắt liền nhìn thấy lúc trước xám xịt chạy mất váng đầu sai dịch lại trở về, còn dẫn cái tóc bạc. Bất quá rất hiển nhiên, nó muốn so kia sai dịch có nhãn lực nhiều. Trần Kính Chi, cường tráng thử yêu tay bước trong râu, phát ra cùng thân hình không hợp lanh lảnh thanh âm đến, "Hại, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi đầu này lão cẩu." Lão tử còn tưởng rằng tới là cái kia sắp thành tiên tiện phụ đây, dọa đến lao ra hỏa nhóm không gọi ăn người. "Về phần ngươi a, hắc hắc, ngươi lại cút qua một bên đi, sống lâu 2 ngày chờ lão tử đem những ngày ăn xong, giúp ta kia khở cha vào tiên tiên, đến thời điểm lưu ngươi cái toàn thây." "A, ngươi vẫn rất kính giả yêu trẻ a." Nghe kia bén nhọn tiếng cười, Trần Kính bỗng nhiên sinh lòng bực bội, tiếng nói bên trong cũng mang theo mấy phần lạnh lẽo, từ đâu tới xuất sinh, cũng muốn nhập tiên thiên. Nghe tiếng, Sai Dịch sắc mặt một cái chớp mắt trắng bệnh, nhìn xem Nghiễm Nhiên nổi giận thắc thử, cũng biết giữ chặt hắn, "Trần công, nghe nói kia xám lao thái gia đều đã tiên thiên viên mãn, đang sắp đột phá, sợ muốn tạm lánh phong mang à?" "Ta tránh nó phong mang." Trần Kính mặt mày một lăng, nhận lại đao. Chương 9. Nửa bước tiên thiên nhận lại đao. Hét lớn một tiếng. Sớm đã làm đủ chuẩn bị tiểu hồng đậu không người đưa tới trôi đao. Liên chỉ nghe bang lang một tiếng đao minh. Trần Kính rút đao, nắm dắt lấy một đầu trắng bạc quang ảnh thẳng sông lên trước. Kia thạc thử giận tí mặt, xoay người từ mạch đống lăn xuống, giơ lên một đầu trắng kiện cánh tay làm cản, há miệng liền muốn gặm hạ hắn trên cổ đầu người. A, chỉ một thoáng sóng lúa lăn lộn, một đầu tơ máu vẩy ra. Kia thạc thử còn không có kịp phản ứng, một cánh tay đã thuận đao quang sóng vai bay xuống, huyết dịch dâng trào. Kịch liệt đau nhức phía dưới, thạc thử thét chói tai vang lên nhào về phía Trần Kính, to lớn răng sửa nổi lên sắc bén phong mang, trong thoáng chốc có thể xuyên kim liệt thạch. Lấy một cánh tay làm mồi, thừa dịp Trần Kính một đao chém rơi, bất lực tái khởi trong nháy mắt. Há mồm hướng phía cổ của hắn phẫn hận cắn xuống. Chết. Thấy thế, tiểu hồng đậu dọa đến chăm chú che mắt. Chợt nghe gặp khanh một tiếng vang vọng, giống như đao kiếm giao kích. Xuyên thấu qua khe hở, nàng kiếp sợ trông thấy cái kia mạnh mẽ hữu lực bàn tay lớn nhẹ giơ lên. Tựa như câu lên mỹ nhân chân bóng cái cằm, đem kia cự thử răng nhọn nhấc lên. Vô luận nó cắn cơ như thế nào dùng lực, cũng rốt cuộc cắn không đi xuống một tấc. Tinh cương chú, thiết xa trưởng. Ôi, thạc thử trận tròn nhỏ mà sáng trong mắt đen láy, không dám tin chính nhìn xem mọi việc đều thuận lợi tự răng, bây giờ đồ chơi đồng dạng bị hắn xách tại đầu ngón tay. Nó biết hầu phát run, liền muốn giống to một tiếng. Đột nhiên tiếng nói khàn giọng, tầm mắt treo cao, thế giới long trời lở đất. Xì, huyết châu lăn qua mũi lao. Một viên to lớn đầu chuột phóng lên tận trời. Đeo đầu. Khen. Trần Kính trực tiếp đem kim đao cắm trên mặt đất, đưa vân nội tức. Trong mắt nghiêng liếc mắt lăn xuống bên chân đầu chuột. Chợt thấy một trận không thú vị. Quá yếu. Ba thành bản sự đều không có sử dụng ra, mới luyện chiêu thức cũng không kịp tôi luyện, hai đao liền chém mất. Trần Kính bấm tay gảy nhẹ đao ngạn, đứng dậy muốn đi gấp. Chợt nghe một tiếng duyên dáng gọi to, ra. Phía sau. Tiểu hồng đậu không có lộ ra chút quân khải hoàn vui sướng, ngược lại vạn phần kinh hoàng nhìn về phía Trần Kính sau lưng. Kia lúc trước biểu lộ ra khá là ngang ngược Sai Dịch, giờ phút này càng là sợ đến đặt mông ngã nhào trên đất, run như run rẩy. Ừm. Khí cơ khiên động, Trần Kính lúc này quay người, sói bước chớp động hơn một trượng cự ly. Vừa quay đầu lại, cùng với một trận làm cho người buồn nôn tạng phủ rào động âm thanh, liền nhìn thấy kia to lớn không đầu chuột thi đằng đến ngồi dậy. Dạ dày cổ động, hầu kết bạo lồi, nó kia vương bức như mặt gương đoạn thủ chỗ đống nhiên nứt ra. Đúng là cứ thế mà chui ra một cái cánh tay khô gầy đến. Hoa a a. Sai Dịch dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hét dầm lên. Liên liên gần đây kiến thức rộng rãi tiểu hồng đậu, cũng là rung động cứng thân thể, đầy dây hoảng sợ. Thân hình phút chốc nhoáng một cái, suýt nữa ngã rơi dày đều. Ách. Trần Kính cho mày. Trước mắt một màn điên cuồng khiêu chiến lấy hắn tam quan, nếu không phải có người ở đây, hắn sợ là nhịn không được muốn trước gói phun một cái. Nghe chói hai phớp thử ủng ngục tiếng vang động, một cái khô gầy như đứa bé sâu hôi thử yêu từ thạc thử đoạn thủ chỗ leo ra. Nó quá mức nhỏ gầy, một bộ yếu đuối dáng vẻ. A, ta cảm nhận được, khí cơ, đại linh. Tương tự khô héo nhỏ thử yêu vừa xuất hiện liền tùy ý hô hấp lấy, không coi ai ra gì nói một mình. Vết máu đầy người tạng phủ chảy xuôi. Thật buồn nôn a. Trần Kính thấp xì một ngụm, đánh gãy khô thử ngâm sướng. Ừm. Khô thử mắt lộ ra nghi hoặc, chậm rãi nhìn đem tới. Liên nhìn thấy Trần Kính chân đạp to lớn đầu chuột, cùng mũi đao nhỏ xuống tiên huyết. Ngươi giết con của ta. Khô thử bỏ tới đoạn thủ thạc thử chỗ cổ, không thể so với nó nguyên bản đầu lâu lớn bao nhiêu, giờ phút này lại đột nhiên lộ ra nồng đậm bi thương. Nó lẩm bẩm, kia thật lớn một tổ, đơn độc liền nó mở linh thiếu. Ta nhìn xem nó cắn chết kia một tổ phế vật đồ vật, trong lòng vui vẻ cực kỳ. Khô thử bước ve bén nhọn ngón tay, thanh âm một chút xíu lạnh xuống đến, nó là của ta con à, trên đời tốt nhất linh dược. Ngươi làm sao dám giết hắn? Vành. Thạc thử thi thể ầm vang ngã xuống, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút. Khô thử từ mạch trên núi đứng lên, toàn thân khí thế đón gió căng phồng lên. A, lực lượng. Nửa bước tiên thiên, chỉ kém một cái chớp mắt, nhưng vì con ta báo thủ, liền cũng đủ rồi. Dứt lời, khô thử cười quái dị nhìn về phía Trần Kính. Trên mặt không thấy nửa điểm đau thương, chỉ có nồng đậm đến tan không ra sát nghiệm. Nói xong rồi, Trần Kính chậm chậm hộ đến hai người trước người, đỡ dậy tiểu hồng đầu, thuận tiện đưa đao vào vỏ, một bộ dù bận vận đung dung nghe hát bộ dáng. Phu tư tử hiếu, trách cảm động. Nếu là nói tận hứng, lần này đến phiên ta phát cái từ bi. Trần Kính cười cười, và động thủ cổ tay vang lên kẹt kẹt. Đưa hai người đoàn tụ. Lời còn chưa dứt, bước ra một bước. Kia khô thử hoảng hốt ngây người ở giữa, chỉ phảng phất trông thấy một cái mánh hổ hướng chính mình đánh tới. Lôi cuốn lấy không thể địch nổi cương phong, sát khí bốc chuột. Người thật đáng chết. Con ta, lại thế. Khô thử hét lên một tiếng, thủ trưởng nâng cao, hồng quang đốn náo, tự thân hạ mà thi bên trong bức ra đạo đạo máu liên. Khỏa cuốn ở nó sắc bén đầu ngón tay, lóe ra dọa người u quang. Lại tựa như một đạo giải lụa màu đỏ ngòm, thần binh cũng giống như. Nó tránh cũng không tránh, khô gầy móng đuốt nhỏ thẳng tác đụng vào Trần Kính đánh tới hổ trưởng. Vô tri, cho dù ta chưa phá cảnh giới, có thể nửa bước tiên tiên cũng không phải ngươi lão già rác rưởi này có thể. Chi chi chi. Khô thử hí kịch cười, đột nhiên sắc mặt đổi biến. Phanh, sóng lúa tứ tán, bọt máu tung bay. Theo cuốn quanh đầu ngón tay máu liên vỡ vụn, cánh tay khô gầy như hoa bình ầm vang nổ tung. Đầy trời bọt máu tung bay. Khô Thử kinh ngạc nhìn xem Trần Kính tay, trên đó hiện ra tình cương sáng loáng. Nó không nghĩ ra, hai má tròm dâu đều điệu xịu rất nhiều. Tế luyện con ta thế nhưng là, nửa bước, thiên thiên. Nó hai mắt vô thần nhìn non. Đã nhìn thấy một cái thon dài cầu tình bàn tay lớn trên không trung vung lên một đạo sắc bén đường vòng cung. Trước mắt đột nhiên tối sầm. Trời đất quay cuồng ở giữa. Trần Kính đông nhiên cài lên đầu của nó, cứ thế mà ép đập xuống đất. Biết rõ ngươi nhi tử chết như thế nào a? Trần Kính từ trên cao nhìn xuống đặt câu hỏi, trên lòng bàn tay một chút xíu thêm chú lực đạo. Ôi, ôi. Khô Thử nhỏ gầy đầu tại hắn giữa ngón tay dần dần biến hình, thất khiếu tuôn máu. Sao, làm sao? Hồn nào, chém. Trần Kính thản nhiên nói, trên lòng bàn tay bỗng nhiên phát lực. Ngươi. Khô Thử hình như có lời nói, liền chỉ hôn tạm phước một tiếng. Đỏ trắng cuồn cuộn. Cái này cái gọi là tế tử bước tiên thiên thử yêu. Chết rồi. Hô, Trần Kính thở ra một ngụm trọc khí, tiện tay lau đi trên mặt bẩn thỉu. Ra. Lấy lại tinh thần tiểu nha hoàn mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, trong con ngươi ánh sao sáng sáng. Cuốn quýt chạy tiến lên đây, xuất ra khăn thay Trần Kính lau trên tay trên mặt máu đen. Hắc hắc, không hổ là ra. Nhìn xem tiểu nha hoàn trên mặt sáng rỡ ý cười, Trần Kính sờ sờ đầu của nàng. Nhìn về phía trước mắt, Khải Linh Thử Yêu, không vào tiên thiên, tổng thọ 137 năm, dư thọ 79 năm. Khải Linh Thử Yêu, nửa bước tiên thiên, tổng thọ 178 năm, dư thọ 51 năm. Đã hóa thành 13 năm tinh thần phân chấn, 185 năm dáng vẻ giản mua 13 năm a. Trần Kính nét miệng lên ý cười, lấy lại tinh thần, dư quang chính thoáng nhìn kia Khô Thử giữa ngực bụng, khí cơ khiên động phía dưới, hình như có cái gì đồ vật chính phát ra doanh sáng ánh sáng tới. Chương 10. Ngâm Long Du Quy đem tiểu hồng đầu ôm đến sau lưng, cố nén nôn khan xúc động. Trần Kính tiến lên một tay thăm dò vào Khô Thử phần bụng. Phốc thử, lại kéo ra lúc, lòng bàn tay đã nhiều một viên trứng bổ câu lớn nhỏ thịt. Thịt này đoàn bày biện ra quỷ dị nửa héo rút nửa nhảy nhót trạng thái, ẩn ẩn tản ra linh khí, tựa như một viên chết héo trái tim. Thử Yêu Yêu Nguyên Tàn nhìn trước mắt một nhóm nhắc nhở, Trần Kính đột nhiên trầm mặt xuống. Yêu Nguyên A, một chút hỗn độn ký ức xoay tròn lấy đem hắn bao phủ. Lãnh túc trên đại điện, ánh đến hỗn loạn, binh qua khó phân. Sư phó, nho ra mấy cái hậu sinh nay cũng phá cảnh, nhưng cùng Phật đạo cùng sừng, ta võ đạo thật nghèo túng như thế à? Tuổi trẻ tướng lĩnh hỏi. Nghe vậy, kia tóc trắng lão giả bỗng nhiên khẽ giật mình, hổ mâu ảm đạm. Trầm mặc thật lâu, chỉ lắc đầu, tránh không đáp. Lại nghe trẻ tuổi tướng lĩnh một tiếng vui mừng cười to, sư phó, ngài ra thật rồi, quá mức bảo thủ. Trước đây nghe nói ngài cùng Dược Thánh nghiên cứu thảo luận con đường kia, đệ tử kinh động như gặp thiên nhân, chỉ cảm thấy chưa hẳn không thể thử một lần. Võ đạo không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Liên đệ ta, tới làm ngài đẩy tớ đi. Đường này tên là. Trong trí nhớ nam tử trẻ tuổi thân ảnh cuối cùng cùng với cái này nửa khô nửa vinh yêu nguyên dung hợp làm một chỗ. Trần Kính lấy lại tinh thần, nhẹ giọng thay hắn nói câu, chủ yêu đan. Năm đó Trần Kính chi là hoàng đế khai sáng An Trấn Thi, chống cự yêu ma xâm lấn. Lấy An Quốc Bang, Trấn Sơn Hà chi ý tại chứng kiến kia nguyên tiên tử một kiếm diệt yêu triều về sau, Trần Kính chi lui khỏi vị trí phía sau màn, không còn chất đạo. Mà trong trí nhớ kia hăng hái tuổi trẻ tướng lĩnh, chính là bây giờ võ đạo khôi thủ. Hắn lấy Trần Kính chi sau khi say rượu hoang đường nói làm cơ sở, gieo xuống yêu đan cựu tử nhất sinh, phá rồi lại lập. Nay về sau, lợi dụng binh gia tự xưng, tuyên bố thay thiên hạ võ phu đi ra một đầu mới nói, nuốt yêu đan, luyện yêu nguyên. Có thể cái này từ lúc bắt đầu chính là một đầu lối rẽ a yêu ma tinh nguyên, sao mà bá đạo. Thuần phục không được, vừa chết mà thôi. Là lấy binh gia phá cảnh chi pháp, mỗi một bước đều là tử kiếp. Nhẹ thì hao tổn thọ nguyên, nặng thì thân tử đạo tiêu. Cho dù liệu chết đột phá thành công, bởi vì yêu nguyên chính là dị vật, giống nhau cảnh giới không phát huy ra năm thành thực lực. Có thể thúc đẩy ở giữa thiên phú thần thông người, càng là trăm không còn một. Bởi vậy An Trấn Ti qua nhiều năm như vậy binh lực đều cực kỳ căng thẳng, bất lực tại tầm thường huyện trấn ngừng chân dừng lại. Lúc này mới có một năm kia một lần thu xem xét chi pháp. Ách, Trần Kính đem cái này yêu nguyên chứa đựng, suy nghĩ phức tạp. Binh gia a, cái này cái gọi là đi ra mới đường võ đạo, tại đối mặt nho thích đạo tam đại gia tu sĩ lúc, tăng thêm cười mà thôi. Chắc không được Trần lão gia tử cuối cùng cả đời đều muốn tìm phương pháp khác phá cảnh, là thiên hạ võ phu đi ra một đầu chân chính nói gần như thành ma niệm. Trần Kính bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Chợt nhớ tới lúc trước kia sai dịch nâng lên, thử yêu nhà có cái gì cầu thí thái gia, đã tiên thiên viên mãn, muốn phá cảnh. Chợt cảm thấy một trận phiền muộn. Sám thái gia đúng không? Tiên thiên viên mãn tu vi đúng không? Nến nương, 13 năm tinh thần phấn chấn, rót đầy. Thừa dịp tiểu hồng đậu cùng kia sai dịch dọn dẹp hiện trường, Trần Kính một bước bước vào dòng sông thời gian. Thời gian đảo ngược, ngươi lần theo đến tung tích ngược dòng về thẳng lên ngươi trông thấy 83 tuổi chính mình, một bên cố gắng khôi phục tu vi, một bên kiên trì tìm tòi phá cảnh chi pháp tiếp tục quay lại, 76 tuổi năm đó, ngươi cảm thấy được cảnh giới của mình còn tại gia tốc suy sụp cuối cùng, ngươi đứng ở 72 tuổi trước mặt mình năm đó, ngươi dục ngựa hồi chiều, thế ra tiên tiên nhất khí, là kia đi vào mới đường sắp chết đệ tử kéo dài tính mạng trước mắt. Trạng thái 72 tuổi dục ngựa hồi chiều nội lực, 4 thành, thể năng, 6 thành, tổng hợp, tiên tiên trung kỳ, trước mắt võ học sát hồ thiện, nhập hóa viên mãn, ngâm long du tiên tiên, tiểu thành đăng đường. Còn thừa thọ nguyên, một năm tản ra phụ đề, Trần Kính trước mắt đột nhiên sáng lên. Ngâm Long Du, cảm thụ được cương khí tại thể nội hóa thành long sát du tẩu. Trần Kính bỗng nhiên có loại nắm quyền lớn quyền sinh sát trong tay hảo giác. Quá mỹ diệu. Theo lực lượng khôi phục hiện ra vui vẻ, một chút xíu sẽ tại tức cảm giác nguy cơ làm hao mòn hầu như không còn. Trần Kính thu liễm khí tức, chợt nhìn thấy cái kia dẫn đường sai dịch còn lương thân thể, một bộ làm bộ chuẩn đi bộ dáng. Đi cái gì, đợi lát nữa còn có người bận điệu. giơ tay lên, một tay lấy hắn ôm trở về, đi, đem các thôn dân lần lượt đăng ký tốt, đợi chút nữa mà tới lĩnh lương. Nói, ánh mắt thoáng nhìn kia bị từ phụ hút thành thây khô thạc thử, đông nhiên tới hào hứng. Liên lại bổ sung một câu, đúng rồi, liền nói, là kia thử yêu lòng ma ngày nấy, chẳng những còn lương, còn tiếp tế bọn hắn thịt khô ăn. Trần Kính cười vui cởi mở, một cước đạp cho cái mông của hắn. Ai? Kia chạy trốn sai dịch liên tục gật đầu, trong con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc. Một lát sau, không chịu được nhỏ giọng dò hỏi, Trần Công, ngài có phải hay không, lại tuổi trẻ rất nhiều. Vừa mới cùng kia hai đầu thử yêu ác chết qua, như thế nào nhìn như vậy hăng hái? Thật sao? Trần Kính cười cười. Chạm yêu tốt. Chính thích hợp kiện thể cường thân. Nhanh nhẹn đem thử cắt thành làm đầu. Ngươi mang theo cái này hai viên. Hai đống đầu trở về giao nộp đi. Trần Kính dặn dò một tiếng, dẫn tiểu hồng đầu đứng dậy đi ra ngoài. Lúc trước tụ tại hoang vu bờ ruộng trước đám người chửa tán, vẫn như cũ chết lặng hoạt thi bộ dáng. Chỉ có một tiếng bi thống tiếng la khóc vang vọng hoang vu. Niếp niếp. Ô ô. Ta niếp niếp, cha trở về, ô. Ngươi mở mắt ra nhìn xem cha, nhìn xem. Gọi láng lưu đại khôn hán tử rốt cục trở về hương. Giờ phút này bổ nhào vào tại phụ nhân kia bên chân, tựa như mất hồn. Chen vào trong đám người ở giữa, Trần Kính nhíu mày. Nắm bao tải giống như đem hán tử kia ném đến một bên. Chuyển chuyển, vướng bận. Làm cho lỗ tai ta đau. Nói, Trần Kính tại phụ nhân kia hoảng sợ nhìn chăm chú bên trong. Đưa tay đem một đạo tiên thiên linh khí hóa thành tinh xảo du long, đánh vào cô bé kia thể nội. Sau đó vứt xuống một túi mới mạch, một đầu thịt chuột làm. Dẫn tiểu hồng đậu quay đầu liền đi. Chỉ để lại một câu, biểu lộ thật khó nhìn, về nhà đi ăn cơm. Phụ nhân kinh ngạc nhìn xoay qua cổ nhìn hắn. Ô hoa hoa, chợt nghe một tiếng ưng, trong ngực chết đi đã lâu bé con hư nhược khóc sắp nổi tới. Ách, ách ách. Phụ nhân một nháy mắt nói không ra lời, nhìn xem Trần Kính đi xa thân ảnh. Đột nhiên quỳ rạp trên đất ấn lấy mở mịt gấp trở về như đại khuôn đầu, một cái lại một cái. Gõ cho hắn. Ra, ngài đi tốt. Về thành nói bên trên. Tên kia gọi Vương Hổ sai dịch đem mới mạch cùng thịt khô điểm vân về sau, rất là vui vẻ dơ khối khiếu thạch thay Trần Kính mở đường. Giống như là hiếu kính cha ruột, đi theo làm tùy tùng hảo hảo hầu hạ. Nhìn trên tay hắn khối kia bề ngoài xấu xí, giống như than nắm hòn đá nhỏ. Trần Kính khẽ bước cằm. Thầm nghĩ lần này rốt cục không cần khiêng tiểu hồng đầu. Cái này nam nữ thụ thụ bất thân, con nhỏ cô nương cũng không hưng bị chính mình loại này lao đầu tự chiếm tiện nghi. Hắc hắc, Trần Công, lúc trước không dám thông báo tính danh, thật sự là sợ ngài kia sát hổ thiền, một bàn tay đem tiểu nhân đưa Tây Thiên đi. Vương Hổ ưỡn nghiêm mặt xích lại gần hổ. Trần Kính hai ba chữ hử phát ứng phó. Trong lòng chỉ muốn chuyến này không giả, không nhưng lại một lần nữa nắm giữ Ngâm Long Du. Còn đưa lại 180 năm năm dáng vẻ giàn mua, vừa bận thôi diễn kia lang hành quát bộ. Ngược lại là kia hồng sam tiểu nha hoàn, trong ngực bưng lấy đem kim nghi đao. Không giữ chừng mắt kia dơ cao khiếu thạch hấp thu trong không khí huyết ôn sai dịch, tức giận. Chính dầu dĩ không vui đây. Chợt nghe kia sai dịch giảm thấp xuống thanh tuyến, cẩn thận nghiêm túc nói, Trần Công, lại nói, kia nguyên tiên tử thăng tiên đại yến sắp tới. Ngài thu được thiếp mời không? Chương 11. Cửu phẩm nho tu ngài thu được thiếp mời không? Sai dịch Vương Hổ xem chừng gió hỏi, trong con ngươi hiện lên hướng về chi sắc. Thăng tiên đại yến. Nghe vậy, Trần Kính thần sắc vi diệu. Hắn rất xác định tại chính mình kế thừa trong trí nhớ, không có kia đồ bỏ thăng tiên đại yến thiếp mời. Chỉ coi là có mặt mũi nhân vật đều có thể đi. Làm sao còn muốn thiếp mời? Gặp Trần Kính mắt lộ ra nghi hoặc. Vương Hổ đột nhiên nghĩ đến những năm gần đây Trần Lao anh hùng thâm cư không ra, đóng cửa tu luyện, thương là không hiểu rõ việc này. Lúc này liền thao thao bất tuyệt tiếp tục giảng đến, Trần Công ngài có chỗ không biết à, lại có 6 ngày, chính là kia cùng ngài nổi danh nguyên tiên tử sinh nhật yến. Có tin tức ngầm truyền, nói kia tiên tử sẽ chọn ra một tên đệ tử tổng phó tiên đồ. Nếu là bị tuyển chọn, trực tiếp ít đi 8 đời đường quân co. Trở thành tầm dương huyện sử bên trong như ngài cùng nguyên tiên tử đồng dạng có mặt mũi đại nhân vật, ở trong tầm tay, ai không thèm. Nghe hắn đẩy dây ước mơ nói xong, Trần Kính biểu lộ càng thêm cổ quái. Cũng không phải xấu hổ tại bị nâng lên kia cái gọi là nổi danh. Đương nhiên, cái này danh hắn cũng là đã sớm muốn nói, người võ đạo kỳ tài cùng tu tiên kỳ tài, là mẹ nó cái nào họa long phượng sổ nghĩ đến cho đặt song song đến cùng nhau. Thôi a, mà là nghe xong cái này nguyên tiên tử danh hảo, thân thể này liền không chịu được một cái giật mình. Tiếng tim đập cũng không khỏi càng bành trướng rất nhiều. Trần Kính một trận bất đắc dĩ. Bản năng phản ứng a không hổ là Trần lão gia tử ánh trăng sáng, chọn bện soi 70 năm. Nghe cái tên đều có thể kích động như vậy. Nàng là Tô Đát Kỳ a. Xem ra cái này tiên tử sinh nhật vẫn là phải đi nhìn một chút. Khu khu, chủ yếu là muốn nhìn một chút thế nào thăng tiên. Thầm hạ quyết tâm sau. Trần Kính sụ mặt, một bộ không thế nào bộ dáng cảm hứng thú, thuận miệng nói, nói tỉ mỉ. Hắc hắc, ta tìm nghĩ tôn quý như Trần Công Ngài, cũng không thể ngoại lệ may ta lương tháng đều cầm đi Xuân Hương lâu nghe hát, lúc này mới có nhiều như vậy tin tức ngầm giảng cùng ngài nghe. Vương Hổ cười đắc ý, cao hứng bừng bừng nói tiếp, nghe nói ta tìm Dương tiên tử cũng chỉ trở về cái này 7 ngày, lấy tròn mẫu thân áo gấm về quê tưởng niệm. Nàng còn tại bế quan bên trong, gần đây tầm Dương huyện cả ngày mưa dầm không dứt, không thấy nhật nguyệt, chính là thụ nàng ảnh hưởng. Kia tiếp mời cũng hẳn là tiên tử mẫu thân phát ra. Gần đây liền thường nhà quận thái thú nhà công tử đều chạy đến, còn cùng trục lộc thư viện nho sinh kết bạn, sợ cũng là sinh cầu tiền chi niệm, chờ mong nhìn thấy tiên tử khuynh thế dung nhan. Nghe cái này sai dịch miệng lưỡi lưu loát, Trần Kính vô ý thức ngẩng đầu nhìn trời. Cái này cả ngày mưa dầm, đúng là bởi vì nàng. Cũng được, ta liền chúc Long Nương Nương bay lại thời gian đều gặp, chuyện này tính không được hiếm lạ. Cưỡng ép thuyết phục chính mình sau, Trần Kính rất nhanh rời đi lực chú ý, tiên tử, mẫu thân. Kia nguyên tiên tử cùng mình thế nhưng là cùng thế hệ à, nàng mẫu thân chẳng phải là có 100. Kia sai dịch hiển nhiên cũng nghe ra Trần Kính lời nói bên trong ý vị, không khỏi một tiếng cảm khái, đầy dây cực kỳ hâm mộ, cũng không. Gần đây tiên tử mẫu thân thường tại trong huyện lắc lư, nói là giàu mà không về quê như cầm ý lìa dạ hành, còn vụng trộm giảng tự mình khuê nữ vì nàng tìm được tiên dược, dài tục thọ nguyên bí sự, kéo dài tính mạng a. Tiên tử hảo thủ đoạn. Trần Kính cảm khái một tiếng, không có thời gian lãng phí, ta cũng không phải cha nàng, không ai có thể là ta cầu tiên thuốc. Nghĩ đến, đống nhiên khẩn cấp bộ pháp, nhìn xem kia sai dịch đội vàng đuổi theo Trần Kính, cười đùa tí tưởng, lại niệm lên nguyên tiên tử sự tình, rơi vào phía sau tiểu hồng đậu dậm chân một cái, ôm chặt kim đao. Học sinh cung chúc Trần Công khải hoàn. Huyện nha trước cổng chính, xa xa trông thấy Trần Kính ba người trở về thân ảnh. Từ Hạc Tiên dẫn chúng sai dịch, con người thở dài. Trần Kính nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, vung rơi hai viên yêu vật thủ cấp, quay đầu liền đi. Lại nghe người kia nói, học sinh lại chúc Trần Công tu vi tinh tiến. Trần Kính bỗng dưng quay đầu lại, chính nhìn thấy Từ Hạc Tiên xá dài đến địa, sắc càng cung, lễ càng đến. Ngươi làm thế nào nhìn ra được? Trần Kính lông mày nhíu lại, đều bái Trần Công. Từ Hạc Tiên hỏi một đằng, trả lời một nẻo, biểu lộ trang trọng, nhìn về phía Trần Kính ánh mắt vô cùng hòa nhiệt. Mê ngữ người chết ai? Trần Kính nét miệng, khoát tay, chính nắm lấy tiểu hồng đậu đưa tới nghi đao chiều nghi. Hắn nói chuyện thật đáng ghét, để cho người nghe không hiểu, ta vô ý thức liền. Tiểu nha hoàn phun ra phấn mềm đầu lưỡi, nhỏ giọng nói. Trần Kính đột nhiên cười, đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Rất được tâm ta. Tiếp lấy quay người nhìn về phía Từ Hạc Tiên. Chu đao niệm điện. Ta chính là võ phu, nghe không hiểu từ đại nhân kim khẩu ngọc luôn. Nếu không, giảng cùng chiều nghi nghe. Dứt lời, hắn rút đao tấp hơn, hàn quang lăng liệt. Cái này, Từ Hạc Tiên sắc mặt đột nhiên tái đi, phất ống tay áo một cái, các ngươi đi xuống trước, ta cùng Trần Công có chuyện quan trọng thương lượng. Một lát sau, đợi cho đám người rời đi, Từ Hạc Tiên sắc mặt do dự mắt nhìn chăm chú cùng sau lưng Trần Kính tiểu nha hoàn. Muốn nói cái gì, có thể nhìn thấy nàng ngẩng lên đầu, lại đi Trần Kính bên người gián tiếp. Rốt cuộc coi như thôi, chỉ quay đầu nhìn về phía Trần Kính, bất đắc dĩ nói, Trần Công, ngược lại là cho học sinh chút mặt mũi nha. Khen, Trần Kính không nói một câu. Xuất đao ba tấc, Từ Hạc Tiên mặt cứng đờ, ngượng ngùng nói, nếu như học sinh sở liệu không tệ, Trần Công hiện đã tiên thiên trung kỳ đi, mà hôm qua liền chỉ là trở lại tiên thiên sơ cảnh mà thôi. Nói, hắn rất được ý như mày, có dám mau thả. Trần Kính cũng không cần hắn, làm bộ rút đao. Từ Hạc Tiên rốt cục không kèm được, bỏ xuống tất cả giá đỡ, cất cao giọng nói, bái tại Trần Công, giúp ta tấn thăng nho đạo cửu phẩm cảnh, ân cùng tái tạo, xin nhận học sinh cúi đầu. Nói, hắn ngửa đầu liền gõ, vừa vận hình khẽ nhúc đích, lại là đột nhiên trì trệ, lại tựa như gặp núi cao mà ngửa rừng. Ngẩng đầu lên, chính trông thấy Trần Kính tùy ý xuất thủ, lấy vỏ đao nhẹ giơ lên, đem hắn dập đầu tư thái đánh gãy. Nói một chút đi, ngươi cái kia cửu phẩm cảnh. Trần Kính mặt không thay đổi hỏi. Từ Hạc Tiên đang chờ hắn câu nói này, vội vàng bày ngay ngắn thân hình, sửa sang vào áo, tàng hắn một cái nói, bởi vì cái gọi là đọc sách trăm lượt hắn nghĩa từ gặp tựa như võ đạo sơ cảnh là tiên thiên nho môn sơ cảnh, chính là cựu phẩm tất hiện cảnh. Lần này, còn không đợi Trần Kính tỏ thái độ, Từ Hạc Tiên liền vội vàng hấp tấp một mạch đem chính mình biết đều nói ra, nho đạo tất hiện cảnh là hiện có tất cả tu hành hệ thống bên trong, duy nhất không dành cho tu sĩ bất luận cái gì chiến lực cựu phẩm cảnh. Nhưng cũng là đến tiếp sau rất nhiều huyền diệu thần thông căn cơ, định ra hạo nhiên chi khí, chỉ toàn hắn tâm, minh hắn mắt. Tất hiện người, xem thế gian vạn vật đều như sách, người tu vi cao thâm thậm chí có thể dùng đến giám bảo, phát hiện nói dối, nhìn rõ hư ảo vân vân. Từ Hạc Tiên nói xong, không khỏi toát ra đầy giấy vẻ mơ ước. Cho nên mới có thể nhìn ra cảnh giới của ta a. Trần Kính không khỏi thầm nghĩ, cái này nho môn học sinh quá đen a. Cao thâm người thậm chí có thể xem thấu lai lịch của ngươi nội tình. Thật vất vả xuyên qua một lần, giả heo ăn thịt hổ thoải mái điểm ta trực tiếp liền từ bỏ rồi. Ngươi cái này không có ý nghĩa nào. Về sau gặp nho sinh, ta ngã đi. Nghĩ như vậy, chỉ thấy kia Từ Hạc Tiên đột nhiên nước mắt, lại không giống như lúc trước thấy cô đơn suy sụp tinh thần, giống như là mang theo hào tình văn trượng, cảm niệm nói, năm đó học sinh tại thư viện, khổ đọc 20 năm, cũng chỉ rơi cái ngu học, không vào phẩm cấp, không từng có nửa điểm thành tựu. Nhưng lại tại hôm nay, cùng Trần Công gặp mặt, tháng qua vạn quyển sách, là ngài dạy cho ta, cái gì gọi là? Nói, hắn thật sâu hút một hơi, ngẩng lại nhìn về phía nha môn bảng hiệu, trầm giọng nói, nhưng giúp đỡ sự tình, chớ có hỏi tương lai. Chương 12. Hãn Lang dạ hành Trần Công, ngài có biết không? Ở trong mắt học sinh, ngài chính là một bản mênh mông tựa như biển sách. Từ Hạc Tiên cảm khái nói, trong mắt cuồng nhiệt sùng kính gần như tràn đầy mà ra. Trần Kính có chút cách đứng, quay đầu nhìn thấy tiểu hồng đậu lại đưa tới chôi đao. Suy nghĩ một lát, hắn khoát khoát tay, chỉ thản nhiên nói, đều là ngộ tính của ngươi, không cần cảm ơn ta. Nhưng trong lòng đống có chút phẫn uất. Nếu như ký ức không phạm sai lầm, vô số võ phu tha thiết ước mơ tiền thiên chi cảnh, liền cũng giống như là cái khác tu hành hệ thống cái gọi là cửu phẩm. Cái này võ phu chỉ sợ là đời trước họa họa hệ ngân hà đi. Đừng nói là lớn gọn, cái này tinh khiết là trực tiếp bị phiên bản từ bỏ. Than nhẹ một tiếng, cô thân thể này lâu dài bao phủ cảm giác bất lực suýt nữa đem hắn nuốt hết. Có thể một giây sau, Trần Kính chợt nhớ tới Trường Hà bị ngạn cái kia đạo thương mặc dù ảnh. Chợt nhớ tới thời gian Trường Hà bên trong, đầu kia bốn cong nhưng có khí thế dù độc long. Trong tim hình như có một mảnh đỏ lân lấp lóe. Ngay tiếp theo thể nội rầm rĩ liệt như giận chân khí đều bình ổn rất nhiều. Hắn ngừng lại muốn đi gấp bước chân, đột nhiên ngừng lại, cười hỏi, "Từ Hạc Tiên, ngươi nhìn lại ta ra sao cảnh giới?" Trần Công nói đùa, tự nhiên vẫn là. Từ Hạc Tiên trong con ngươi chớp động lưu quang, đang muốn nói cái gì, đột nhiên dừng lại. "Cái này, cái này" thâm trầm tựa như biển, vì sao học sinh cái gì cũng nhìn không ra rồi? Thật sao? Trần Kính khẽ bước cằm, hết thảy như hắn sở liệu, nhược quả thật nhìn không ra, vậy đã nói rõ ngươi tu hành có thành tựu, cảnh giới không giả. Chẳng lẽ? Nghe Trần Kính một lời nói, Từ Hạc Tiên trầm mặc một lát, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ý của ngài là, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, học sinh không nên đạt được một điểm tiến bộ liền đắc chí. Từ Hạc Tiên nghiêm mặt nói, tạ Trần Công vui lòng chỉ giáo, ngươi rất có ngộ tính. Tại Từ Hạc Tiên vô cùng sùng bái trong ánh mắt, Trần Kính nhấc tay, đi. Hồ Vương Tử, phía sau núi. Trần Kính ngồi tại đầu giường, ánh mắt phức tạp. Lê Tẩm Nho ra tu sĩ, nghe ta Hồ Thất Bát tao giả cái thâm trầm liền có thể đốn ngộ, trực tiếp cửu phẩm cảnh đúng không? Chắc không được đồng hành đều ưa thích làm văn học sử công nhân bút bác. Ăn hay chưa văn hóa thua thiệt. Sớm biết rõ là loại này đọc sách cũng có thể làm tu hành thế giới. Kiếp trước cái gì tứ thư ngũ kinh thơ đường tống từ ta không cho hắn gặm đến tấu đấu. Võ Phu, thật không quen. Trực tiếp long tràng nội đạo, chúc mừng đại linh mới thêm sống thánh nhân một vị. Nghe nói kia hơn 30 năm trước ngưng tụ chúng tiên hiển tinh hoa, đứng tại cự nhân trên vai mở nho đạo tu đi hệ thống đại nho. Đến nay cũng mới đem nho đạo thôi diễn đến nhị phẩm cảnh, nhất phẩm đều chỉ tồn tại ở tư tưởng ở trong. Nhưng cũng đã có nâng bút dừng can qua, nói ra tiêu hỏa loạn quảng đại thần thông. Giống như tiên nhân. Nếu ta thật. Dừng lại. Trần Kính a Trần Kính, ngươi đang suy nghĩ cái gì đây? Nếu như. Phàn nàn. Sớm biết rõ. Ngươi có cái này thời gian dỗi còn không bằng mau đem kia đều ngộ nát 180 năm năm dáng vẻ dàn mua dùng xong. Lang hành quát bộ, thêm điểm. Vì bắt được kia xóa lóe lên lại lóe lên không cách nào xua tan linh quang, ngươi trắng đêm tại sông lớn bờ uống trà nấu rượu, nhặt nhìn mây cuốn mây bay nào có thể đoán được chỉ một đêm công phu, ngươi lại tưởng như hai người, nhìn xem trong màn đêm mây mù thôn nguyệt chi cảnh, ngươi làm trận đốn ngộ đem lang tính hô hấp bộ liệp thức dung nhập lang hành khoát bộ bên trong, ngươi giật mình chính mình hóa thân thành trong màn đêm ú ảnh, lĩnh ngộ rượu y đem nó nghiêm túc sao chép. Tại sách bên trên, ngươi nâng bút viết xuống hãn lang dạ hành mất đi, lang hành khoát bộ, viên mãn, lĩnh ngộ, hãn lang dạ hành tiên tiên, tiểu thành, cho dù thanh phong lắm nhật, cũng như áo đen dạ hành, như quỷ giống như mị, hùng hãn kết người. Còn thừa dáng vẻ giàn mua, 180 năm năm. Tại kia bộ pháp tấn thăng đến tiên tiên phẩm cảnh thời điểm, Trần Kính rất vững tin chính mình là ngạc nhiên. Bởi vì là tự phát lĩnh ngộ, cho nên một khi bước vào chính là tiểu thành chi cảnh, chỉ đợi đến tiếp sau tiếp tục tinh tiến, viên mãn có thể vậy. Nhưng khi hắn nhìn thấy suýt ở phía sau cái kia 180 năm năm, đông nhiên không kèm được. Ta lúc trước có bao nhiêu dáng vẻ giàn mua tới? Tốt 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 a Trần Kính, một đêm liền đốn ngộ, ngươi thật đúng là đặc nương tiên tài a. Chắc không được đời trước tầm thường vô vi đây, nguyên lai điểm thiên phú nơi này. Trần Kính chợt nhớ tới cuối cùng ngày ấy, chỉ xa xa nghe thấy trong hồ nhỏ vài tiếng kêu cứu. Từ nhỏ chán ghét vận động thể dục hắn đột nhiên hóa thành một trận gió, lấy lại tinh thần lúc đã nhảy vào trong hồ, kéo lên hai cái tiểu nữ hài bay nhảy đến bên bờ. Cũng chính là bởi vì không biết bơi gờ, không phải bước kế tiếp liền nên là tiến quân điền kinh vọng, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Suy nghĩ lung tung ở giữa, Trần Kính tiện tay lại đem 30 năm dáng vẻ giàn mua rót vào cái này tiên tiên chi cảnh thân pháp phía trên. Người tại thân pháp trên thiên phú làm cho người tắt lưỡi, chỉ cần 30 năm công phu, tự sáng tạo tiên tiên công pháp, viên mãn, nghiễm nhiên khinh công mọi người. Nhưng vì một phái bởi vì ngày đêm hô hấp khô thử yêu nguyên, lây nhiễm máu trướng, lĩnh ngộ thị huyết ố đồng không để ý, liền đem chi tu luyện viên mãn. Thuận đường còn lĩnh ngộ một thức mới bị động. Đối với cái này, Trần Kính đã là coi nhẹ hết thảy, chỉ yên lặng xem kỹ lấy vào được. Hãn lang dạ hành tiên thiên, viên mãn, lang tính hô hấp bộ liệt thức, thị huyết ố đồng, hãn lang thao thủ, dục huyết nhi cuồng còn thừa dáng vẻ giàn mua, 155 năm thị huyết ố đồng. Cùng chiến sĩ. Trần Kính hơi lộ ra nghi hoặc, chú ý tới nó thu hoạch phương thức là đến từ viên kia yêu nguyên. Chợt nhớ tới hôm nay trận kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly ác chiến. Trong ấn tượng, kia khô thử rũi ra móng vuốt, từ thạc thử thể nội rút ra giải lụa màu đỏ ngòm, ngưng tụ thành đao kiếm nhất lưỡi dao. Cường độ tạm thời không đề cập tới, đặc hiệu là thật là kéo căng. Nếu như có thể lấy được đến cái này thiên phú, người có nhỏ khô chảo, ta có thiết xa trưởng. Trần Kính hơi làm do dự, nhớ tới kia yêu nguyên không chỉ có thể làm binh ra loại đan pháp hạch tâm vật liệu, cũng như thiên tài địa bảo có thể luyện hóa tinh nguyên chân khí. Một ngụm đem kia nửa khô nửa binh, giống như sum xê đảo mừng thọ khô thử yêu nguyên nuốt vào. Thôi diễn, thiết xa trưởng. Ngươi nuốt vào yêu nguyên, bước ra vô hạn tiềm lực năm thứ nhất, ngươi lấy ngâm long chân khí chân áp khô thử tinh phách, bước ra tập niệm, chỉ 8 tháng công phu, nước chảy thành sông đồng dạng thoải mái cảm giác đưa ngươi bao khỏa, nhìn xem đầu ngón tay nổi lên màu máu, ngươi mơ hồ cảm nhận được một vòng linh quang, ngươi kinh ngạc tại tự thân tiến độ, vô ý thức nhìn về phía trường hà bị ngạ, không thấy bất luận cái gì bóng dáng, ngươi than nhẹ một tiếng, không dám hoang phế từng phút. Từng giây, 10 năm trong nháy mắt bu lên, kia xóa khiêu động linh quang gần ngay trước mắt thứ 17 năm. Ngươi trông thấy một cái khô gầy tiểu thử từ bên người càng nhập dòng sông thời gian bên trong, kia yêu nguyên bên trong ẩn chứa hết thảy đều bị ngươi luyện hóa hấp thu, giống như tinh cương đổ bê tông song trưởng nổi lên một tầng máu máu, chợt tiêu liễm linh ngộ, huyết luyện thiết xa trưởng tiên tiên, máu rắc cơ, tàn nhưng từ tổn thương trong miệng rút ra máu liên. Còn thừa dáng vẻ giàn mua, 138 năm rút ra máu liên. T, thế mà thật từ yêu nguyên bên trong lĩnh ngộ ra yêu tộc thiên phú. Trần Kính cảm thán một tiếng, sắc mặt vui vẻ. Chính chuẩn bị vạch phá đầu ngón tay, dẫn dắt ra máu liên thử một chút. Chợt nghe một trận gấp rút bước chân. Ra. Không biết là ai ở trước cửa ném đi cái này đồ vật. Tiểu Hồng Đậu đội vàng hấp tấp chạy tới. Trần Kính mở cửa, vô ý thức quét mắt nàng trên chân giày đều, phát hiện không có chạy mất, nhẹ nhàng thở ra. Ta xem một chút. Nói, hắn tiếp nhận kia phong vô danh giấy viết thư, vào tay hơi trầm xuống. Một mở ra, bên trong bao lấy một đầu chảy máu thịt đỏ. giữ lại một hàng chữ, ngươi thấy ta giống người a. Chương 13. Coi trọng tiên câu ngươi thấy ta giống người a. Gặp Trần Kính ánh mắt hơi trầm xuống. Sau lưng Tiểu Hồng Đậu vụng trộm nhón chân lên tiến đến phụ cận. Xem xét thanh trên thư giống như móng tay chụp ra xấu xí chữ viết, đột nhiên khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Hoàng đại. Tiểu Nha Hoàn nói năng lộn xộn há hốc mồm, nói không nên lời một câu hoàn chỉnh câu. Lấy phong a. A, Hoàng Tử Lang. Trần Kính mỉm cười một tiếng, ánh mắt ngưng hướng đầu kia chảy máu thịt đỏ. Rốt cục cảm thấy nhìn quen mắt, nhớ tới ở đâu gặp qua. Hắn trong mắt nhìn về phía một bên lâm và hốt hoảng Tiểu Hồng Đậu, nói một tiếng, há hốc mồm. Ai? Tiểu Nha Hoàn sững sờ, thân thể lại trước dâu dậm duy động lên, môi anh đào khẽ mở, lộ ra một đầu phấn mềm đầu lưỡi. Chỉ nhàn nhạt liếc qua, Trần Kính chợt thấy tức giận bốc lên. Là người đầu lưỡi? Cái này xuất sinh. Thẩm Dương Huyền Nha. Trần Kính ngồi cao huyện thái gia trên ghế dựa lớn, vểnh lên chân bắt chéo. Một bên Tiểu Hồng Đậu phụng đao mà đứng. Mày liễu mà đứng đấy, Hùng Dũng ai vệ tức giận như ngang, nho nhỏ hộ vệ cũng giống như. Trần Công. Trong lúc ngủ mơ bị phá cửa âm thanh đánh thức từ Hà Tiên, giờ phút này có chút câu nệ đứng ở dưới đường, do dự bất an. Nói một chút đi, cái này nho nhỏ Tầm Dương huyện, đến cùng còn nặc lấy bao nhiêu con yêu? Cao đường phía trên truyền đến quát lạnh một tiếng. Từ Hạc Tiên nhất thời một cái giật mình, miệng há lại hợp, rốt cục vẫn là thở dài một tiếng, toàn bộ đỡ ra, hỏi, vấn tiên am hoàng tiền cô, tiếp chi động hôi thái gia, còn có bản xả lĩnh liêu nương nương. Đây đều là hại qua người, chỉ là nghe nói gần đây tiên tử trở lại quê hương, an tâm chút. Hoàng Tử Lang, hôi mau thử, còn có rắn. Cả đám đều có thể xưng tiên làm tổ rồi. Cao đường trên hổ mâu bế nghệ. Nghe vậy, Từ Hạc Tiên thở sâu, do dự hồi lâu, rốt cục đem dấu ở đáy lòng nói thổ lộ hết mà ra, Trần Công, ngài chớ trách học sinh nói chuyện khó nghe. Thẩm Dương huyền nước, quá sâu. Sớm đã không phải ngài có thể chấn được. Học sinh chỉ là... Ồ, sâu bao nhiêu? Trần Kính có chút hăng hái trong mắt nhìn lại, thuận miệng đem hắn đánh gãy. Ánh mắt u liệt, tựa như hùng cứ. Từ Hạc Tiên thở sâu, cắn răng một cái, trầm giọng nói, Thẩm Dương huyện từ xưa có năm đường tiên gia hương dã truyền thuyết, năm nạn bách tính nhất là thờ phụng, chúc miếu thắp hương, đại linh hoàng đế thành lập an trấn ti về sau, mới hạ lệnh phá hủy dâm từ lạng chùa, phá núi phản miếu, cách nay bất quá 4-50 năm. Nói đến không sợ ngài cho cười, học sinh sơ nhậm trước lúc, liền cũng muốn bất quá một chút chiếm núi tiểu yêu, ngạo nghệ lanh binh càng quét, nhưng ai biết mới huy động nhân lực tới kia trước động, trong nháy mắt đầu người như ngải mạch, điệu hưu gió lạnh thoáng qua một cái, liền chỉ còn lại học sinh một người đứng ở trong vũng máu. Nha, nhiều có thể liên nhi huyện thái gia, cũng chỉ một người đến bái yết lao phu a. Trong sơn động truyền ra một tiếng hài hước lanh lảnh tiếng vang. Học sinh lại lấy lại tinh thần, nhìn xem đầy đất thi thể không đầu, bể mật. Đêm đó cũng không biết như thế nào trở lại nhà, chỉ nghe xưa nay dịu dàng thê tử hoảng sợ nói cho nhà ta bên trong náo loạn nạn chuột, cắn chết mèo. Lại quay đầu, học sinh liền đã vào lối rẽ. Hôm đó thấy, chính là kia hôi thái gia. Trần Kính yên lặng nghe xong, có chút meo lại con ngươi, An Trấn Ti đâu? Vì sao không lên báo, gọi binh ra đến giao nộp? Kia An Trấn Ti năm đó chính là Trần lão gia tử một tay sáng tạo, Trần Kính há có thể không biết. Nếu là huyện trấn yêu hỏa mất khống, báo cáo triều đình, tự có binh ra đến đây chú binh, áp dụng đại thanh diệt. Đương nhiên, giữ gìn bất lợi quan huyện nhóm tất nhiên là muốn cùng nhau rơi mũ. Nghe vậy, Từ Hạc Tiên sắc mặt một trận đỏ bừng, một lát sau, lại hiện lộ ra thấu xương nghĩ mà sợ, áo tiếp nói, học sinh chân trước xuất phát kia tiếp chi động, chân sau trong nhà liền náo lên nạn chuột, nếu là thật sự báo cáo, chỉ sợ An Trấn Ti còn chưa đến, yêu vật kia nhóm cũng đã nhấc lên gió tanh mưa máu. Ngài có biết không? Trước huyện lệnh trong tay tiếp nhận đảm nhiệm trách thời điểm, hắn chỉ dạy ta một câu, gọi cân bằng. Hút vân một hơi, Từ Hạc Tiên nhìn thấy cao đường trên Trần Kính nhíu mày, cắn răng tiếp tục nói, kia về sau học sinh liền tại lao huyện thừa cùng lưu điện lại chỉ đạo hạ cùng yêu tộc thành lập liên hệ nhiều năm xuống tới, biết được ngũ gia tiên bên trong, hồ trắng hai nhà tị thế thanh tịnh, không bị họa. Liêu gia nương nương lai lịch bí ẩn, chỉ biết hắn tu vi cao sâu, khó gặp tung tích. Ngược lại là kia vàng xám hai nhà càng thân cận, nghe nói hôi thái gia cùng hoàng tiền cô bên ngoài lấy minh muội tương xứng. Lúc trước ngài khởi hành chém tới hôi thái gia dòng dõi, học sinh không dám ngăn cản, chỉ vì kia hôi thái gia một lòng tu luyện, tâm ngoan thủ lạn, không để ý nửa điểm thân tình, đem hậu thế toàn bộ xem như tu luyện thuốc. Chính là chết đi hai ba con, cố gắng bán ngài Trần Công cái mặt mũi, cũng liền không đếm. Có thể ngày hôm nay, ngài thu lá thư này, nó liền đại biểu lấy hoàng tiên. Nói, chú ý tới Trần Kính hơi nhíu mày, Từ Hạc Tiên lập tức sửa lại xưng hô, nó đại biểu cho kia hoàng tử lang ra vai phủ đầu, ngài chém cháu ngoại của nó, bây giờ nó đến báo thủ. Ngài đến biết rõ, liền không đề cập tới kia gấp đón đỡ phá cảnh hôi thử đại yêu, vẹn vẹn kia hoàng tử lang một cái, mười mấy năm trước đã tấn thăng đến tiên thiên trung kỳ. Yêu vật hung lệ, nhục thân ngang ngược vô cùng, lại thân phụ huyết mạch thần thông, cùng cảnh võ giả làm sao có thể địch. Học sinh thật sự là sợ, sợ. Từ Hạc Tiên cẩn thận nghiêm túc nói, vụ trộm đánh giá mắt Trần Kính, gặp hắn như có điều suy nghĩ. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ đề nghị, Trần Công, ngày mai ta thường nhạc quận thái thú nhà công tử muốn tới chúc mừng tiên tử sinh nhật, mang theo trong người tiền tiên cảnh loại đan vũ phu làm hộ vệ. Cho dù không bằng ngài bá khí lăng lệ, nhưng cũng là không tệ trợ lực. Ngài nhìn, hắn đầy cõi lòng chờ mong nói, lại chỉ nghe hừ lạnh một tiếng từ cao đường truyền đến, chấn động đến hắn toàn thân một lăng. Cầu thí trợ lực. Trần Kính một mặt cười lạnh, chờ bọn hắn tới, người đều chết lấy hết. Ngươi ngược lại là mở miệng một tiếng học sinh, phối hay không? Sợ trước sợ về sau, sợ đầu sợ đuôi, lão phu cũng không nhớ kỹ ta dạy qua ngươi những thứ này. Từ Hạc Tiên, ta chỉ hỏi ngươi một câu, như hôm nay mất tích là ngươi Hải Nhi, ngươi vẫn sẽ hay không dạy lão phu? Biết vũng nước này sâu cạn. Nói, Hắn một trưởng vỗ tại tiền đường mục trên bàn. Mặc Bảo bay lên, một đầu vết máu chưa khô cạn đầu lưỡi từ tin trong bọc bật lên. Chỉ thấy hắn non nớt mỏng manh, lộ vẻ đến từ một hai đồng. Cái này, Từ Hạc Tiên phút chốc chấn động, đầy mặt vẻ xấu hổ, mí mắt buông xuống, không dám trả lời. Từ đại nhân, câu nói này ta chỉ nói một lần. Phu anh hùng người, biết rõ không thể làm mà vì đó. Mặc dù ngàn vạn có thể vậy. Trần Kính nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Dứt lời, vạt áo tung bay, nhấc chân từ cao đường mà xuống. Thân hình xen vào nhau ở giữa, cùng hắn gặp thoáng qua, tiểu hồng đầu, theo ta chẳng yêu. Vui ngoại ô thôn ngoại thành. Vân Tiên Am. Vai kiêng màu đỏ bóng hình xinh đẹp, Trần Kính chậm chậm dừng ở một chỗ lưng chừng núi tung lũng rách dưới am trước cửa. Hộ thể chân khí tán đi. Gió đêm đánh tới. Tiểu hồng đầu mơ mơ màng màng từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Liên nhìn gò má nàng ửng đỏ, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, "Ra, xin lỗi, ngài tu vi tinh tiến về sau, đi lại bình ổn cực kỳ, ta một không xem chừng liền." Tiểu nha hoàn còn không có nói hết lời. Kia lùi bại nửa gỗ mục trong môn phốc đến giấy lên từng tia từng sợi yêu dị hỏa diễm. Đó lấy, một đạo trang nghiêm thanh lệ giọng nữ truyền ra, rất nhiều năm không thấy có, thí chủ là cầu con trai vẫn là nhìn nhân duyên, hay là người? Là coi trọng bản tiên cô. Chương 14. Lông chưa có mọc dài hay là người là coi trọng bản tiên cô. Nói đến cuối cùng, kia đoan chính thanh nhã thanh âm bỗng nhiên hóa thành vũ mị phụ nhân câu hồn, mang theo mật đường cũng giống như yêu kiều cười. Khanh khách Trần Kính nhíu mày, đang muốn phê phán hai câu, đã nhìn thấy sau lưng lướt đi một đạo màu son bóng hình xinh đẹp. Ngươi như thế nào nói chuyện như vậy, không biết xấu hổ, không biết liêm sỉ, chỗ nào tính tiên cô? Tiểu hồng đầu gương mặt đỏ bừng, thanh tú động lòng người ngăn ở Trần Kính đằng trước, rất giống chỉ bao che cho con nhỏ gà mái. Nha, từ đâu tới tiểu nha đầu phiến tử, lông còn chưa mọc đủ, cũng dám cản bản tiên cô đùa giỡn nam nhân. Lùi bại sau cửa gỗ truyền đến đùa cận. Ngươi nói ai không có giải đủ? Tiểu hồng đầu tức điên lên, giống như là bị nói trúng chỗ thẹn đó, gấp đến độ bộ ngực chập trùng. Trần Kính nhắm mắt ngưng thần. Ô, tiểu nha hoàn tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì, hồng hà một đường từ gương mặt lan tràn đến tinh xảo thay hơi. Xấu tiên cô, ngươi trêu đồ ta. Nàng không còn dám nhìn Trần Kính, quay đầu nhìn hầm hầm trong môn ánh sáng nhạt, nghi ngờ nâng kim đao làm bộ muốn rút. Liền chỉ nghe khanh một tiếng vang dọn, kia kim đao không ra mảy may. Khanh khách tiểu muội muội, có thể dùng ra sức bú sữa mẹ. Nếu không, gọi tiên cô đến giúp ngươi. Một đạo đếm thử cái này, Trần Kính chi mỹ vị phía sau cửa kia tiên cô nhìn về vui, tiếng cười duyên càng thêm ngọt ngào, tựa như thấm đầy thuần hương rượu ngon. Ngươi trêu đùa ta coi như xong, không cho phép vũ nhục ra. Tiểu nha hoàn chợt đến khó thở, sắc mặt đỏ lên. Dưới cơn thịnh nộ, trong ngực nguyên bản cứng như bản thạch kim đao lại từng khúc rút ra. Hàn quang lạnh thấu xương, mắt nhìn xem nàng liền muốn rút đao xông đi vào. Tốt, tiếp xuống, giao cho lão phu đi. Chớ nhiễm suối quẩy. Lời nói bên trong mang theo nụ cười thản nhiên. Tiếp lấy một cái ôn hòa hữu lực bàn tay lớn từ phía sau duỗi tới, nhẹ nhàng đặt tại trên chuôi đao. Hắn tựa hồ chỉ tùy ý dự. Kia giận dữ rút ra thân đao cứ như vậy từng tấc biến mất tại kim ố vỏ đao ở trong. Ô, đợi đến thân đao triệt để vào vỏ. Tiểu hồng đậu chợt đến không có lực khí, thân thể mềm nhũn, chậm rãi thối lui đến Trần Kính sau lưng. Mí mắt buông xuống, con cừu nhỏ giống như khẽ gọi một tiếng, "Ra." "A ô." Tiểu nha hoàn muốn nói cái gì, đột nhiên bị đau duyên dáng gọi to một tiếng. Đã nhìn thấy Trần Kính bấm tay tại nàng chân bóng chán gậy nhẹ. Cùng một con hoàng thử lang đưa cái gì khí, "Đi, theo ta đi chém nó." Mưa đêm thưa tớt, chậm rãi bước vào cái này lùi bại trong am. Thừa dịp mấy đám ánh lửa, nhìn thấy môn này hậu nhân đi am cũ về sau, toàn cảnh là thê lương cùng sự tổn thương. Lúc trước rõ ràng là có nửa mang uy nghi nửa mang vũ mị tiên cô thì thầm. Ai ngờ này tế vừa vào cửa, nhưng không thấy nửa cái bóng người. Chỉ từ thưa thất hương đến cùng bồ đoàn có thể thấy được, chỗ này từng có không ít khách hành hương đến đây cầu phúc. Ngẩng đầu, chính nhìn thấy đường trung lập lấy một đạo uy nghi lộng lẫy thần nữ pho tượng. Chính là che kín vết dạng, cũng vẫn như cũ hiển lộ ra một loại tàn phá mỹ cảm. Tuy tiện cùng lúc trước trận kia trận thanh em dung hợp. Nàng chính là Hoàng tiên cô. Tiểu hồng đầu mở to hai mắt, không nháy mắt nhìn kia pho tượng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vòng hâm mộ, tốt, tốt xinh đẹp, nếu là nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, còn chưa nói xong, đỗ bị khẽ chọc chán. Chuyên tâm chút, cái gọi là thiếu cái gì liền cường điệu cái gì, không cần cực kỳ hâm mộ. Trần Kính nói, ngâm long chân khí tại thể nội khi động, nhắm mắt tinh tế cảm giác, lại vừa mở mắt, liền nhìn thấy kia pho tượng phía sau, một đạo đen nhánh thâm thúy cửa hang, tựa như ruột dê đường mòn, che kín dinh dính cỏ xỉ rêu cùng chất thịt thực vật. Tựa hồ là phát giác được Trần Kính ánh mắt, kia tiểu diễm giọng nữ lần nữa phiêu diêu mà tới. Vào đi, bản tiên cô rất lâu không thấy người đến, vui vẻ cực kỳ. Khẽ gọi âm thanh thuận đường mòn truyền đến, theo sát ta. Không muốn ly khai quanh thân hai thước. Trần Kính trầm giọng nói, lại thật lâu chưa từng khởi hành. Tiểu Hồng Đậu còn đang nghi hoặc, chợt nghe một trận nhỏ vụn như rơi gạo là lướt tiếng vang. Ngước mắt nhìn lại, chính gặp kia ruột dê trong ngách nhỏ thoát ra một đạo mảnh mai hoàng ảnh. Nhìn chăm chú dò xét, "Ố oa, kia đúng là cái người đứng thẳng hoàng thử lang, lông xám giống như chuột, trên cổ treo đầu đấm máu dây xích." Tinh tế nhìn lại, đúng là từng cây đỏ tươi rớt át đầu lưỡi. "Ra, nó." Tiểu Hồng Đậu hô hấp khẩn trương. Trần Kính đưa tay phủ đao, "Không sao, tiểu quỷ thôi." Đang khi nói chuyện, người kia đứng thẳng tiểu hoàng thử lang lanh lợi đi vào hai người phụ cận, dường như hì hì cười trộm hai tiếng. Hai con khô gầy móng nuốt nhỏ bảy cái thở dài động tác, kia không có chút nào linh tính dài miệng, đột nhiên câu lên một vòng làm người ta sợ hãi độ cong. Liên nghe nó lén lén lút lút hỏi, lão đầu, ngươi thấy ta giống người không? Giống người? một bên đưa tay trấn an bị câu nói này dọa mộng tiểu hồng đầu, Trần Kính góc miệng kéo ra một vòng rầm rĩ liệt cười đến, ta nhìn ngươi giống cầu thí. Dứt lời, quanh mình tường trong động nhiều đám hỏa diễm đột nhiên kịch liệt ngủ đông động. Chợt thấy phốc phốc một trận xương ngủ tản ra. Người này lập hoàng tử lang, mỏ nhọn lập tức hóa làm tròn liễm mập dính chó mông. Còn có một đầu xóa tung lớn cái đuôi làm tóc mái, lại thật thành một đầu cầu thí. Trần Kính chau mày, một bộ thiết lao người nhìn điện thoại di động bộ dáng. Ngược lại là theo sát phía sau rắc hắn góc áo tiểu nha hoàn, đột nhiên khẽ run cười lên, tinh xảo đầu ngón tay chăm chú che miệng. Mặt mày cong cong. Kia cầu thí mặt tiểu hoàng tử lang nghe xong nàng cười. Đột nhiên cũng dương nhanh múa vút nhảy nhót tưng bừng bắt đầu, hắc hắc chơi vui, chơi vui chơi vui. Rõ ràng trên mặt không miệng, có thể trên cổ treo đầu lưỡi có chút rung động, đứa bé vui cười âm thanh nhao nhao hỗn loạn đập vào mặt truyền đến. Được rồi, đứa nhỏ ngốc, chớ có hồ nháo, chậm trễ khách nhân. Cái này thời điểm, trong động đột nhiên truyền đến một trận giống như từ mẫu tiếng kêu. Lập tức một đạo khô vàng khô điện nhẹ đồng bền lướt qua tới. Kính kính rơi vào tấm kia răng múa chảo tiểu hoàng tử lang trên thân. Ha ha tốt, chi 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 kích thế nào? Nó chính như đứa bé náo, đột nhiên toàn thân run rẩy kịch liệt, như bị sét đánh run rẩy không ngừng. Chỉ cần chớp mắt cơ vu, phất một tiếng ngã ngửa vào trên mặt đất, bắp chân co lại. Đúng là chết rồi. Thấy thế, Trần Kính nhìn như không thấy, lôi kéo Tiêu Dung cứng ở trên mặt tiểu hồng đậu chậm rãi bước vào cửa hang. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân trầm ổn. Nhưng lại tại đi ngang qua kia bị mẹ ruột đánh chết hoàng tử lang thi thể thời điểm. A, kia quỳ xuống đất giả chết cháy khô bóng đen bỗng nhiên nhảy bật lên. Một đôi bén nhọn lợi chảo thẳng tắp đâm về tiểu hồng đậu miệng. Thâm trầm cười the thé âm thanh vô cùng quái dị, làm cho người toàn thân bỡ ngỡ. Khó lòng phòng bị. Ha ha ha, ngươi lúc trước cười nữa, không bằng ngươi đem đầu lưỡi cũng cho. Phúc. Nào có thể đoán được tiểu hoàng tử lang nhảy dựng lên một nửa. Ngu xuẩn. Chợt nghe sau lưng truyền đến một thân khẽ gắt. Một thanh lôi cuốn lấy lăng liệt hàn quang thẳng tắp trường đao đối diện đâm xuống. Vành. Trường đao xuống đất ba phần, pha trộn lấy tương dịch cùng đùng huyết chất lỏng sền sệt cấp tốc tản ra. Lần này, đầu này tiểu hoàng tử lang bắp chân rút rút hai lần, thưa thất phun ra một chỗ tanh hoàng bẩn thỉu. Xem ra là chết thật. Trần Kính mặt không thay đổi rút ra trường đao. Máu cồn đao nhọn. Nhìn cũng không nhìn nó một chút, kính vãng cửa hàng đi đến. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân không đội không chậm. Đợi đến đi qua đường mòn, bước vào một phương có khác động thiên chi địa. Trần Kính có chút dương thủ, nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, mỉm cười nói, "Hoàng Tiên, cô đúng không? Con của ngươi, trí thông minh đáng lo a." Chương 15. Đường trưởng thành đi tới động vật cuối cùng, Trần Kính có chút ngẩng đầu. Đã nhìn thấy kia rộng mở trong sáng cự đại không gian bên trong, một bộ chí ít 8-900 cân thân thể gần như cùng vách núi dính liền cùng một chỗ. Tanh hôi, ô trọng, màu vàng sẫm da lông tốt nhất giống như che một tầng tàn dầu. Trên người nó thịt mỡ mỗi tầng ước chừng hai ngón tay rộng, lít nha lít nhít xếp, đúng là cứ thế mà tích tụ ra một tòa núi thịt. A nha, Trần đại anh hùng tìm tới. Thiếp thân còn chưa tốt sinh chuẩn bị một ít đây, vội vàng bảo ngươi thấy chưa thi phấn trang điểm đồ hộ, thật thật xấu hổ mà chết người, cái này còn như thế nào cùng ngươi cùng chung đêm xuân, tức chết. To lớn núi thịt đỉnh chót vỡ ra một đạo khe hở khô héo răng cửa lớn khép mở, thổ lộ ra vài câu mềm mại kiểu nhu thanh âm tới, cho người ta một loại không hiểu dị dạng cảm giác. Mẹ. Hai mắt cùng lỗ tai không cách nào đạt thành chung nhận thức, đại nào đứng máy, dẫn tới một trận buồn nôn. Trần Kính bưng chặt miệng, chính là thấy kia khô thử từ thạc thử trong cổ leo ra kích thích tràn diện, đều không có buồn nôn như vậy qua. Trái lại theo sát tại sau lưng tiểu hồng đầu, giờ phút này lại là vỗ nhẹ phát dục tốt đẹp bộ ngực, nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt cũng đẹp rất nhiều. Thấy hai người thái độ như thế, không cho phép nôn, không cho cười. Một tiếng tựa như heo mẹ đánh giấm thô giáp thanh niệm từ cái này núi thịt cự trong miệng rung ra. Thấy thế, Trần Kính lại là trong nháy mắt một cái giật mình, phát giác lúc trước kia cốt như có như không dị dạng nơi phát ra. Không đơn thuần là bởi vì cái này hoàng tiên cô kia kinh thế hãi tục xấu xí, tựa như lúc trước kia tiểu hoàng thử lang đứa bé thanh tuyến, hết thảy không phải bản âm thanh. Trần Kính ngưng mắt động khí, cẩn thận quan sát. Rốt cục tại tòa kia núi thịt bên hông, ánh lửa không chiếu mờ tối, nhìn thấy một chỗ tiểu bình đài. Trên đó mơ hồ có thể nhìn thấy mấy thân ảnh, ước chừng là 5-6 cái tiểu hài, còn có một cái trưởng thành nữ nhân. Tất cả đều bị xích sắt trói buộc tay chân, bất động không nhao nhao, như lúc trước thấy thôn dân, tựa như sớm đã tuyệt vọng chết lặng. À, chào ta tướng mạo, làm tổn thương ta hải nhi, đàn ông các ngươi quả thật đều là đồng dạng mặt hàng. Hoàng tiên cô một tiếng thê lương hừ lạnh, đánh gãy Trần Kính suy nghĩ. Đã thấy nó từng cục như hoa cương vị cự thủ vừa nhấc, một đạo khô héo sấm dậy tại lòng bàn tay nôn náo. Sau một khắc, lúc trước bị Trần Kính đóng đinh tại ngoài hang động tiểu hoàng tử lang thi thể, tại cái cổ dây truyền khẽ động dưới, hóa thành lưu quang bay trở về. Ngoan, bảo bảo đừng sợ, mẫu thân đợi lát nữa cho ngươi tìm mới cha, bồi tiếp ngươi chơi trò chơi. Hoàng tiên cô nói, một tay lấy tiểu hoàng tử lang phốc thử bốc lên máu đầu kéo, ba chít chít một tiếng bước trên mặt đất. Tiếp theo từ bên cạnh thân bích động bên trong một trận móc làm, móc ra bùn đất cỏ xỉ rêu, vò ra một viên bi vàng đến, cứ thế mà nhét vào tiểu hoàng tử lang tiên huyết dâng trào trên cổ. Đến, bà bảo, bú sữa mẹ giờ phút này, nó giống như là điên lắm mẫu. Bỏ qua một bên ngực bụng trên khô héo trường bao, ôm hải nhi thi thể, hướng kia xấu xí sự vật trên đối đi. Trần Kính vô ý thức phủ đao, đem tiểu hồng đậu hộ đến sau lưng. Cái này hoàng tử lang đúng là cái bị điên. Nghĩ như vậy, sau một khắc, làm cho người kinh ngạc sự tình phát sinh. Hắc hắc, hắc hắc, chơi vui lúc trước đứa bé tiếng cười lại một lần nữa trong động vang lên. Giống như năm sau cái tiểu hài trăm miệng một lời nói ra, có nam có nữ, quái dị đến cực điểm. Cái này thời điểm, vết động hỏa diễm phốc đến bực lên. Chính chiếu sáng kia hoàng tiên cô sau lưng bình đài, hiện lộ ra sau cái bị quét đi đầu lưỡi, trong miệng một mảnh tinh đen hài tử tới. Giờ phút này bọn hắn giống như là mê muội, nhao nhao lộ ra khuôn mặt tươi cười, trống giống miệng mở bế, phát ra hắc hắc cười tới. Dầm dầm, xích sắt vang động. Kia duy nhất trưởng thành nữ nhân ô chọc trên mặt là hai đạo thảm đỏ lệ ngân, nàng há hốc mồm, lộ ra xé rách đồng dạng tuyệt vọng trống giống. Lệ khí trong thân thể tích tụ, huyết dịch như lửa sôi trào. Trần Kính rút đao nhìn hằm hằm hướng kia hoàng tiên cô. Chính trông thấy một cái lông xám giống như chuột tiểu hoàng thử lang chính tựa trong ngực nàng hút sữa tươi, bụng nặng đầu lâu không biết khi nào lại hóa thành tân sinh huyết đủ. Liền nghe kia tiểu hoàng thử lang hắc hắc cười quái dị nói, chơi vui, nương, đem hai người họ cũng làm thành những cái kia đồ chơi bộ dáng, ta ưa thích thanh âm của bọn hắn, tiếp theo về, ta muốn cái kia tiểu nha đầu thế ta nói chuyện, hắc 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 tiểu hoàng thử lang tiếng nói cùng kia sáu đứa bé thanh âm trùng điệp cùng một chỗ. Trần Kính rõ ràng cảm giác sau lưng kề sát trên người mình thân thể mềm mại run lên. Trường đao ra khỏi vỏ, như gương mặt đao trên chính chiếu ra tiểu nha hoàng chứa nước mắt che miệng, da vẻ kiên cường trắng bệnh khuôn mặt nhỏ. Hô, Trần Kính phun ra một ngụm trọc khí. Thản nhiên nhìn mắt trên đài bị tỏa liên mài hỏng tay chân một đám hài đồng. Lại nhìn lại hướng hoàng tiên cô trong ngực mút sữa yêu kiều cười, gật gù đắc ý tiểu hoàng tử lang. Nhà ngươi hài tử, ngược lại là lộ ra trách bà bối. Hắn lạnh nhạt nói, nghe không ra tình cảm tới. Kia là tự nhiên, nhà ta bảo. Ai? Kia hoàng tiên cô đang muốn nói cái gì? Chợt nghe trong động một tiếng bạo chấn. Chỉ xa xa nhìn thấy kia thương mặc dù ảnh quỷ mị đồng dạng hiện lên ba trượng cự ly. Trong mắt lướt qua một vòng yêu dị hờn mang, tại u ám không gian bên trong không ngừng kéo dài. Chơi vui. Một giây sau, ngang nhiên vọt tới trước tư thái bỗng nhiên bỏ dở. Chơi vui ngươi con mẹ ngươi. Chỉ thấy hắn trường đao trong tay tranh nhưng đâm ra, mang theo phá không tiếng rít, hóa thành một đạo sáng như bạc tấm lụa. Phốc. Thẳng tắp đâm vào tiểu hoàng thử lang mới bắt đầu, đưa nó một đầu đóng đinh tại hoàng tiên cô trên mũ trái. Ngay sau đó chỉ nghe thấy vang một tiếng nổ vang. Lộn xộn trên chiêu nghi đao ngâm long kình khí bởi vì không có linh lực tầm bổ, cực độ bất ổn hạ phút chốc nổ tung. Tại hoàng tiên cô ngực lưu lại một đạo to lớn khe. Da thịt cục máu đổ rào rào rơi xuống. Leng keng, trường đao rơi xuống đất. Lần này, kia tiểu hoàng thử lang bị tạc đến phấn vỡ nát, lông đều không thừa, hóa thành bọt máu nổi lên tây thiên. Mắt thấy là sống không thành. A. Hoàng tiên cô nói năng lộn xộn hét dầm lên. Liên lần này, liên vừa lần này, tiên dược cũng chỉ cái này một viên, hắn còn không có lớn lên, chỉ là đứa bé. Khả ái như vậy, liền chỉ làm mê mà thôi, ngươi làm sao dám? Hoàng tiên cô điên cuồng mà hét dầm lên, thanh răng cửa vàng khẽ phát động cương phong, thô lệ thanh tuyến vang vọng sân đậu. Tiếng nói ở giữa, còn nghe thấy tiểu bình trên đài, kia mặt lộ vẻ hy vọng trung niên nữ tử, cũng mở ra trống giống miệng, a nói ra lời giống vậy tới. Tiếng nói thanh lệ như tiên. A. Nghe vậy, chậm rãi đi đến nhận lại đao Trần Kính chợt cười. Nó vẫn còn con nít. Vậy bọn họ đâu? Hắn lạnh lùng nhìn về phía một bên bình đài, nhìn xem trên đó giống như là từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, thường trương sợ hãi bất an khuôn mặt nhỏ. Bọn hắn trương miệng rộng, lại nói không ra một câu, không phát ra được một điểm thanh âm. Bọn hắn cũng không phải là hải tử rồi sao? Trong đầu thoảng qua tấm kia trong phong thư bao lấy một đầu đầu lưỡi, còn có kia làm cho người buồn nôn cổ quái hắc hắc âm thanh. Mang hài rốt cục thanh tịnh. Trần Kính nhàn nhạt nhìn qua hoàng tiên cô, góc miệng vỡ ra một vòng cười đến, đúng rồi, hoàng tiên cô, ngươi chồng qua. Hoàng tiên cô chỉ hung hăng nhìn hắn chằm chằm, lửa giận tích tuần. Trần Kính cũng không giận nàng không đáp. Chân thành phát hỏi, côn trùng có hại hỏa mầm à, ngươi trừ hại trùng thời điểm sẽ để ý nó là ấu trùng hoặc côn trùng trưởng thành sao? Đã còn không có lớn lên. Vậy cũng chớ trưởng thành. Chương 16. Tiên cô bị long đong đã còn không có lớn lên, vậy cũng chớ trưởng thành. Trần Kính ngữ khí băng lãnh, khỏe môi nhấc lên một vòng giết lạnh. Ngươi làm sao dám giết ta cùng nó? Hoàng tiên cô gào thét, nước mắt tại khỏe mắt tích tuần, toàn thân da thịt điên cuồng rung động. Từng đạo khô vàng khô đâm rách da thịt, từ nó như núi cao thân thể to lớn bên trong chui ra, trên thân thể khắc ra từng đạo cháy đen bệnh. Chết đi cho ta. Một tiếng này gào thét của loạn, giống như hoa phát lao hầu kia mài vỏ cây đồng dạng khô đá sỏi tiếng nói. Tiêu điện trên không trung như tế xà trường, hoàng tiên cô điên cuồng xả động thân thể, giống như là muốn sinh sinh tương chính mình hư thối dính liền chi sau từ vách núi bên trong rút ra. Mắt nhìn xem núi quật chấn động kịch liệt, trong không khí khô vàng khô điện liền muốn lan tràn đến kia nhỏ hẹp trên bình đài. Trần Kính một cước đạp xuống, đá bay bên chân chiều nghi bảo đao. Sau đó một bước tiến lên trước, thân ảnh hóa thành trong màn đêm tiểu yểu chém giết hung hãn sói, tinh hồng đồng mắt không ngừng kéo dài. Tại hoàng tiên cô ta cuốn quanh lấy sấm dậy như sơn nhạc nghiêng đổ đồng dạng hoành áp xuống tới bàn tay lớn phía dưới. Trần Kính bỗng nhiên nhảy lên thật cao, thuận thế một thanh nắm chặt tung bay trường đao. Thân hình tại nó khe hở thay đổi thật nhanh mà qua, mũi chân điểm nhẹ mu bàn tay của nó. Đập. Cao nhảy vọt đến giữa không trung Trần Kính thay đổi thân hình, khô vàng khô điện một đạo đánh vào trên người hắn, nổ lên một mảnh cháy đen. Có thể hắn hết lần này tới lần khác lông mày cũng không nhăn, thể nội ngâm long chân khí tuôn ra, lấy nguyệt bổ chi thế hung hăng vung chém đi xuống. Cờ giáp. Mũi lao phảng phất lôi cuốn lấy một đầu độ long, chém vào tại hoàng tiền cô trên cổ, ven đường tồi khô là hủ, xé giấy đồng dạng tung hoành trượn. Đúng là sinh sinh theo nó cái cổ lan tràn đến bụng dưới, chém rách ra một đầu to lớn khe. Sau một khắc, huyết dịch dâng trào. Vô số đạo so lúc trước càng nồng đậm mãnh liệt sấm dậy điên cuồng thoát ra. Ta giết ngươi. Hoàng tiên cô giải giống một tiếng, to lớn đầu lâu bỗng nhiên nghiêng một cái, lấy cái cổ xương cốt sinh sinh kẹp lấy trường đao, hai đầu giữ tận mọc thành bụi cánh tay đột nhiên ôm hết. Lôi cuốn lấy sấm dậy, đúng là muốn sinh sinh tương Trần Kính vò nát tại nó trước ngực. Cảm thụ được nộ lôi ăn mòn xé rách lấy da của mình. Bên hai kịch liệt cương phong gào thét, hai đầu tráng kiện như trụ cánh tay rảo sát mà tới. Trần Kính bung ra chôi đao, mượn từ nó kia tổn thương trong miệng dâng trào ra sấm dậy, sức lực triệt thoái phía sau. ngớ ngẩn, không biết rõ ta chính là thân pháp kỳ tài a. Như thế vụng về động tác, làm sao có thể đuổi cho lên ta? Trần Kính phiêu nhiên kéo ra hai trượng cự ly, trong lòng đã có so đo. Cái này Hoàng Tiên cô nói là sớm đã có tiên tiên trung kỳ tu vi, theo lý thuyết nên là so kia nửa bước khô thử mạnh lên mấy lần. Có thể căn cứ cái này qua trong giây lát mấy lần giao thủ, Trần Kính rõ ràng cảm giác nàng phải kém chính mình quá nhiều. Ngoại trừ một thân man lực cùng chân khí có thể chống đỡ sấm dậy bên ngoài, lại cùng kia nửa bước tiên tiên khô thử không khác nhau lắm, thậm chí bởi vì cùng núi tương dùng, càng ngốc một chút. Nàng cái nào điểm phối gọi tiên tiên trung kỳ, chính là buông tha đao kiếm, ta cũng nhẹ nhõm. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Trần Kính đang muốn xách trưởng đánh ra một cái ngâm long du. Chợt thấy kia Hoàng Tiên cô trên mặt phẫn nộ cùng bi thương hết thảy biến mất không thấy gì nữa, vò hóa thành một cô không hiểu kinh dị tiểu dung. Muốn cho là muốn hung hăng đem Trần Kính vò nát hai tay không có nửa phần dừng lại, phốc thử hai tiếng cắm vào trường đao xé nát to lớn thông suốt trong miệng. Chỉ thấy nó chậm rãi mở miệng, khô héo răng cửa chảy xuống tanh nồng, lấy kia heo mẹ đánh giấm thô lệ thành tuyến, thế thanh tế khí hỏi, ngươi thấy ta giống cái gì? Cái gì thời điểm còn chơi loại này phong kiến dương nghiệt? Trần Kính há miệng muốn mắng. Chợt thấy trong động sâu phốc giấy lên từng chiếc ú lục hỏa diễm. Ánh lửa chiếu sáng mấy cái nhỏ bé động vật. Lúc trước căn bản cũng không có chú ý tới tràng cảnh từng màn ở trước mắt hiện hiện, liền nhìn thấy kia trong động giống như tượng vật, lít nha lít nhít cung cấp từng tôn giống như chuột giống như trốn sóc, giống như xương khô thân ảnh gầy nhỏ. Bọn chúng trong miệng cốt đều ngậm rễ tiên diễm người lưỡi, giống như tụ kinh, phát ra cổ quái âm tiết, cùng kề cao giống tiên. Ha 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 ha. Nghe tiếng, kia Hoàng Tiên cô giống như điên cuồng cười lớn, cất cao tiếng nói, theo mẹ thăng thiên, cao vút hô to, ngươi nhìn ta, như cái gì? Tiên, tiên, tiên. Kia từng tôn giống như pho tượng khô gầy tiểu thử trốn sóc hô to, giống như muốn đem trong miệng lưỡi đỏ nhai nát. Một màn này hoang đường mà kinh dị. Có thể kia Hoàng Tiên cô lại càng thêm điên cuồng xé rách lấy giữa ngực bụng to lớn khe mặc cho tuân ra khô vàng khô điện đem chính mình nuốt hết. Sau một khắc, tại Trần Kính híp lại tinh hồng ánh mắt chiếu rọi. Kia từng cái tiểu thử nhao nhao chết héo, hóa thành đỏ tươi khí lưu tràn vào Hoàng Tiên cô núi thịt thể nội. Xoẹt, sinh đầy giữ tợn hai tay bỗng nhiên đem bụng xé mở. Tiên huyết dâng trào, từng cục cây hồng bị từng khúc băng liệt. Đã nhìn thấy một đạo tắm rửa tiên diễm. Trắng nón động lòng người loa chỉnh thân thể mềm mại xé mở huyết đủ, giống như hóa kén thành bướm, chính chậm rãi từ cỗ kia xấu xí bẩn thỉu trong túi ra chui ra. Khanh khách lanh lảnh tiếng cười truyền đến, đó cùng trong am pho tượng có tám phần tương tự, mọc lên đuôi con thú hai cùng đuôi dài tiên cô, tắm rửa lấy đạo đạo khô vàng khô điện, nhuốm máu trên da thịt nổi lên điểm điểm mờ mịt. Lần này, ngươi có thể nguyện cùng ta cùng chung lương. Kia tiên cô phảng phất năm chắc thắng lợi trong tay, đang muốn mở miệng trêu chọc. Chợt nghe một đạo nhàn nhạt hỏi thăm, ngươi mẹ nó ai vậy? Đem kia heo mập lớn thế nào? Ngươi? Tiên cô trong nháy mắt mày liêu đứng đấy, gầm thét một tiếng, xé rách lấy lôi điện liền muốn phá thể mà ra, lợi chảo thẳng đến Trần Kính lồng ngực. Thời khắc sinh tử, Trần Kính lại chỉ là hứng hở nâng lên tay phải, bấm tay thành chảo, đầu ngón tay thiểm lược qua một vòng tiên diễm hừng mang. Sau một khắc, năm ngón tay giống như bị xích sắt kéo hướng từng cái phương hướng, to lớn lực cản khiến về nắm đều vô cùng gian nan. Không để ý một thân chân khí điên cuồng tiêu đốt, Trần Kính trong mắt nhàn nhạt nhìn xem gần như lan tràn đến trước mắt mình sấm dậy. Đột nhiên nắm trưởng, a hốt hốt, tại Hoàng Tiên cô không dám tin trong ánh mắt, kia nắm trưởng đúng như một tiếng hiệu lệnh. Một giây sau, từ cái này núi thịt đồng dạng to lớn thân thể tàn phế bên trong, tiên huyết chỉ một thoáng như sôi đằng cuộn cuộn, máu rắc ơ, chân khí phản phệ cuộn cuộn, Trần Kính sắc mặt trắng bệnh, có thể hắn vẫn như cũ thẳng tắp như thương đính tại chỗ, phản phất khống chế lấy 10 vạn thất liệt mã, kéo căng đến trắng bệnh tay phải đống nhiên hướng về sau xé rách, phốc phốc phốc, lực lượng vô hình khiên động, đã nhìn thấy kia Hoàng Tiên cô tê liệt ngã xuống trên mặt đất to lớn hải cốt bên trong, vô số đạo tinh hồng máu liên cuộn cuộn mà ra, như kia lấy mạng diêm la, toàn bộ cuốn lên tiên cô không đến mảnh vải thân thể, đây là cái gì? Đây là cái gì? Thuế biến sau Hoàng Tiên cô điên cuồng thét chói tai vang lên. Ngươi làm sao lại nó năng lực? Ngươi dựa vào cái gì khiến cho nó lực lượng? A a a a a a! Nghe nàng khàn giọng giống to. Trần Kính lông mày phong trào lên, thiện tay kéo một cái. Một đạo tinh nồng tấm lụa cuốn lên miệng của nàng, tại ô ô thì thầm âm thanh bên trong thẳng tắp chui vào cổ họng của nàng bên trong. Một màn này giống như tiên tử bị long đong. Trần Kính lại chỉ cảm thấy buồn nôn, tùy ý khoát khoát tay, lại nhảy cả ngày không dứt. Ta bảo ngươi ra rồi sao? Dứt lời, càng nhiều máu liên cuồn cuộn, sinh sinh tương nàng kéo về chính mình kia ô bế tanh hôi thân thể tàn phế ở trong. Nhìn xem nàng đầy mắt không cam lòng cùng sợ hãi, Trần Kính mở môi mấp máy, cho lão tử cút về. Chương 17. Dẫn chém tiên cô cút về. Trần Kính nhẹ nói, dứt lời, chân khí điên cuồng tiêu đốt, toàn thân trên dưới đều có màu máu phủ văn tại cổ trướng, cơ hồ chui ra bên ngoài thân. Ngâm long chân khí du đậu, cực lực chấn áp kia khô thử khống máu bí thuật. Phốc phốc phốc. Cùng lúc đó, càng nhiều tinh hồng máu liên từ cái này tỏa to lớn trong núi thịt tuôn ra, sinh sinh tương nó rút đến như là một bộ thây khô. Không, ta không muốn trở về, ta không thể. Hoàng Tiên cô thê lương kêu khóc. Thanh âm của nàng sớm đã không giống lúc trước câu kia túi ra thô lệ, trang nhã lại thanh lệ. Bây giờ khàn giọng kêu khóc, cái này tiên cô bị long đong một màn đủ để ngàn vạn tín đồ động dung. Có thể Trần Kính lại nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Một cái hoàng tử lang thôi. Sát sinh tắc nhiệt, chạm liền chém. Hắn chậm rãi đến gần tòa kia khô heo núi thịt. Cầu ngươi, đừng giết ta không thể chết, ta mới vừa vặn xuất quan. Cắn đứt máu liên, góc miệng tràn ra tiên diễm vết máu. Băng cơ ngọc cốt che kín vết máu hoàng tiên câu nghẹn ngào cầu xin tha thứ. Trong thoáng chốc, nàng giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, cao tuyết cái cổ. Lộ ra định nọt tiểu dung, ta, ta có thể cho người sinh con. Trần Kính sững sờ. Sau lưng Thành Thành thật thật trốn đi, tiểu hồng đậu con ngươi rung mạnh, mắt tròn váng. Kia Hoàng Tiên Cô gặp hắn biểu lộ như vậy, còn tưởng rằng là đem hắn đả động. Cuốn quýt mang theo toàn thân máu liên, vụng về tao thủ lộc tư. Một bộ nghèo túng thê linh bộ dáng, điềm đạm đáng yêu tiếp tục dụ dỗ nói, ngươi mạnh như vậy, liền đám kia tao hồ ly đều thèm nhỏ dãi đã lâu, nhưng ta cũng không kém a. Nàng dãy rủi lấy nô lên thân trước mấy liệt, hướng dẫn từng bước, hai ta kết hợp, nhất định có thể sinh ra so cùng nó còn muốn ưu tú dòng dõi, chúng ta. Hoàng Tiên Cô nói, Trần Kính chợt đến trước mắt hiện lên cái kia hắc cười quái dị khô gầy lông xám hoàng thử lang. Suýt nữa một ngụm nhẹ ra. Trong lời nói của nàng nó chắc hẳn chính là cái kia cái gọi là sắp đột phá tiên thiên hôi thái gia không thể nghi ngờ. Buồn nôn. Trần Kính đục không để ý tới nàng, ngang nhiên trước đạp, giải lụa màu đỏ ngòm tại đầu ngón tay ngưng tụ ra tinh hồng lợi trảo, một trường đánh vào trên bụng của nàng. Huyết luyện thiết xa trường. Cái này lôi cuốn lấy du long chân khí một trường, đánh cho Hoàng Tiên Cô quanh thân sấm dậy đứt đoạn, phản phất muốn sinh sinh chấn vỡ nàng huyết đục cùng nội tạng. Huyết nhận lôi cuốn lấy chân khí chui vào trong cơ thể của nàng, tối khô là hủ. Phúc. Hoàng Tiên Cô phun ra một búng máu, con ngươi trừng trừng. Tựa hồ không thể nào hiểu được hắn tại sao lại cự tuyệt sự cám dỗ của mình. Tự biết hẳn phải chết, nàng ngũ quan rốt cục triệt để bắt đầu vặn mèo, máu tươi từ thất khiếu tuôn ra, giống như lệ quỷ. Ngươi, ngươi không thể giết ta. Sám nhị ca sẽ cho ta báo thù. Ta minh, ta yêu. Nó tuyệt sẽ không buông tha. Ngoan thoại chưa thả xong, chợt thấy cái kia đạo thương nhưng coi vĩ, giống như trích tiên thân ảnh chậm rãi cúi người tại nàng bên hai. Ngươi yên tâm. Người kia ôn hòa lại nho nhã, nghe được nàng bên thai mềm nũng, chỉ nhẹ nói, kế tiếp chính là nó. Dứt lời, một cái gấm dày hành dẫm ở trên mặt, đưa nàng một cước đạp tiến lô máu bên trong. Sau cùng tầm mắt bên trong, thương nhưng phe trắng múa như rồng. Siêu, một thanh trường đao giống như màu bạc lưu tình. A một tiếng đưa nàng đóng đinh tại chân thân bên trong. Cô, Hoàng Tiên Cô đến chết cũng muốn không minh bạch, chính mình liều mạng cũng muốn thoát khỏi túi ra. Cuối cùng lại thành nàng cả đời lồng giam. Làm hại Tầm Dương huyện mấy chục năm Hoàng Tiên Cô. Chết rồi. Chém giết tiên thiên trung kỳ hoàng thử lang yêu, tổng thọ 327, còn thừa 120 năm hóa thành 12 năm tinh thần phân chấn. 207 năm dáng vẻ dàn mua nhìn trước mắt một chuyến này, Trần Kính hơi nhíu mày. Cái này đại hoang bên trong vỡ ra kẽ hở phía sau, đến tột cùng là cái gì địa giới, chui ra ngoài lũ xuất sinh đều sống ra như thế kéo dài tuế nguyệt. Chỉ ngâm nghĩ trước mắt, Trần Kính liền lung lay đầu, tiện tay rút ra trường đao. Chém cái này Hoàng Tiên Cô liên đối lấy đầu kia tiểu xuất sinh, còn có bích động bên trong những cái này hô to tiên 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 buồn nôn đổ bật sau. Còn thừa tinh thần phân chấn, 18 năm còn thừa dáng vẻ dàn mua, 521 năm rất tốt, cự ly kia 800 dặm chạm lòng tuế nguyệt, lại tới gần rất nhiều. Vung ra trường đao trên vết máu, chỉ thấy kia cấp tốc hóa thành xấu xí hình thú Hoàng Tiên Cô cái bụng nứt ra, lạch cạch lăn xuống một viên ánh hoàng biên thịt, sấm dậy dần dần ẩn. Chân chính tiên tiên yêu nguyên, đây chính là đủ để chế tạo ra một vị tiên tiên võ phu bảo vật. Có thể Trần Kính lại không mảy may nhìn lâu nó hai mắt, tiện tay giật xuống trường sam góc áo bao hết, quay người đi hướng kia tiên cô to mọng thân thể về sau trên bình đài. Sáu cái mở mịt ngây thơ hài đồng, còn có cái chết lặng như tố phụ nhân, bọn hắn chỉ ngây ngốc nhìn xem một bước kia bước đến gần thương phát lão giả. Chỉ thấy tay hắn phủ kim đao, phía sau là núi thây biển máu đồng dạng nhân gian địa ngục. Hắn rõ ràng bá đạo như ma thần đồng dạng chém giết kia kinh khủng yêu ma. Có thể giờ phút này trên mặt của hắn lại tràn đầy áy náy, xin lỗi, lão phu tới chậm. Mưa dần dần tiêu tan. Thê tử thay hắn lý hảo ống tay áo. Quan nhân, thiết yếu chú ý an nguy, để trên lệnh anh em che chở một ít. Từ Hạc Tiên lăng lăng nhìn xem thê tử. Kết tóc 20 năm, hắn đã nhập trung niên, thê tử nhưng như cũ như lúc mới gặp như vậy dịu dàng mỹ lệ. Ta đi, chuyến này hung hiểm, không thể để Trần Công đơn độc đi. Nếu là không về, liền tái giá lương nhân đi. Từ Hạc Tiên thở dài một tiếng, không còn dám nhìn thê tử một chút. Dứt lời, hắn vội vàng dẫn người tiến đến Vân Tiên Am. Trên đường núi huyết ôn gặp mưa nông cạn một ít, lờ mờ nhìn thấy nơi xa từng đầu báo đuốc. Vui ngoại ô huyện nông phu nhóm trộn cái thật lớn lười, nửa đêm không đi trong phòng lửa động, cùng nhau đều náo ra tới. Đây là Từ Hạc Tiên sớm đã làm tốt chết giác ngộ, có thể cùng Tầm Dương huyện xưa nay chưa từng có đại anh hùng Trần Kính Chi chết tại một chỗ, nghĩ đến cũng là làm dạng dỡ tổ tông. Nhưng nhìn gặp trước mắt cái này khắp núi nói cự hỏa, hắn đột nhiên có chút choáng váng. Cái này Vân Tiên Am thế nhưng là tìm Dương tuyệt địa, ngày thường điệu tức ý mắng, tối nay làm sao? Vị tiểu huynh đệ này, bản quan muốn hỏi một chút. Từ Hạc Tiên dẫn sai dịch, hỏi thăm một cao cử hỏa bó đuốc mặt vàng tiểu hòa nhi. Tiểu bé con thấy một lần hắn, lúc này nhếch môi, lao đầu, ngươi cũng tới điểm thịt. Lão. Từ Hạc Tiên ra mặt siết chặt, ngón tay run rẩy hai lần, ngăn chặn không cam lòng, ôn hòa dò hỏi, tiểu huynh đệ, đây là phát sinh chuyện gì chuyện? Lao đầu, ngươi không biết được đi, ta cha nói Thái Thượng Vô Cực Thông Thiên Triệt Địa Võ Thánh gia gia hiển linh, nhập nhân gian hóa thành Trần Kính Chi, một đao chém chết tác nghiệt Hoàng Tiên Cô. Ngày hôm nay, đến cho bọn ta điểm Hoàng Thử Lang làm mà lặng. Hoàng Thử Lang. Làm. Nghe nói Trần Kính Chi chém kia đại yêu, Từ Hạc Tiên vô ý thức nhẹ nhàng thở ra, không hẳn phải chết. Có thể chợt hắn lại đột nhiên nổi lên nghi ngờ. Như thế nào lại là thịt khô? Lần trước chạm thử yêu điểm con chuột làm, lần này chạm Hoàng Tử Lang điểm. Nghĩ đến, hắn đột nhiên vua hót một cái, mặt mũi tràn đầy sùng kính. Không hổ là Trần Công. Chẳng những võ học tiên phú kinh người, chạm yêu sau khi, lại còn có công phu tinh tiến nhà bếp kỹ nghệ. Khó lường A Từ Hạc Tiên cấp tốc lướt qua chúng trong thôn, vượt xuống các sai dịch. Một đường chạy đến kia lùi bại ni cô am trước, nhìn xem bị mấy cái trai trai hải tử vây quanh. Đem đế ban thưởng kim đao xem như cái thẻ truyền lên khối thịt lớn làm, gác ở trên lửa, mặt mũi tràn đầy ôn hòa trần kính. Từ Hạc Tiên bãi xuống tay áo dài, đang muốn tiến lên, nhưng lại tại trông thấy kia quần áo tả tơi phụ nhân lúc, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Huệ Nga, ngươi làm sao ở chỗ này? Ngươi không phải nên ở trong nhà a? Chương 18. Liên hỏa giải sầu. Huệ Nga, ngươi làm sao ở chỗ này? Ngươi không phải nên ở trong nhà a? Tại kia quần áo tả tơi phụ nhân trước người kinh ngạc định trụ, Từ Hạc Tiên khó chừng lớn hai mắt lấy tin hỏi. Phụ nhân bản ánh mắt ôn nhu dỗ dành bọn nhỏ ăn thịt. Vừa nhìn thấy người tới, vô ý thức nhìn lại. Trước mắt trung niên nam tử, nhìn so với nàng trong trí nhớ cái người kia mập rất nhiều, già rất nhiều. Có thể giữa lông mày lo lắng cùng thâm tình, lại là không thay đổi. Ô, a, nàng há to miệng, trong miệng là ân hà sáng tạo sẹo, ấp úng nói không nên lời một câu. Ô ếch, đột nhiên, phụ nhân kia giống như là phát điên đồng dạng với tay, quát to một tiếng chui về trong am, chỉ ôm đầu trốn ở nơi hẻo lánh, cũng không dám lại nhìn hắn. Cái này, Từ Hạc Tiên run rẩy đầu ngón tay, dường như trong lòng đã có chỗ xem xét, trong thoáng chốc vừa già mấy tuổi. Mời Trần Công cho học sinh chút thời gian, xử lý chút gia sự, cho sau lại bái. Hắn khuôn mặt đắng chát hướng Trần Kính sâu bái, gặp hắn khẽ bước cằm, thở sâu, hô to một tiếng, cuốn quýt đi theo. Huệ Nga, ách, ánh lửa nhỏ vụn. Trần Kính như có điều suy nghĩ nhìn xem kia tại trong ám ôm đầu khóc giống hai người, quay đầu đã nhìn thấy Tiểu Hồng Đậu bưng chặt môi anh đảo, trong con ngươi lóe trong suốt thủy quang. Cái này nhân gian đây này. Hắn than nhẹ một tiếng, chỉ nghe Từ Hạc Tiên dăm ba câu, liền đủ để phát họa ra một màn thê lương lại nát tục cố sự. Trần Kính quay đầu bỏ qua một bên suy nghĩ. Cái này Từ Hạc Tiên thật giả nàng dâu tạm thời không để cập tới. Đang trước nhưng còn có cái hồi thái ra đây. Thiên Tiên viên mãn, đại tranh chi thế, có thể dung không được nửa phần thở dốc. Để bọn hắn hai vợ chồng trước tự ôn chuyện đi. Đến lương, 18 năm, rót đầy. Trần Kính một tiếng quát nhẹ, rơi vào dòng sông thời gian. Thời gian đảo ngược, ngươi lần theo đến tung tích ngược dòng về thẳng lên ngươi trông thấy 68 tuổi chính mình, ngươi lần thứ nhất ý thức được chính mình già, động trở lại quê hương suy nghĩ tiếp tục quay lại, 61 tuổi năm đó, lại gặp đêm mưa. Thấu xương phòng trắng đêm không tắt cuối cùng, ngươi đứng ở 54 tuổi trước mặt mình năm đó, Nguyên Tiên Tử một kiếm gây tận nhân gian anh hùng, ngươi lấy rượu tiêu sầu, đại mộng bất tỉnh đêm, Trường An thành xoay. Tròn ra vọt trời liệt hỏa, say mềm bên trong, ngươi lão đảo xâm nhập sụp đổ hoàng cung, dù hỏa cứu ra đại ninh hoàng đế, cháy hừng hực đoạn lương đánh lên sống lưng của ngươi ngươi lại cười to, liệt hỏa giải sầu trước mắt trạng thái 54 tuổi liệt hỏa giải sầu nội lực, 7 thành, thể năng, 8 thành, tổng hợp, tiên tiên hậu kỳ, trước mắt võ học sát hồ thiện, nhập hóa, ngâm long du tiên tiên, tiểu thành, còn thừa thọ nguyên, 1 năm tê, theo ngủ say ký ức. Chi tiết không ngừng thức tỉnh, thấu xương phòng một kia bò lên trên lưng. Trần Kính cắn răng cười lạnh một tiếng, ngâm long chân khí du tẩu, đem đáy lòng quần quần sầu khổ chấn áp. Thiên tiên hậu kỳ a, nguyên lai lão gia tử cảnh giới rơi xuống dễ, ở chỗ này a tốt một cái, liệt hỏa giải sầu. Trần Kính cười cười, nhặt mắt nhìn bên cạnh hồ nước, nhảy nhót lấy ánh lửa trong vũng nước, mấy sợi tóc bạc múa, chiếu ra một đạo khí vũ hiên ngang, bá khí khôi vi thân ảnh tới. Đôn đốt, theo đống lửa cùng nhau rung động, còn có Trần Kính có chút giãn ra thân thể, bạo đầu cũng giống như xương cốt giao thoa âm thanh, không có gì ngoài trên đầu mấy sợi tóc bạc. Cố thân thể này hiển nhiên đã cùng lão giả lại không nửa phần liên quan. Sát hổ thiền cùng ngâm long du cái này hai thức thần thông đều đã khôi phục như lúc ban đầu. Không hổ là có thể say khiêng hoàng cung đại lương thân thể. Long tích lưng hổ, khí tức kéo dài. Hô! Trần Kính chậm rãi đứng lên. Mấy cái trai trai hài đồng không nháy mắt nhìn xem hắn. Ai? Hoa! Trống rồng trong miệng phát ra hàm hổ kinh hô. Cao lớn bóng ma bao phủ phía dưới, rõ ràng so lúc trước muốn khôi vĩ một vòng. Trần Kính trở về bọn hắn một cái cởi mở tiêu dung, ôn hòa sờ lên đầu của bọn hắn. Không để ý tiểu hồng đậu kia có chút đóng mở, phản phất có thể nhét vào một cái tiểu ma cô hồng nhuận nhỏ. Ra. Tiểu hồng đậu che miệng, đống lửa chiếu sáng một trương linh tú khuôn mặt nhỏ. Ánh mắt mê ly. Trần Công anh hùng. Từ Hạc Tiên lôi kéo túi đầu không nói phụ nhân, một thân quan bảo khoác ở trên người nàng, cung kính đứng ở Trần Kính trước người. Lúc trước là học sinh có mắt không trọng, không lựa lời nói. Không sao. Trần Kính đứng chắc tay, cười nhạt nói, người không biết vô tội, huống hồ ngươi đây không phải là đã đến rồi sao? Từ Hạc Tiên nghe vậy sững sờ ngẩng đầu, rõ ràng cảm thấy Trần Công hắn lại tuổi trẻ rất nhiều. Trong thoáng chốc cùng hắn khi còn bé trong trí nhớ, cái kia cái thế vô song thân ảnh dung hợp lại cùng nhau. Không hổ là Trần Công a, ngắn ngủi mấy ngày công phu, nhất định là tu vi lại tinh tiến rất nhiều. Chắc không được đối mặt kia ngàn vạn người lui tránh hoàng tiên cô, hắn cũng có thể nhàn nhã đi dạo chỉ đi một mình, à, còn che chở cái phụng đao tiểu nha hoàn, khiến cho người khâm phục. Từ Hạc Tiên sững sờ nhìn xem hắn, cuống quýt xoa xoa con mắt, tự rêu cười một tiếng, đúng vậy à, ngài thế nhưng là lưu danh sử xanh nhân vật. Ta sao dám xem nhẹ Trần Công, đọc nửa đời người sách thánh hiền, trò cười. Nhìn xem Từ Hạc Tiên cực lực ca ngợi hình dạng của mình, Trần Kính đột nhiên cảm giác được mông ngựa cái này đổ vật người nào thích nghe ai nghe. Ra không ưa thích. Đột nhiên nhớ tới cái gì, tùy ý mở miệng, nói một chút đi. Hắn ánh mắt tại kia sáu cái hài đồng cùng khoác áo phụ nhân trên người lướt qua. Dừng một chút, lại bù một câu, chọn có thể giản giảng. Từ Hạc Tiên thở sâu, buồn vô cớ nói đi. Cái này bất quá lại là cái nát tục tài tử giai nhân cố sự. Một cái thư sinh nghèo, bị trong huyện đại phú nhà thiên kim coi trọng, hứa xuống hứa hẹn. Đối hắn khảo thủ công danh áo gấm về quê, liền chọn cái lương thần cấp nhật, tư thủ trung thân. Huyện lệnh Từ Hạc Tiên, ái thê Lý Tuệ Nga. Vốn là ghi vào thoại bản bên trong đều sẽ dẫn tới người bên ngoài hâm mộ một đôi. Lý Tuệ Nga xuất thân phú hộ, lại ngày thường hiền lương thục đức, giàu có thiện tâm. Cưới sau bảo vệ bách tính, vui kết thiện duyên, năm nạn thường bố thí thóc gạo. Rảnh rỗi liền dẫn những cái kia đầu đường lưu lạc ăn mày nhóm đi trường học bên ngoài đọc sách. Trong huyện Bách Tính Tung không biết hắn từ Hà Tiên, cũng đều biết đến có cái Lý Gia Nhị tiểu thư. Ta cùng huyện Nga, cử án tề mi, ngày đêm gần nhau. Từ Hà Tiên nói, dường như nhớ lại trước kia, khóe môi câu lên ý cười. Cũng không nhiều lúc, trong mắt của hắn đông nhiên che kín hoảng sợ, một phát bắt được Trần Kính cánh tay, xin giúp đỡ giống như run giọng hỏi, có thể huệ Nga đến tột cùng là cái gì thời điểm bị đánh cháo? Đã nàng bị tù vây ở Hoàng Tiên cô nơi này. Vậy ta trong nhà cái kia là ai? Trần Kính thản nhiên nhìn kia có chút có rúm lại phụ nhân. Đứng dậy mà qua. Gọi mấy cái sai dịch chia cắt thịt ngon lương. Còn xuất lại theo ta vào thành. Xem xét liền biết. Về thành trên đường, từ Hạc Tiên từ đầu đến cuối mặt tâm trầm. Như có cái gì quyết tâm khó mà hạ quyết định. Hắn lúc trước sai người từ trong động tìm ra bảy đầu khô héo đầu lưỡi tới. Dẫn kết tóc thê tử cùng kia sáu cái ăn mày, xuyết tại đội ngũ phía sau nhất. Từ gia phủ đệ rất nhanh gần ngay trước mắt. Có lẽ là lùn kéo đến tiếng bước chân đưa nàng từ trong mộng bừng tỉnh. Hoặc là quá phận lo lắng, từ trường dạ cầm đuốc soi chờ đợi. Ngay tại một đoàn người đi vào từ phủ trước thời điểm, cửa lớn bị chầm chậm đẩy ra, lộ ra một trương tươi đẹp dịu dàng gương mặt tới. Quan nhân, ngươi về. Phụ nhân nói, đột nhiên dừng lại. Nàng nghe thấy âm vang rung động trường đao ra khỏi vỏ âm thanh, liền gặp một đạo khôi vĩ thân hình đối diện mà đứng. Sáng như bạc thân đao lần tới, chiếu ra một đôi hoàng sợ hạt đỏ tròn đồng. Chương 19. Kim tức lôi tuyệt sáng loáng trường đao chạm mà tới. Phu phu, nữ nhân lúc này sợ đến bắp chân mềm nhũn, té quỵ dưới đất. Quan nhân, quan nhân, cứu ta, ta không phải. Nàng đội vàng hấp tấp kinh hô, cố gắng trong đám người bắt được Từ Hạc Tiên thân ảnh. Còn không đợi trên mặt nàng hiện hiện mừng rỡ, kia đứng ở Từ Hạc Tiên bên cạnh, hất lên hắn một thân cẩm tú quan bào nghèo túng phụ nhân liền bảo nàng triệt để mắt tròn váng. Ai? Ai? Tướng công kia từ trước ánh mắt ôn nhu giờ phút này băng lãnh phải gọi người lạ lẫm. Nữ nhân một nháy mắt giống như gặp sét đánh, ánh mắt tan rã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lại vô tâm che giấu. Tóc dài dần dần nhuộm thấm trên vàng nhạt, sủi lơ trên mặt đất giữa hai chân không biết khi nào chui ra một đầu xóa tung đuôi dài. Hạt đỏ tròn đồng càng thêm làm người ta sợ hãi. Yêu quái, là yêu quái. Có kém dịch kinh hô một tiếng, phút chốc rút ra bộ đao. Có thể ánh mắt rơi vào đứng ở trước mọi người Trần Kính trên thân, lại ngượng ngùng đem đao thu về. Chỉ hóa thành một câu, Trần công, uy vũ. Bụt, đao quang như mát lạnh thu hoàng. Dễ như trở bàn tay rơi vào nữ nhân tinh tế trắng non cái cổ trước. Lại không nghĩ cái này nữ nhân không trốn không né. Đối hắn là một đôi mơ hồ hai mắt đẫm lệ. Trần Kính trong tim một nóng nảy, khó khăn lắm dừng tay. Có thể cái này chiều nghi bảo đao cỡ nào sắc bén, Trần Kính chi 50 năm nội lực, cỡ nào bá đạo. Cuối cùng trường đao dừng ở nữ nhân cái cổ một tấc cự ly. Phong mang phá ra giấy, thấm ra mấy quả huyết châu tới. Ô, há biết cái này hồ yêu lại cắn răng không lên tiếng, cao tuyết cái cổ, một bộ vươn cổ chịu chết thê thảm bộ dáng. Ngươi như thế nào không tránh? Trần Kính nhàn nhạt mở miệng. Ta. Nữ nhân trong mắt lóe lên kinh hỉ, đặt nhẹ ngực, liền muốn hạ thấp người đáp lại. Lại chợt thấy Trần Kính khoát khoát tay, thôi, lão phu không quan tâm. Dứt lời, len ken một tiếng, trường đao bị tiện tay vứt trên mặt đất. Trần Kính cũng không quay đầu lại đứng dậy đi xuống bậc thang. Đi ngang qua Từ Hạc Tiên lúc, lưu lại một câu, ra sự, từ phán. Sau đó trốn vào người sau nơi hẻo lánh. Đợi đến ngơ ngác đứng ở trong đám người tiểu hồng đậu kinh hô một tiếng, đội vàng hấp tấp chạy tiến lên đem Triều Nghi thu hồi lúc đến. Trần Kính suy nghĩ, đã bay xa. Nên nói không nói, Từ Hạc Tiên cái này tiểu tử quả nhiên là có phúc lớn. Sách, hồ ly tinh a nếu không phải hai đời tổng bảo đảm thuần dương chi thể, không có bao nhiêu cùng nữ sinh giao lưu kinh nghiệm. Lúc trước tất nhiên là muốn hung hăng thẩm vấn, cũng được, tránh khỏi cho láo gia hỏa mất mặt. Vạn nhất cho tiểu hồng đậu lưu lại cái gì ấn tượng xấu, hai đời anh minh xem như hủy tận. Nghĩ như vậy, chợt nghe kia Từ Hạc Tiên một tiếng than thở, đúng là khẽ cong eo, túi người quỳ tại đó hồ yêu trước người liên đối lấy hắn kết tóc thế tử, ba người ngồi vây quanh một đoàn, hai mắt đẫm lệ, cũng không biết nói những gì. Cũng được, các ngươi chuyện văn đi. Cái gì hồ ly nương, không bằng nhà ta nến nương một cây. Trần Kính tức giận nghĩ đến, lúc này ngồi trên mặt đất, trong đầu niệm kinh đồng dạng bừng tỉnh qua, sát hồ thiền, ngâm long du, thiết xa trưởng. Đông nhiên nhớ tới kia đóng đinh tiểu hoàng tử lang một đao, bám vào tại trên thân đao ngâm long chân khí ly thể sau ầm vang nổ tung. Đột nhiên thông suốt, liền gặp hắn ngửa đầu nuốt vào trong lúc này vẫn sấm dậy hoàng tiên cô yêu nguyên. Ngâm long du, rót đầy. Ngươi nuốt vào hoàng tử lang yêu nguyên, ý đồ bắt giữ kia xóa thiết tiên tiêu quang năm thứ nhất. Ngươi lấy ngâm long chân khí chấn áp hoàng tử lang tinh phách, bước ra cặn bã, uống no tinh hoa. Chỉ 8 tháng công phu, một vòng sấm dậy vờn quanh tại thân ngươi bên cạnh, kinh hỉ sau khi, ngươi ý thức được chính mình không cách nào đưa nó luyện hóa, sấm dậy tại thể nội trắng trợn du tẩu, may mà ngươi chém giết nó chủ nhân, vật vô chủ không hiểu đả thương người ngươi ý thức được chỉ có. Tiểu thành ngâm long chân khí không đủ để đem kia xóa sấm dậy triệt để chấn áp, nhặt lên Trần Kính chi lưu lại kia phần thiên sư độ tàng quyển, ý đồ đem cái này ngâm long dù thôi diễn đến cao thâm hơn hoàn cảnh 10 năm trong nháy mắt vung lên, ngươi lật nát tàng quyển, suy nghĩ hỗn loạn thứ 20 năm, ngươi cười khổ một tiếng, bỏ xuống trường quyển, ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa, ra khu luyện. Nhìn trước mắt mấy hàng cổ sơ chưa biết, Trần Kính trầm mặc. Cái này, a, không có ý tứ, ta quên đi. Ta là vẫn lạc thiên tài tới. Mới 20 năm, không đáng giá nhắc tới, ta còn có 500 tháng 5 năm 2001 đây, nên cũng cho ngươi đập chết. Tiếp lấy rót. Thứ 30 năm, ngươi linh cơ khẽ động, cái gọi là nhất pháp thông đến vạn pháp thông, Trần Kính chi tự sáng tạo ngâm long du mạch suy nghĩ từng cái hiện hiện, ngươi kết hợp tinh thần phân chấn lịch luyện tiên tiên mạch suy nghĩ, ý đồ ngược lại đẩy Ngâm Long Du công pháp tinh túy, nhịn không được hét lớn một tiếng tiên tài. Thứ 40 năm, cậu thí nhất pháp thông đến vạn pháp thông, cậu thí lịch luyện tiên tiên, mắt nhìn thấy nguyên bản tơ lụa trôi chảy Ngâm Long Du trở nên gian nan tối nghĩa, suýt nữa từ tiểu thành rơi xuống nhập môn, ngươi không chút do dự cho mình tới một bàn tay, từ bỏ con đường này. Trần Kính con mắt trường giống trung đồng, không dám tin mỗi chữ mỗi câu nhìn lượt cái này hai hàng chữ viết. Cái gì gọi là suýt nữa từ tiểu thành rơi xuống nhập môn, ngươi không tăng coi như xong, ngã. Không phải, cái này hợp lý sao? Trần Kính nhìn lại quá khứ, nhớ tới kiếp trước lúc ấy rất nhiều kinh động như gặp thiên nhân, tự cho là có thể thay đổi cả đời quyết định, cuối cùng lại chỉ cấp chính mình mang đến xấu hổ, hối hận cùng cô đơn. Sách, còn trách hợp lý, rất phù hợp ta nhân vật thiết lập. Trần Kính than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ tế ra sát chiêu. Lao đăng đâu? Bên kia bờ sông Lao Đăng, cứu một cái. Thứ 50 năm, ngươi một bên vùi đầu nghiên cứu, một bên lúc nào cũng dò xét bị ngạn, nhưng không thấy cái kia đạo thương mặc dù ảnh ngày nào trong hoàng hốt, ngươi thấy dòng sông thời gian bên trong phản chiếu lấy chính mình, sống mũi cao kiếm mắt, tướng mạo đường đường, trong ấn tượng tóc bạc đã không thấy rất nhiều, ngươi bỗng nhiên ý thức được, Trần Kính Chi đã rời đi thật lâu. Thứ 60 năm, ngươi bình tâm tĩnh khí, không ưu tư tại hôm qua được mất, không nóng vội tại ngày mai. Đốn ngộ, tâm vô bằng bụ, lại nghe Long Ngâm đúng, chính là như vậy. Lúc này mới giống ta a. Trần Kính cười cười, như sa lưu trôi qua dáng vẻ giàn mua, tại hắn trong mắt không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Thứ 99 năm, ngươi nhìn qua tại thời gian trưởng hà bên trong tiểu hiệu du động trúc long, trầm ngâm một lát, hơi đưa tay, từ chân trời giật xuống một đạo sấm dậy, nguyên lai ngay tại hoàng hốt chưa phát giác bên trong, Ngâm Long chân khí đã sớm đem tia lôi ấn triệt để chấn áp thôn phệ Ngâm Long Du thiên thiên, đại thành, lĩnh ngộ, kim cức lôi tuyệt còn thừa dáng vẻ giàn mua, 422 năm hồ, đại thành, kim cức lôi tuyệt. Nhìn trước mắt triển khai một nhóm chữ, Trần Kính trong mắt hiện lên kinh hỉ. Kim cức lôi tuyệt, luyện hóa yêu nguyên nhận ô bế ăn mòn, đem nó cảm ngộ, nạp làm chính mình dùng, trong cơ thể ngươi Ngâm Long chân khí mang theo lôi tuyệt ấn ký, nhưng tại địch nhân thể nội kết xuất kim cức lôi đan tê, Trần Kính có chút không cách nào bình tĩnh lại. Ý là, có thể đem vốn là cương mãnh bá đạo Ngâm Long chân khí độ nhập quân địch thể nội, kết xuất lôi đan. Chỉ cần khiên động chân khí, liền có thể đến hôm nay như vậy, tại địch nhân thể nội ầm vang nổ tung. Hắn lúc trước liền suy nghĩ, hôm nay ác chiến hoàng tiên cô, cơ hội toàn bộ nhờ kia máu rắc cơ. Có thể kỹ năng này nhìn hoa lệ lại cường đại, kỳ thực hạn chế cực lớn. Dù sao không phải mỗi cái trách đều giống như hoàng tiên cô, ôn nhu quan tâm, sẽ chủ động xé ra thể xác, cho mình làm thí luyện cái cọc. Nhưng bây giờ, có cái này kim cức lôi tuyệt. Chương 20. Lôi đan diệu dụng trước gieo xuống một viên lôi đan, chỉ đợi tại quân địch thể nội ầm vang nổ tung. Chính là bất tử, cũng bị kia máu rắc cơ cung cấp tốt nhất dưỡng ấm. Chậc chậc, kia hoàng tiên cô cùng Hôi Thái gia không hổ là một đôi á vợ chồng đánh kép, quả thật lợi hại. Nghĩ đến đây, Trần Kính bỗng nhiên có chút kích động. Tiên tiên viên mãn, Hôi Thái gia a. Chết nhi tử ngươi không quan tâm. Chết nhân tình tóm lại nên nhảy nhảy một cái đi. Cái này Hôi Thái gia hẳn là chính mình xuyên qua đến nay sắp gặp phải lớn nhất trở ngại. Cần bạn phần cẩn thận chuẩn bị. Vì phòng ngừa bởi vì tu vi chênh lệch, cố ý thủ đoạn các loại nhân tố, dẫn đến lôi đan tại địch nhân thể nội bị tan ra. Trần Kính quả quyết lại làm càn như biển đồng dạng dáng vẻ dàn mua trào lưu, manh rót vào Ngâm Long Du bên trong. Rốt cục, lại tốn hơn trăm năm, đạt đến viên mãn. Ngâm Long Du tiên thiên, viên mãn, kim cức lôi tuyệt còn thừa dáng vẻ dàn mua, 300 năm Ngâm Long Du viên mãn, đây chính là Trần Kính chi suốt đời nguyện vọng một trong. A Trần Kính tiếng hít thở đều không tự giác rầm rĩ liệt rất nhiều. Chỉ tiếp kia nhập hóa chi cảnh xa xa khó đợi, cũng không biết bằng ta cái này gà mở thiên phú, còn cần rót vào bao nhiêu năm. Lại lưu lại một chút, cho kia nhập hóa chi cảnh sát hổ thiện, thêm chút hỏa hầu. Nghĩ như vậy, đang muốn gặp lại Trúc Long, chợt thấy một đám sai dịch nhao nhao hướng hắn không người từ biệt, như trong bóng đêm đàn quạ tản ra. Đứng dậy liền gặp Từ Hạc Tiên dẫn một cặp tướng mạo tương tự nữ nhân, sắc mặt nặng nề đi vào Trần Kính trước mặt. "Trần công, học sinh." Hắn đứng bước hồi lâu, sắc mặt trải qua biến hóa, lại là một câu cũng nói không nên lời. Cuối cùng, vẫn là kia hồ yêu lời nói dịu dàng giảng đạo, "Trần công, ta vốn là cổ nguyệt thị mấy vị nương nương tiểu nha hoàn, pháp lực thấp, địa vị ti tiện, bị đám nương nương chênh lệch ra, cùng phóng đãng đệ tử hoàn hảo, hấp thu tinh khí, lại phải trở về cung cấp đám nương nương tu luyện." "Thật sao?" Trần Kính khẽ mút cằm. Chắc không được kia năm tiên gia bên trong hồ yêu không thương tổn tính mạng người, nguyên lai là khiến cho như vậy thủ đoạn. Kia hồ yêu tiếp tục nói đi. Nguyên lai ngay tại nàng sau khi xuống núi không lâu, nghe nói nơi đó tuổi trẻ huyện lệnh cùng nhà giàu thiên kim đại hôn hỉ ngày. Nàng là chỉ mới ra đời tiểu hồ ly, chưa thấy qua như vậy việc đời, không xem chừng chậm trễ nhiệm vụ, chỉ bụng trộm giấu đi quan sát chuyện này đối với bích nhân. Sau đó không lâu, kia hoàng tiên cô vơ vét tín đồ đem hắn thê tử cùng mấy cái ăn mày cùng nhau bắt đi. Từ Hạc Tiên khổ tìm thê tử ba ngày, không được nửa phần tin tức, cả ngày cơm nước không vào, đoán được là yêu vật quấy phá. Ngay tại hắn chuẩn bị liều chết đi hướng kia Hôi Thái gia tìm hiểu lúc, hồ yêu tới. Nàng huyễn hóa làm Từ Hạc Tiên thê tử bộ dáng, lại lấy hồ tộc chức ngộng thiên phú thay đổi một cách vô tri vô giác sửa chữa bệnh trí nhớ của hắn. Nàng biết rõ Từ Hạc Tiên thê tử rốt cuộc không về được, liên đương hoàng đóng vai lên Từ Hạc Tiên thê tử tới. "Vậy ngươi vì bọn nàng hái tinh khí?" Trần Kính có chút ngưng mắt. "Không phải," hồ yêu cuốn quýt túi người giải thích, "ta mỗi lần đều là hiến chính trên tu luyện ra tinh nguyên, chưa từng hại qua người." "Thật sao?" Trần Kính thản nhiên nhìn nàng một chút, chợt nhớ tới nàng lúc trước vươn cổ chịu chết bộ dáng. Liên chết còn không sợ a, có thể bỏ mặc yêu quái ở trong thành cuối cùng làm cho người khó có thể bình an. Suy nghĩ một lát, Trần Kính đột nhiên tới suy nghĩ. Hắn chậm rãi duỗi xuất thủ, khô héo sấm dậy tại trong bàn tay du động. Nô. Kia hổ yêu thấy một lần sấm dậy, nhất thời dọa đến hổ ly lô thai đều chui ra ngoài. Trần Công, một bên Từ Hạc Tiên lên tiếng kinh hô, có thể hắn lúng ta lung túng hai câu, chung quy là lại quay đầu, không nói một câu. Chớ sợ, nếu không có dị tâm. Trần Kính nói, chậm rãi đem kia mang theo kim cức lôi ấn ngâm long kình khí đánh vào hổ yêu thể nội. Mắt nhìn xem nàng chỗ ngực bụng thấu thể hiện ra sán lạn quang huy, lóe lên một cái rồi biến mất. Đủ kiểu vô sự. Thật sao? Hổ yêu lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Đã thấy Trần Kính trợn thần sắc lạnh lẽo, nếu có. Hắn đột nhiên bấm tay, chân khí nhốn náo. A a a. Một tiếng thê lương bi thảm đâm rách đêm tối. Hổ yêu đột nhiên ngã nhào trên đất, toàn thân lông hổ cáo nổ tung, thật giống như bị thiên lôi chém sống, trong thoáng chốc ném đi nửa cái mạng. Thấy thế, Trần Kính hợp thời bình phục chân khí. Hạ chàng không chỉ như vậy. Nhiều, đa tạ Trần Công ân không giết. Hổ yêu kịch liệt thở hào hẹn, thật sâu dập đầu. Kia hổ yêu sống ở nhân gian nhiều năm, sớm đã thông linh khiếu. Biết rõ thể nội dị chủng lôi đan, không phải là đùa đòi mạng, ngược lại có thể bảo mệnh. Chí ít chính mình đạt được vị kia đại danh đỉnh đỉnh Trần Kính chi tán thành. Nghĩ như vậy, hồ ly bỗng nhiên cảm giác thể nội linh khí một tia bị dẫn dắt, chậm chạp chữa trị lúc trước thương thế. Hiệu suất này, xa so với chính nàng khôi phục thực sự nhanh hơn nhiều. Hồ ly đột nhiên trừng lớn hai mắt, cúi người trên mặt đất, không dám tin ngửa đầu nhìn về phía Trần Kính. Liền gặp hắn cười nhạt hướng chính mình khẽ bước cằm, không nói nhiều. Đa tạ Trần Công ban thưởng loại. Ta tu vi thấp, ngày sau nếu có cần dùng đến địa phương, chắc chắn báo đáp Trần Công, muôn lần chết không chối từ. Hồ yêu ngửa đầu liền bái. Tự nhiên. Trần Kính gật gật đầu. Cái này lôi đan tẩm bổ công hiệu, chính là Trần Kính đem ngâm long du đạt đến viên mãn lúc lĩnh ngộ. Không phải là kim cức lôi tuyệt như vậy tàn nhẫn phá vỡ địch thủ đoạn. Năng lực này càng nhiều nguồn gốc từ tại ngâm long du, Trần Kính thể nội ngâm long chân khí tại kia khô vàng khô điện ẩn dưỡng phía dưới. Một khi trồng vào người khác thể nội, trừ khi đối phương tu vi cao ra Trần Kính rất nhiều, cưỡng ép hóa giải. Nếu không chỉ cần mình không chủ động khiên động chân khí, như vậy lôi ấn đem chôn sâu người khác thể nội, tiếp tục rút ra tinh khí đến không ngừng ẩn dưỡng cái kia đạo kim cức lôi đan. Đồng thời, hàm ẩn một tia Trần Kính chân khí lôi đan cũng sẽ trả lại mẫu thể. Bây giờ cái này Hồ Yêu cảm thấy kinh ngạc, nghĩ đến là cùng Trần Kính tu vi chênh lệch quá lớn, trả lại hiệu quả quá rõ ràng. Nếu là cảnh giới tương đương, nghĩ đến sẽ kém trên rất nhiều. Không tệ, ngược lại là ân uy tịnh thi hảo thủ đoạn. Trần Kính cười cười. Chuyện chỗ này, Trần Kính đang muốn dẹp đường hồi phủ. Có thể nhìn xem những cái kia bị bảo chế thành miệng không thể nói mấy cái ăn mày, còn có Từ Hạc Tiên kết tóc thê tử bộ kia thảm trạng. Đột nhiên lông mày phong nhíu một cái, đúng rồi, ta ngược lại thật ra có một chuyện không rõ. Ánh mắt chuyển hướng Từ Hạc Tiên, Trần Kính nói ra tại kia vấn tiên am sau trong động quật. Hoàng Tiền Cô tùy ý kéo Đức Tiểu Hoàng Thử Lang đầu lâu, tiếp lấy bóp bùn tục đầu sự tình. Cỡ nào điên cuồng hoang đường, có thể về sau hết lần này tới lần khác là đã sống. Nếu như không phải có cố này làm cho người an tâm thân thể cứng hãn, sợ là nằm mơ đều có thể hồi tưởng lại kia tiểu thử làm người ta sợ hai hắt âm thanh. Tục đầu phục sinh, ngài nói đem kia Tiểu Hoàng Thử Lang lần thứ hai đóng đinh về sau, Tiên Cô hô to đây là một lần cuối cùng, cực kỳ bi thương à? Từ Hạc Tiên hơi chút suy nghĩ, giống như là có chút mặt mày. Theo học sinh biết, cái này không phải là Hoàng Sám hai nhà thủ đoạn, chính là kia tiếp chi động hôi thái gia dòng dõi, cũng chưa từng nghe nói qua đầu đoạn bất tử sự tình, này cũng càng giống là kia tỷ thế không ra bạch ra. Tục chuyên bọn hắn nắm giữ lấy sinh tử thịt người bạch cốt thần dược. Ồ, Trần Kính như có điều suy nghĩ gật gật đầu, xoa lên tiểu hồng đậu đưa tới trôi đao. Đông nhiên lời nói xoay chuyển, đúng rồi, ngươi nói cái này bạch ra, nó ăn người a. Chương 21. Mặc ra thần cơ ngươi nói cái này bạch ra, nó ăn người a. Trần Kính phủ đao, ánh mắt lăng lệ như hổ. Cái này, Từ Hạc Tiên sắc mặt một trận cổ quái. Không hổ là Trần Công a, hảo hảo uy vũ. Hai ba ngày ở giữa ngựa không dừng vó chạm diệt tử yêu hoàng thử lang yêu, lại còn có dư lực. Ho nhẹ hai tiếng, Từ Hạc Tiên này nói, kia bạch gia từ trước đến nay không cùng người tiếp xúc, chưa từng nghe nói có hại người tiền lệ, huống hồ bọn nhỏ như nghị khôi phục, học sinh sợ muốn bái phòng bạch gia một chuyến. Thật có lỗi chưa thể để Trần Công tận hứng. Không sao, đáng giết còn nhiều. Trần Kính gật gật đầu. Dày vò hồi lâu, nghỉ một lát cũng tốt. Thôi được, còn sót lại tất cả đều là chuyện nhà của các ngươi, lão phu liền không nhiều nhúng vào. Đơn giản lưu lại mấy câu, Trần Kính tự giác cho mình hạ khách mệnh lệnh. Liên dẫn tiểu hồng đậu dẹp đường hồi phủ, không muốn cái này Từ Hạc Tiên làm người quá thuần thục. Một đường mang theo vợ cung tiễn hắn đến hổ vương từ trước cổng chính. Trần Công đi tốt. Soạn. Trước người vang động lấy róc rách tiếng nước, một đạo hải đường đỏ thân ảnh chậm rãi trở nên rõ ràng. Trước mắt hiện ra một trương tú nghiên đáng yêu trắng non khuôn mặt nhỏ đến, ra, cái này nhiệt độ có thể thoải mái dễ chịu. Tiểu hồng đậu vén tay áo lên, nghiêm túc thay Trần Kính dựa chân, trắng loáng cái trán tại dưới ánh nến lóe ra điểm điểm thủy quang. Trần Kính biểu lộ cứng ngắc, chưa kịp phản ứng đến cùng chuyện gì xảy ra. Hai ngày này không phải chạm yêu chính là tại chạm yêu trên đường, tinh thần một mực thật căng thẳng. Một lần phụ, nhìn xem tiểu hồng đậu bận trước bận sau chuẩn bị đồ ăn. Mặc dù tính không được sơn chân hải vị, có thể thiếu nữ tỉ mỉ chế tác món ăn hàng ngày nhưng cũng đầy đủ ấm dạ dày. Sau bữa ăn, kia tiểu nha hoàn không hiện nửa phần vẻ mệt mỏi, trong miệng nhẹ giọng hừ hừ lấy cái gì, lại chạy đến biệt viện đào cổ rất lâu. Cuối cùng bưng tới một cái buồn gỗ lớn, bên trong tung bay hoa cúc câu kỳ loại hình dưỡng sinh dược tài. "Ra, tiểu hồng đậu cho ngài rửa chân đi." Nhìn xem tiểu nha hoàn sáng lấp lánh con ngươi, Trần Kính đầu góc co lại, đáp ứng. Trong ngay mắt đã đến hiện tại, cảm thụ được thiếu nữ lòng bàn tay mềm mại tinh tế tỉ mỉ, ấm áp bọt nước tại mu bàn chân chảy xuống. Trần Kính chỉ nhàn nhạt trở về câu, còn có thể. Trước mắt sông lớn chảy xuôi, suy nghĩ đã trốn vào sát hổ thiền tu tập ở trong. Không phải không thấy qua việc đời chịu không được tiểu nha hoàn hầu hạ, thật sự là nguy cơ vào đầu, cần mỗi phút mỗi giây tăng lên chính mình. Năm thứ nhất, vì xem sát hổ thiền mỗi một phần chi tiết, ngươi khổ luyện trảo, trưởng, quyền, kiếm, xê dịch các loại cơ sở võ học. Năm thứ ba, ngươi ý thức được võ đạo thiên tử xưng hô quả nhiên không phải do người, sát hổ thiền bao hàm các lộ võ công cơ sở phong phú mà tinh diệu, chắc hẳn người bình thường khổ hao tổn cả đời đều khó mà nhập môn, bao quát chính mình. Nhớ tới mình còn có thiết xa trưởng cùng hãn lang dạ hành các loại chia nhỏ võ học, cũng khó khăn lắm 300 năm dáng vẻ. Ra mua dự trữ, ngươi quả quyết từ bỏ toàn tại con đường năm thứ 10, sở trường trên tay công phu, cùng thiếu hụt đao pháp, ngươi dần dần có minh ngộ thứ 30 năm, ngươi ý đồ đem ngâm long du diện hóa ra kim cức lôi tuyệt cùng huyết luyện thiết xa trưởng dung hội đến sát hổ thiền bên trong, vô số lần thất bại về sau, ngươi bắt được một kia linh quang thứ 37 năm, nhìn trước mắt giống như long hổ chém giết chiến trường, ngươi rốt cục nộ ra được sát hổ thiền thức thứ 8, cũng đem mệnh danh là bạch hổ phần thành hô. Tại tiểu hồng đậu không nháy mắt vụng trộm nhìn chăm chú bên trong. Bách luyện sát hổ thiền tiên thiên nhập môn, bạch hổ phần thành, tập ngâm long du cùng thiết xa trưởng chi đại thành, dung hội sấm dậy cùng máu liên, tức là đao pháp cũng là trảo công, giống như bạch hổ sát tinh hàng thế còn thừa dáng vẻ gian mua. 263 năm Trần Kính nết miệng lên một vòng cười nhạt, hỏa lực lại nổi lên, thật là khiến người. Soạn. Tiếng nước róc rách, tiểu hồng đậu gặp Trần Kính lộ ra ý cười, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, càng thêm nghiêm túc nan bóp. T. Trần Kính trong lòng đống nhiên một cái giật mình, không, còn chưa đủ, tiếp lấy rót đầy. Cái này về sau Trần Kính lại tốn hơn 100 năm đem tiên thiên cảnh bách luyện sát hổ thiền tu luyện đến cảnh giới viên mãn, tinh tế thưởng thức một thân bản lĩnh, bách luyện sát hổ thiền tiên thiên viên mãn, bạch hổ phần thành ngâm long du tiên thiên viên mãn, kim cức lôi tuyệt huyết luyện thiết xa trưởng tiên thiên viên mãn, máu rắc cơ hãn lang dạ hành tiên thiên viên mãn, thị huyết ô đồng lang tính hô hấp bộ liệp thức hôi thái gia, có cảm nhận được thành ý của ta à? Ngủ một giấc tỉnh, gà gáy êm hai, buồn bực ngán ngẩm nằm ở trên giường hưởng thụ nhàn hạ Trần Kính nghe được ngoài cửa một tiếng thật dài ngáp, hô hoa, cửa gỗ bị nhẹ nhàng đẩy ra, đã nhìn thấy tiểu hồng đậu khốn mệt mỏi tới hầu hạ hắn sinh hoạt thường ngày. Ngủ không ngon à? Hắn lo lắng hỏi. Ra không cần lo lắng cho ta, chỉ là làm ác mộng. Tiểu hồng đậu cuống quýt lắc đầu, hai tay vô vô mắt quầng thâm khuôn mặt nhỏ, được rồi. Tiểu hồng đậu muốn không có việc gì à, cái này là ra múc nước, hầu hạ ra rửa mặt. Nói, nàng đội vàng hấp tấp chạy ra ngoài, trên thân giống như tràn đầy không dùng hết năng lượng. Đợi đến nàng ly khai, Trần Kính con ngươi ôn hòa dần dần trộn lẫn trên lanh ý ác mộng a. Hắn đột nhiên nhớ tới đêm qua kia hồ yêu nói trước mộng thủ đoạn. Hẳn là xem ra còn cần cẩn thận lưu ý Trần Kính hạ quyết tâm, bắt đầu suy nghĩ lên làm sao tại tiểu nha hoàng chi kỵ phục thị bên trong bất động thanh sắc bảo trì hình tượng một chuyện. Sương sớm đát, trên đường anh lấy nhàn nhạt sương trắng ra đồ ăn sáng làm tốt á. Nghe được sau lưng một tiếng khẽ gọi, Trần Kính đang muốn trở về phòng dùng nữa, chỉ thấy nơi xa bụi mù nổi lên bốn phía. Tầm Dương huyện khoáng đạt trên đại đạo một phái huyên náo, là ai ở trong thành phóng ngựa? Tầm Dương huyện là cái huyện thành nhỏ, cũng không có cái gì không được tại trong thành rong ruổi thuyết pháp, nhưng đường này dù sao đi qua Trần Kính chi hổ vương tử, tức là trong thành an bình, cũng vì bán lao anh hùng cái mặt mũi. Từ trước đến nay là xuống ngựa dắt qua đường này đoạn, có chút chuyện xảy ra, còn cố ý đến nhà bái đọc vài câu. Ta vừa mới đến không có hai ngày, cứ như vậy không nể mặt mũi a. Trần Kính cười cười, nhàn nhạt nhìn lại, liền gặp một tươi áo giận mã thiếu năm lang, dẫn một đám tùy hành hầu hạ, rêu rao qua đời. Ngựa đạp âm thanh giống như bu lôi, tại thành trên đường nhấc lên một đạo lại một đạo vết sẹo. Suy, trong ngay mắt, tươi áo thiếu niên giơ roi dừng ở hổ vương tử, khuôn mặt tiêu căng nhìn về phía Trần Kính. Hổ vương tử, ngươi chính là Trần Kính chi a? Đối mặt loại này kinh điển pháo hôi, Trần Kính thậm chí mặc kệ hắn, lực chú ý đều bị thiếu niên sau lưng kia thất giống như rượu thạch điêu khắc ngựa cao to hấp dẫn. Kia là ngựa, liền gặp hắn thân xương thép giao thoa, gót sắt trà đạp, xoang mũi dâng trào ra nóng hổi hơi nước, cách trên thân khảm nạm trong suốt tinh thể, thậm chí có thể trông thấy bên trong lưu động nham tương đồng dạng nhiên liệu. Ta đi, cao tới. Đợi đến sau lưng một đám hộ vệ phóng ngựa đuổi theo, liền gặp một người đi đến phụ cận, gõ mở kia kỵ binh ngông, đem mấy khối hút đã no đầy đủ huyết ôn khiếu thạch lấp vào. Lệ. Kỵ binh hí dài một tiếng, đồng mắt càng thêm sáng tỏ. Trần Kính trong mắt nhìn lại, trong đầu dần dần hiện ra bốn chữ: Mặc gia thần cơ. Chương 22. Âu Dương Kình Tiên Mặc gia thần cơ. Không nghĩ tới bực này vắng vẻ địa phương nhỏ, lại xuất hiện Mặc gia sắt thép tạo vật. Trường An Nặng Công, Cửu Châu Hồng Chủ, Thánh binh Trấn Quốc, Mặc gia hàn thần. Từng cái thành thị thập phương địa, thậm chí Trường An thành hơi nước thiên quan, thương khung cung điện khổng lồ, đều là Mặc gia bỏ mạng một môn chỗ tạo. Cho dù yêu triều bạo khởi, thi Phật chúng sinh, Cửu Châu dẹp yên, cũng có thể bảo đảm Trường An bất diệt. Về phần kia tiết dùng một môn, thì là càng thêm thần bí. Là An Chấn Ti binh tướng nhóm chế tạo Huyền Dương thiết giáp. Mặc vào thiết giáp, Mặc gia tạo vật cùng binh gia võ phu kết hợp, cho dù là đi được gà mở yêu đan con đường, cũng có thể cùng đồng phẩm cấp tam giáo tu sĩ thậm chí yêu ma một trận chiến. Thậm chí còn có chân lấy chạm diệt kia từ Tây vực Phật quật bên trong leo ra La Hán, đỉnh thiên lập địa cương thiết cự nhân, chỉ tiết khoa học kỹ thuật điểm sai lệch, máy móc vĩ lực cũng không phải là dựa vào khoa học công nghiệp, mà là càng cùng loại một loại ta suy nghĩ chi lực, em hai điểm gọi duy tâm nắm giữ tại số ít Mặc gia tu sĩ trong tay. Nhưng bất luận như thế nào, cái này giống như máy móc cách mạng đồng dạng rộng lớn tràng diện đều làm người say mê. Nhưng mà Trần Kính Chi cuối cùng cách hướng quá sớm, cũng vẹn vẹn chỉ là nói nghe đồn đãi. Hy vọng sau này có thể tận mắt nhìn thấy đi. Lại nói, chỉ bằng ta cái này tôn sùng thân phận, có thể để cho hoàng đế Lao Nhi trên lệnh Mặc ra cho ta tạo cái cao tới mở một chút không? Lao đầu, cha hỏi ngươi đây, chưa thấy qua ngựa của ta sao? Mắt nhìn thấy Trần Kính đem chính mình không nhìn, tươi áo thiếu gia nắm xích tiêu thần câu, một mặt tiêu hình nói. Thiếu gia, lão gia nói đi ra ngoài bên ngoài một cung. Thoại âm rơi xuống, bên cạnh hắn hộ vệ tựa hồ muốn nhắc nhở thứ gì. Đúng nga. Cái này tươi áo thiếu gia đột nhiên sững sờ, ánh mắt lập tức trầm ổn xuống tới. Cũng không thể cho lão già nhóm gây phiền toái. Đang định hướng Trần Kính chắp tay thở dài, nhưng rất nhanh, hắn đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía bên cạnh một thân nho sam tuấn lãng thanh niên, "Lộ huynh, ngươi chính là cựu phẩm nho sinh, rõ ràng danh mạch, giúp ta nhìn xem cái này lão gia hỏa nội tình." Nghe vậy, tên kia gọi Lộ Hàn Tiêu mặt trắng nho sinh lộ ra mỉm cười, nhàn nhạt nhìn về phía Trần Kính, trong mắt hiện lên ánh sáng. Có chút nhíu mày một lát, hắn mỏng manh khỏe môi đột nhiên câu lên một vòng nụ cợt, người nói kia Trần lão anh hùng bị kia nguyên tiên tử gây đạo tâm, tu vi rơi xuống, bây giờ xem ra quả thật không giả, ta chưa từ hắn nhìn ra nửa điểm tiên tiên khí tức. A nha. Nghe Lộ Hàn Tiêu phân tích xong, tươi áo thiếu gia Âu Dương Minh gật gật đầu, biểu lộ từng chút trở nên trừng cuồng. Chỉ thấy hắn quay đầu hung tận trừng hộ vệ kia một chút, hại, cung kính cái rắm, thời đại thay đổi, xã này ba lão liền xích tiêu câu đều chưa thấy qua, người nào thích kính ai kính. Dứt lời, Âu Dương Minh sắc mặt giọng địa mai nhìn về phía Trần Kính, thế nào lão đầu, không dám nói thêm nữa. Như thế nói với ngươi đi, thiếu gia ta chính là nghe nói cái này Tầm Dương huyện ngươi lớn nhất, cho nên đặc biệt đến đây thông chi ngươi một tiếng, từ hôm nay trở đi, Tầm Dương huyện, ta Âu Dương Minh định đoạt. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem mấy cái này tiểu bối hát hí khúc. Trần Kính biểu lộ vi diệu, mở miệng một tiếng lao ra hỏa, người mắt mù a. Lao tử mới 54. Nói thật, hắn vừa rồi đều chuẩn bị đánh, lại không nghĩ rằng cái này thiếu gia sau lưng theo cái trung tâm hộ vệ cùng cựu phẩm nho sinh, một cái nhắc nhở chớ có phạm tội, một cái giúp hắn thăm dò tình huống, làm đủ chuẩn bị. Bất quá rất đáng tiếc, cái này ra hỏa có đầu óc, nhưng không nhiều. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe một tiếng duyên dáng gọi to. Nghiêng đầu nhìn lại, Tiểu Hồng Đậu kinh ngạc đứng ở cửa ra vào. Hồi lâu không thấy Trần Kính trở về dùng nữa, nàng nội vàng ra hô. Nào có thể đoán được vừa tới cửa ra vào liền nhìn xem dưới mắt một màn. Ngươi sao có thể như thế cùng ra nói chuyện? Mắt nhìn xem đối diện người đông thế mạnh, đen nghị so huyện thái gia còn muốn khí phái. Có thể Tiểu Hồng Đậu không chút suy nghĩ, mấy bước chạy đến Trần Kính bên người. "Ra, ngài tiếp." Nàng vô ý thức hai tay nhẹ nâng đưa tiến lên, đột nhiên ý thức được kim đao không ở bên người. Thần sắc hoảng hốt, nhưng Tiểu Hồng Đậu vẫn là ưỡn ngực mức, cố gắng chấn định lại. "Nha, còn có cái ta thấy mà yêu tiểu nha hoàn nhìn xem như cái tiểu mụ mẹ đồng dạng hộ đến Trần Kính trước người tiểu cô nương." Âu Dương Minh nết miệng cười một tiếng. "Muốn hay không rời kia lão gia hỏa, đến ca ca." Đang muốn mở miệng trêu chọc vài câu, chợt nghe bên tai vang lên một trận lạnh nhạt ngữ điệu, "Tiểu tử, lại cười. Lão tử bảo ngươi đời này đều hợp không lên miệng." Chúng hộ vệ chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên lóe lên, kia ở trên cao nhìn xuống đứng ngạo nghệ trên bậc thang khôi vi thân ảnh, nhoáng một cái liền xuất hiện ở trong đám người. "A a a." Chợt bị bóng ma bao phủ, Âu Dương Minh vô ý thức quát to một tiếng. "Bảo đảm, bảo hộ thiếu gia." Bọn hộ vệ đội vàng hấp tấp rút đao ra kiếm. "Gấp cái gì?" "Ba ba." Trần Kính rút xuất thủ, nhẹ nhàng vỗ vỗ Âu Dương Minh mặt. "Ngươi chính là Thường Nhạc quận thái thú nhi tử." "Lão, ngươi biết rõ liền tốt." Âu Dương Minh cố gắng bảo trì trấn định, cái này lao già xuất quỷ nhập thần, nằm ngoài dự đoán của hắn. Lê Tẩm Lộ Hàn Tiêu, cầu thí cựu phẩm nho sinh, liền cái lao ra hỏa ngọn nguồn cũng nhìn không ra. Chính mình thế nhưng là đến tham gia Thăng Tiên đại yến chờ đến bị tiên tử nhìn trúng, tương lai tổng phó tiên đồ, tiền đồ bất khả hạn lượng, tuyệt đối không thể gây ở chỗ này. Bị một đám hộ vệ cầm đao vây quanh. Trên bậc thang Tiểu Hồng Đậu gấp đến đỏ mắt vòng, muốn chạy xuống tới nhưng lại sợ cho Trần Kính giật chân sau. Trần Kính lại tựa như đi bộ nhàn nhã, cười nhìn về phía kia bắp chân bụng thẳng run lên Âu Dương Minh, hỏi: "Âu Dương Đậu Đậu, là gia gia ngươi à?" "A." Nghe vậy, tươi áo thiếu niên rõ ràng sững sờ. Hắn vội vàng hấp tấp nhìn chung quanh bốn phía, nhìn thấy bọn hộ vệ trên mặt cổ quái thần sắc. Một cái mắt, hắn hư bạch trên mặt đỏ bừng lên, nổi gân xanh, "Ngươi nói bậy. Sĩ có thể giết, không thể đủ. Gia gia của ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Âu Dương Kình Tiên là vậy. Trương Long, Triệu Hử, hai người các ngươi đều là cựu phẩm tiên tiên cảnh võ phu, cùng tiến lên, cho ta giáo huấn một chút hắn." Một giây đồng hồ sau, Trương Long, Triệu Hử, dừng tay, lùi xuống cho ta. Nhìn xem không có chút rung động nào, cũng chỉ kẹp lấy phía sau bổ tới lợi kiếm. Mặt mỉm cười, mang theo chính mình cổ áo, đem chính mình treo ở xích tiêu câu trên nam nhân. Âu Dương Minh trên mặt mồ hôi lạnh rì rào chảy xuống, góc miệng không lưu loát giật cái nhu thuật cười, "Trần công, ta cho ngài nói đùa, tất cả mọi người đem vũ khí buông xuống ha." "Kia cái gì, gia gia của ta chính là để cho Âu Dương Đậu Đậu tới, ngài thật đúng là kiến thức rộng rãi ha." "Thật sao?" Trần Kính cười cười, trong trí nhớ bừng tỉnh hiện hiện năm đó Trần Kính chi vấn đỉnh Cửu Châu thời điểm, kia đi theo hắn cái mông phía sau hoàng bào tiểu tử. Vốn là nhiều cơ linh tên, Trần Kính khẽ môi nhếch lên, làm sao đổi đến như vậy không thú vị. "A ha ha." Âu Dương Minh khẽ mặt giật một cái, lúng ta lúng túng cười làm lành nói. Cái này thời điểm, chợt thấy nơi xa cả đám lão đạo chạy tới. Đương đầu chưa thể thấy rõ tình thế, còn tại đón đầu hô to, "Âu Dương công tử, không cần thiết tại Trần công chức phủ động thủ, các ngươi người đông thế mạnh, chính là thắng sợ cũng không." Từ Hạc Tiên đã sớm nghe nói kia Âu Dương gia thiếu gia là cái hoàn cố chủ, bên cạnh đi theo hai tiên thiên hộ vệ, không thể một đời. Cho dù là chủ đan vũ phu, mà dù sao quả bất địch chúng, vạn nhất. Hắn sợ Trần Kính ăn phải cái lô bốn, nghĩ đến chính là đắc tội kia phủ thái thú, cũng phải giữ gìn ân sư danh dự. Thế là vội vội vàng vàng chạy đến. Có thể đợi đến Từ Hạc Tiên thở hồng hộc dừng lại. Nhìn xem tản ra trong mọi người, cái kia bị một cái cứng cắp hữu lực bàn tay lớn mang theo vào áo, căng mặt đỏ tía hai tươi áo thời niên thiếu. "Âu Dương Minh, ngươi tốt." Chương 23. Ngọc Nương đưa thiếp Âu Dương Minh, Ngươi tốt. Từ Hạc Tiên. Nhìn xem cái này tươi áo thiếu ra mặt đỏ tiến hai, hiện lộ ra đời này không có xấu hổ hình dạng. Cái này Cẩm Y Ngọc thực đến kêu đi hết đã quen, khó được thể nghiệm như vậy nâng cao cao phong tình. Từ Hạc Tiên quả thực có chút thay hắn bóp đem mồ hôi, lúc này tản ra sai dịch, giảm thấp xuống âm thanh góp hướng Trần Kính, Trần Công, Âu Dương công tử dù sao cũng là quận trên thái thú chi tử, ngài nhìn. Tự nhiên, đầu đầu lao đệ mặt mũi, vẫn là phải bán. Trần Kính cười cười, ba chít chít một tiếng đem hắn tiện tay vứt trên mặt đất. Đa tạ Trần Công thủ hạ lưu tình. Bên cạnh lão quản gia liền tranh thủ Âu Dương Minh đỡ dậy, ra hiệu thiếu niên đừng lại giày vò, ta trêu chọc không nổi. Trần Kính khoát khoát tay, không thèm để ý ngoảnh lại đã nhìn thấy kia lên tiếng khuyên can Từ Hạc Tiên, hình dạng đại biến, ngươi đây là bị hai nàng dâu cho ăn sạch sẽ. Trần Kính nhíu chặt lông mày, liền gặp kia cuốn quýt chạy tới Từ Hạc Tiên một đầu tóc bạc, dâu ria tái nhợt, mặt mũi nhăn nheo khắc sâu, lại giống như là một đêm già mười mấy tuổi. Ách, học sinh cũng có. Nghe nói Trần Kính thâm ý trong lời nói, Từ Hạc Tiên mặt già bên trên trong nháy mắt hiện ra một vòng không tự nhiên đỏ ửng, ánh mắt né tránh, cuốn quýt bày tay áo giải thích, học sinh đêm qua còn lưu lại mấy phần. Khụ khụ, tóm lại, như thế nghèo túng, thực là bởi vì sáng nay học sinh đi một chuyến Bạch Gia Trang. Nhớ tới chính sự, Từ Hạc Tiên một cái khôi phục huyện thái gian nên coi ổn trọng, em hay nói, kia cái gọi là Bạch Gia, chính là một tổ tị thế không ra con nhím tinh, thiện dưỡng dược làm hoàn, tính không được chính tà, ai cho chỗ tốt liền cho ai linh dược. Nhân loại yêu quái, hết thể ai đến cũng không có cự tuyệt. Từ Hạc Tiên sáng nay, chính là dẫn vợ cả cùng kia sáu cái ăn mày, đi cầu bảy hạt trăm tục đơn. Bây giờ bọn hắn đều phục linh dược, vẫn dưỡng hai ngày, liền có thể nối liền lời lẽ, lên tiếng. Nói, Từ Hạc Tiên lộ ra mặt mũi tràn đầy vui mừng. Đã thấy Trần Kính mặt mày run lên, nhìn thẳng ánh mắt của hắn, kia lại giới đâu? Cái này, Từ Hạc Tiên lập tức xì hơi, nô lên lồng ngực lại rụt trở về, do dự nói, tuổi thọ, một hạt viên đang dược, 9 năm tuổi thọ. Hồ nương tử nói là hổ thẹn tại ta, hổ thẹn tại tuyển Nga, mỗi hạt thay ta gánh chịu 6 năm. Một lát sau, gặp Trần Kính mặt ẩn sắc mặt giận dữ, hắn cuốn quýt bổ sung một câu, kia Bạch Lao Thái quân cho học sinh sở soạn số 0, chỉ lấy 20 năm, Trần Công, đối học sinh tới nói, những năm này thọ, như thật đổi được bọn nhỏ tương lai, liền cũng đáng. Hú hồ, những này bẩn thỉu sự tình, vốn là học sinh làm quan không rõ, hại khổ bạch tính, nên Trần Kính thản nhiên nhìn hắn một chút, bây giờ Từ Hạc Tiên thậm chí so với mình nhìn còn muốn cao tuổi rất nhiều. Có thể hắn nói chuyện lúc trên người kia cố hạo nhiên, lại hoảng hốt để Trần Kính nhớ tới hôm đó trên triều đình tranh luận thời điểm, hắn trong lời nói thiếu niên khí phách. Trần Công, học sinh tiếp tin, hiện nay đi trước an bài Âu Dương công tử nơi ở, liền không quấy rầy ngài. Gặp Trần Kính sắc mặt nghiêm trọng, Từ Hạc Tiên cũng không dám nói gì nhiều, đứng dậy mò lên kia Âu Dương Minh liền chuẩn bị cùng một chỗ trốn đi. Từ Hạc Tiên đi chưa được mấy bước, liền nghe Trần Kính xa xa hướng hắn nói câu. Từ Hạc Tiên bối rối quay đầu lại, chỉ thấy hắn cười nhạt một tiếng, như cái quan. Nghe hắn, Từ Hạc Tiên một cái chớp mắt mở to hai mắt nhìn, trong nháy mắt mơ hồ ánh mắt. Ai? Hắn khống chế không nổi âm điệu kêu một tiếng, đến Trần Công dạy bảo, chính là Hạc trước chi phúc, tìm Dương chi phúc. Hắn trùng điệp vái chào xuống, đi đường bước chân càng thêm trầm ổn. Một đám người tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Trần Kính đứng dậy dẫn Tiểu Hồng Đậu hồi phủ trên ăn đồ ăn sáng, vẫn nghe thấy kia tươi áo thiếu gia cao điệu tiếng hô, "Hừ, cái gì cậu thí Bạch gia hôi gia, huyện thành nhỏ có thể có cái gì đại yêu, hết thảy giao cho bản thiếu gia đến xử lý." Đúng rồi, ngươi nói dạng này, có thể lấy kia nguyên tiên tử niệm bụi không? Khụ khụ, các ngươi đừng nghĩ đồ hạ, tiểu gia ta chủ yếu là nghĩ vì dân trừ hại. Khó được thanh nhàn, sau bữa ăn nghỉ ngơi. Ai? Ngươi không thể xuống tới. Ai nha, liền để Ngọc Nương nhìn một chút nha, Ngọc Nương từ nhỏ liền ước mơ Trần đại nhân, khó được trở về gặp thấy một lần đây. Khanh khách Miêu Ô xa xa nghe thấy một trận tranh luận, mơ hồ trộn lẫn âm thanh mèo kêu. Trần Kính nhíu mày đứng dậy, đem vừa đẩy cửa ra. Chính nhìn thấy Tiểu Hồng Đậu tức giận hai tay chống nạnh, ngăn lấy người tới tiến lên. Người kia hết lần này tới lần khác không buông tha tình trạng bước ép sát, trái sông phải rời, không cần một lát liền tới đến Trần Kính chi trước cửa nhỏ tỉ bà dưới cây. Ô, ra. Mắt nhìn xem người kia thẳng tắp sông vào hổ vương tử, tiến quân thần tốc xinh xinh giết tới Trần Kính trước mặt. Tiểu Hồng Đậu lộ ra một mặt xin lỗi sắc, giống như là tại ai đoán chính mình vô dụng. Không sao, người tới là khách. Gặp nàng một bộ đáng thương bộ dáng, Trần Kính bất đắc dĩ cười cười, liền gặp một lần. Nói, hắn liếc nhìn kia đi lại ở giữa chuông bạc trận trận thân ảnh. Ồ, đúng là cái cổ linh tinh quái, phấn điêu ngọc chất thanh sam tiểu nữ hoa, như nước trong veo được không đáng yêu. Trong ngực ôm chỉ nhe răng khỏe miệng tiểu quất miêu, kiếp trước gọi chồng hoa điền viên mèo, trên đầu vẽ lấy cái siêu siêu mèo mèo ít 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 chữ. Lại nhìn một chút. A, vẽ là vương. Cũng không biết kia tiểu quất miêu vì sao như lâm đại địch chính nhìn xem. Trần Kính không nhìn qua nó, nhàn nhạt nhìn về phía kia tiểu nữ hoa, mở miệng nói, Trần Kính chi. Hắc hắc, người ta biết đến, tìm Dương Song Tiêu mà. Kia tiểu nữ hoa cười ngâm ngâm nhìn xem hắn, từ trong ngực rút ra một phong tần nhã giấy viết thư, nhón chân lên, cố gắng đưa tới trước mặt hắn. Tiểu nữ tử tên cứ gọi Ngọc Nương, là đến thay tiên tử dâng lên thiếp mời, không ngày sau chính là nhà ta tiên tử sinh nhật, nhìn Trần đại nhân không tiếc một phó. Thang tiên đại yến ai nhìn xem kia tiểu nữ hoa giơ thiếp mời, một bộ sắp té ngã dáng vẻ. Trần Kính khẽ bước cằm, đưa tay tiếp nhận, đa tạ tiên tử ban thưởng thiếp, Trần mỗ tự nhiên dự tiệc, là tiên tử khánh sinh. Nghe vậy, kia tiểu nữ hoa cười đến càng vui vẻ, từ trên xuống dưới từ đầu đến chân đánh giá Trần Kính, càng xem càng vui vẻ, tay nhỏ vỗ nhẹ, vậy liền quyết định như thế à, nhưng không cho lừa gạt Ngọc Nương nha. Tự nhiên, Trần Kính trả lời nói, nhìn xem cái này một người một mèo, không khỏi trong lòng kinh dị. Không hổ là tu tiên, liền cái bên cạnh nha hoàn đều nhìn như thế có linh khí, không giống bình thường hài đồng. Kia tiểu vương miêu nếu như hắn cảm giác không tệ, sợ là cũng có tiên tiên tu vi. Nghĩ đến là vừa vặn đột phá, cảnh giới bất ổn, khí tức tràn lan rất nhiều, có chút ý tứ. Tiếp nhận tiếp mời về sau, kia tiểu nữ hoa cũng không còn lưu thêm, nói quanh co vài câu liền dự định ly khai. Có thể mới đi ra khỏi không xa, nàng đỗ người lại, có nhiều thâm ý mà liếc nhìn chăm chú cùng sau lưng Trần Kính tiểu hồng đầu. Đột nhiên vui cười một tiếng, sau đó nhẹ bồng bềnh chạy đến nàng phụ cận, thừa dịp nàng không chú ý đưa nàng kéo túi nửa mình dưới, dán lỗ tai, tiểu nha đầu, Ngọc Nương nhắc nhở ngươi một tiếng, gần đây nếu là thấy ác mộng, có thể ngàn vạn cẩn thận một ít, sợ là yêu vật quấy phá a, tốt nhất là bảo ngươi ra lão gia sát người bảo hộ lấy, nếu không lần sau lại mộng thấy, chỉ sợ cũng rốt cuộc không tỉnh lại nữa. Nghe vậy, tiểu hồng đầu mắt hạnh trừng trừng, trên gương mặt hiện lên hoảng sợ. Kia Ngọc Nương liền rời đi trước a, bữa tiệc gặp lại, Trần Đại Anh hùng nói, tiểu nữ hoa kéo dài kiểu dính thanh tuyến, nhẹ nhàng cười chạy đi. Còn vừa xoa trong ngực miêu miêu đầu, được rồi ngao ngao, ngươi cũng không phải thật lão hổ, hắn có gì mà sợ sát hổ thiền, thì hỉ miêu ô. Đợi nàng đi xa, Trần Kính nghi hoặc nhìn về phía tiểu hồng đầu, nàng nói cái gì, hoàn thành cái dạng này. Nàng nói để ra sát người. Ô, tiểu hồng đầu nói, đột nhiên đỏ bừng mặt, chăm chú che miệng. Chương 24, đi hồng loan phường nàng nói để ra sát người. Ô, tiểu hồng đầu nói, đột nhiên đỏ bừng mặt, chăm chú che miệng. Nguyên bản hoảng sợ đang nghĩ đến câu nói này thời điểm, hóa thành một đám bỏng người ngọn lửa, đem sợ hãi hết thảy đốt đi cái sạch sẽ. Ô, không có, không có gì. Nàng cuống quýt phất phất tay, trốn cũng là chạy ra. Tiểu hồng đầu đi hoán giặt quần áo đi. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Trần Kính ánh mắt ngưng lại. Thôi, lưu ý thêm chút đi. Tự chém khô thử thật thử, còn có kia hoàng tiên cô về sau, khó được một trận thanh tịnh. Chờ đợi đại yến giáng lâm sau khi, Trần Kính phân phó Tử Hạc Tiên hôm nay để phòng nhiều hơn, chú ý nghe ngóng kia hôi thái gia tin tức. Tiếp chi động liên miên vài dặm, thử tử thử tôn trải rộng, tùy tiện xâm nhập chỉ sợ rơi vào hạ phong. Mà thưa dịp vô sự, Trần Kính không khỏi suy tư lên kiếm tiền một chuyện tới. Ra, chúng ta hổ vương tử, không có tiền. Tiểu hồng đậu tấm kia khổ như vậy khuôn mặt nhỏ còn tại trước mắt. Ai, những năm này đệ tử chết chết đi thì đi, lại đụng tới Lâm Chi báo như thế cái miệng ăn núi lở không thêm phản thua hàng. Như vậy đại hổ vương tử, lại toàn bằng tiểu hồng đậu một người chống đỡ. Quan can tư lệnh A Trần Kính cười cười, khởi hành tiến về huyện thành. Địa phương nhỏ lại cũng có những này không tệ đồ trang sức được, toàn bao, đưa cho Nguyên Tiên tử phụ thượng, liền nói là Nam Lâm vương công tử tặng. Nam Lâm kia phá địa phương cũng xứng xưng công tử, không bằng ta Âu Dương Minh một cây, ngươi cho ta. Ta đi Trần Kính chi. Chờ trước. Nho nhỏ tầm Dương huyện thành, gần đây đột nhiên náo nhiệt lên. Theo kia thăng tiên đại yến từng ngày tiếp cận, xung quanh muốn đụng chút tiên duyên công tử ca giang hồ khách nhóm hết thảy đều tràn vào. Mà Trần Kính gần đây tấp nập chẳng yêu, thanh danh đại thịnh, lại phục năm đó. Thế là vừa lên đường phố, tấp nập bị nhận ra, đơn giản nửa bước khó đi. Trần Kính người này trời sinh sợ phiền phức, vốn định mua cái mũ rộng vành mặt nạ che vừa che. Đáng tiếc quản tiền sổ sách tiểu hồng đậu không ở bên người, hắn hung thủ trưởng tủ lại làm đã quen, đúng là người không có đồng nào. Trần công, thật là ngài. Nếu là không chê, cái này mũ rộng vành cùng mặt nạ ngài liền cầm đi được rồi. Gặp hắn ở lại hồi lâu, kia nhìn cửa hàng trung niên nhân sắc mặt vui mừng, vung lấy mũ rộng vành cùng một viên con ác thú văn mặt nạ đưa lên. Không được. Trần Kính lắc đầu, quay người muốn đi gấp. Liền nghe kia người bán hàng rong hoảng hốt nói, Trần công, ta cũng là vui ngoại ô mẹ ra, gần đây ngài vì dân trừ hại, có thể giúp các hương thân đại ân, ngàn vạn nhận lấy, không phải nhà ta bé con biết rõ khẳng định xem thường ta cái này xuân cha. Ha ha, nói tới hai tử, cái này người bán hàng rong vui tươi hớn hở cười một tiếng, cái này con ác thú văn bá khí cực kỳ, đang cùng ngài tương xứng. Còn nữa, gần đây tràn vào số lớn giang hồ hảo hán, cái này mũ rộng đành mặt nạ loại hình đồ vật bán vừa vẫn rất tốt, ngài liền yên tâm thu đi. Nhìn xem nam nhân vui vẻ thuần phát tiểu dung, Trần Kính mặt lộ vẻ do dự, có thể đảo mắt lại nhìn thấy kia giống như huyền thiết bên trên khắc đỏ sậm đường vân mặt nạ, nhịn không được có chút ý động. Vậy ta liền trước nhận lấy, Trần Kính nghiêm mặt nói, quay lại ta gọi người tới đỡ tiền, một mã quy nhất mã, các hương thân tâm ý ta nhận được. Nói xong, mặc kệ kia người bán hàng rong rẽ ruột như thế nào từ chối, Trần Kính trong lòng thoải mái rất nhiều, mang phía trên cố cùng mũ rộng đành tùy tâm chui vào giữa đám người. Hắn sau khi đi, người bán hàng rong tả hữu nhìn một cái, tự nhủ, nếu không thay cái địa phương bán đi, Trần công tiền đều thu, không lộ vẻ ta Lý đại tráng rơi tiền trong mắt, quá có mắt không trọng. Nhà cửa ra vào, người đến người đi ở giữa, hội tụ không ít một chút chính là hành tẩu giang hồ tháo hán tử. Một đường suy nghĩ, Trần Kính cuối cùng nghĩ tới vẫn là chạm yêu áp tiêu một loại công phu sống, cũng làm võ phu ai còn động nào a. Nghĩ đến, dừng ở một bộ tên gọi giải hiểm bố cáo trước. Ai, các người biết rõ không, kia Xuân Hương lâu nhị thiếu gia gần nhất làm cái đại hiểm, cọ cọ rất thịt, mắt nhìn xem liền hư sắp xuống lỗ. Cười chết người, cái gì đại hiểm, Mộng Xuân liền nói Mộng Xuân, ai còn chưa làm qua một ít, trước mấy trận treo chọc Trần Công, gần đây lại treo chọc Tạ Mễ, cái này nhị thiếu gia chơi đến thật là hoa a. Chớ nói lung tung à, chuyện này không mở ra được cho đùa, nghe nói tiểu thư nhà họ Lâm cũng là ác mộng 2-3 ngày, bị phát hiện là sinh sinh hủ chết trên giường, cứ đáy cùng. Thả ngươi mẹ nó cái rắm, Lâm tiểu thư kia là xinh đẹp bực nào nữ tử, tại sao có thể có kia bẩn tiểu chi vật, ngươi lại nói xem chừng lao tử đi nha môn cáo ngươi vũ nhục người chết. Trần Kính lặng lặng nghe bọn hắn ầm ĩ một trận, tâm tư bất định. Đại hiểm, Mộng Xuân. Theo hắn biết, những này đều nên là kia hồ yêu thủ đoạn. Sau đó Trần Kính lại đi từ Hạc Tiên Châu ấy hiểu rõ xuống tình huống, thế nhưng nhà hắn hồ ly nhíu lại lông mày nửa ngày cũng nói không ra thứ gì. Chỉ nhìn hai người tình trạng ý thiếp rất là trướng mắt, đành phải coi như thôi, đi thẳng một mạch. Lão đảo lựa gạt nửa ngày lúc, lại lấy lại tinh thần, đã là trở lại hổ vương từ bên trong, tiểu hồng đầu ôm thơm nước mùi thơm nào ngạt tròn nổi chạy tới, ra. Đêm nay có thị tan a, hương lá đường phố nhưỡng di di nhất định phải kín đáo đưa cho ta, nói là tạ ơn ra đây. Sao có thể không duyên cớ tiếp nhận? Ra nguyên nếm một ngụm mà, vẫn rất hương. Ở trong viện đem một thân võ công luyện tập mấy lần sau, khoan khoái bị tiểu hồng đầu hầu hạ một đủ đi ngủ. Đêm đã khuya, chợt có ba lượng âm thanh côn trùng kêu vang, gõ gõ. Từ trước đến nay ngủ một giấc đến hừng đông Trần Kính, đông nhiên từ trên giường ngồi dậy. Trần đại nhân, nô nô tiến đến đi nghe thấy một tiếng ngọt ngào giống như mật đường câu hồn tiếng nói. Trần Kính nhíu mày, đang muốn đứng dậy. Không đúng, là mộng. Chính nhìn xem cô gầy thủ trưởng, Trần Kính ý thức được cái này tuyệt không phải mình bây giờ đã trở nên thanh niên trai tráng thân thể. Trần Công liền để nô nô tiến đến mà ánh mắt nhìn, liền nhìn thấy ngoài cửa sổ một đạo xinh đẹp bóng người, tại dưới ánh trăng tựa như tiên tử lâm trần. Trần Kính ánh mắt ngưng lại, đã nhìn thấy kia bị nhẹ chụp cửa gỗ biên giới tràn lan lấy nhàn nhạt sương mù, tựa như phòng nhỏ đã bị sương mù bao trùm. Sao lại như thế dị cảnh, quả thật là mộng. Trần Kính cười nhạt một tiếng, thật lâu không thấy ngoài cửa yêu vật nhập môn. Trần Công ngài cứ như vậy không ưa thích ta mà mắt nhìn xem nữ tử kia yêu kiều âm thanh chụp nhuộm thấm trên đũa án. Trần Kính trong lòng ngược lại càng thêm bình tĩnh. Xem ra còn cần đến ta mở cửa a. Ta nếu không chú ý đâu. Trần Kính chỉ coi không nghe thấy, cứ như vậy ngửa đầu nằm ngủ. Trần Công, hô, ngài liền, ô, mở cửa đi. Nào có thể đoán được không đến một khắc đồng hồ, kia tiếng gõ cửa càng thêm nhẹ nhàng chậm chạp liên đối lấy duyên dáng gọi to âm thanh đều mỏi mệt rất nhiều. Ách, gà mở thần thông cũng dám lấy ra mất mặt. Mắt nhìn xem ngộng cảnh này liền muốn tự sụp đổ. Trần Kính một trận bất đắc dĩ, đuổi tại sương mù tán đi trước đó, một thanh kéo ra cửa gỗ. Kẹt kẹt ngay tại cửa mở trong nháy mắt, Trần Kính rất rõ ràng nghe được một tiếng quỷ dị khanh khách tiếng cười duyên. Sau một khắc, một cái khuôn mặt che đậy sương mù nữ tử áo trắng nhào vào trong ngực. Ta liền biết rõ ngươi không nỡ ta. Nữ tử nhếch miệng lên một vòng dọa người độ cong. Ngay sau đó, buồn ngủ đánh tới, đột nhiên một trận trời đất quay cuồng. Đến soạt đến soạt đến soạt vui sướng tiếng vó ngựa dương nhẹ. Trần Kính tại hào hoa mềm mại trong xe ngựa tỉnh lại. Dung mạo vũ mị nữ nhân cười ngâm ngâm vén rèm xe, trạm tiếp theo, Hồng Loan Phường. Ra ngồi vững vàng a, ta cần phải ra tốc, khanh khách chương 25. Trước ngục khôi thủ trạm tiếp theo, Hồng Loan Phường. Mỹ nữ như mây ôn nhu hương tiếng vó ngựa thanh thúy, tựa như đạp ở gạch xanh phía trên, đi hướng ngõ cổ. Son phấn hương khí cùng với nụ hoa mùi thơm ngát chậm chậm xông vào mũi. Giá ngựa nữ tử dung mạo vũ mị, tiếng nói mềm mại ngọt ngào. Trần Kính Yên lặng ngồi trong xe ngựa, thon dài đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ vào trên lan can, thân hình theo tiếng vó ngựa chậm rãi chập chờn. Tựa như say tại nữ tử kia như lan thổ tức ở trong. Khanh khách nữ nhân cười đến càng thêm ngọt ngào, tinh xảo khuôn mặt dần dần trở nên mơ hồ, "Ra, chúng ta đến." "Ai nha ra, tốt cường tráng cánh tay cái này bắp, cái này lồng ngực, nô nô rất muốn ở trên đầu gối trên một vạn năm tán tán tán, ngày thường làm sao chưa chắc các ngươi ôm ấp yêu thương à nha. Mẹ dạy thế nào được các ngươi, cô nương ra nhà muốn tự phụ chút, bây giờ, để cho ta tới trước đi." "Ý gì cái này tốt đẹp diệu vật, dựa vào cái gì ngươi ăn trước?" "Bọn tỉ muội, chúng ta đều bằng bản sự." "Là, ai cướp tính người đó." Hoàng hốt đẩy cướp bên trong, Trần Kính mở mắt ra. Hải đường đỏ cả yếm, cặn kim túm dày thêu, ngọc diệp xuyết châm cài tóc, thổ khí như lan, eo thon tinh tế, diệu mông mập luận. Oanh oanh yến yến đem hắn vần quanh. Tốt một cái Hồng Loan Phượng, tốt một trận quần phương phổ. Chắc không được đều nói kia Xuân Hương lâu tiểu thiếu gia làm ác mộng cũng không muốn tỉnh, người đều sắp chết còn nóng trông trong đêm. Ngày hôm nay, thật tính mở rộng tầm mắt. Hắn có chút nhíu mày, nghe các cô nương ngươi tranh ta đoạn, dắt lấy cánh tay của hắn ôm chân của hắn, phương này ôm ấp yêu thương, chỗ kia làn tu thủy tối đưa. Chỉ xuyên thấu qua cái này lờ mờ huyền chuyển dáng người, như có đạo nhãn con ngươi núp trong bóng tối, nhìn chằm chằm chính mình. Trần Kính cười nhạt một tiếng, đảo mắt một vòng chỉ nhìn thấy mắt lộ ra vẻ giận bụng lớn con nhân, vụ trộm dò xét non nớt thiếu niên, còn có đỏ mặt góp tiến lên đây bị tú bà một bàn tay chụp đi hoa phục quý thân. Như hoa như ngọc các cô nương nhao nhao rời bọn hắn ôm ấp, vặn mèo vòng eo chậm rãi đi tới, có mấy cái kìm nén không được chạy, giày thêu đều ngã rơi. Ai nha ra, ngài nhìn một cái, nô nô có phải hay không so với các nàng đều đẹp chỉ toàn nói mỏ, quan nhân nhìn ta, thiếp thân thổi lên tiêu đến hầu nướng tiếng trời. Cũng nhìn xem ta nha, ta mặc dù so dung mạo không thắng chúng tỉ muội, có thể thấy một lần ra như vậy anh hùng, thể cốt mềm nhũn giống nước. Phi hoán tiếng nói 133 dính sát, Trần Kính chỉ nhìn thấy các nàng khác biệt trên tiểu nhan đều mang cùng đồng dạng lấy lòng ý cười, tuyết má lún đồng tiền đỏ bừng. Cùng lúc đó, kia bị theo dõi cảm giác càng cường liệt. Du Long chân khí tại thể nội phồng lên, phản phất trắng trợn nhắc nhở lấy hắn nguy cơ sắp tới. Tuyển ôn lôm mà thiếp thân mới là tốt nhất. Các ngươi cũng không bằng ma ma ta nhuận, tránh ra. Mắt nhìn xem cùng nhau để lên đến, cái lộn mà không thể dàn xếp. Trần Kính thật sâu mắt nhìn nơi hẻo lánh bên trong bóng ma. Tại kia ảnh bên trong người hồi hộp hốt hoảng nhìn chăm chú bên trong. Hắn đột nhiên vung tay lên, cao giọng cười to, chọn cái gì, đều đến. Trạm tiếp theo, ba quang mùi thơm ngào ngạt. Có người bên thai bên cạnh nhẹ giọng nỉ non. Soạn. Bên người vang lên tiếng nước, Trần Kính bừng tỉnh thần mở mắt ra. Chỉ nhớ mang máng lúc trước vung tay lên, nắm cả rất nhiều mềm nhũn kiểu bị. Dưới mắt chàng cảnh biến hóa, ấm áp hoa trong ao hòa hợp xương trắng, mang theo càng thêm mùi càng thêm hương diễm. Quen thuộc nhìn chăm chú cảm giác lập lòe. Trần Kính mặc mà không nói, chợt thấy không có qua eo suối trung du đến mảng lớn phủ trắng. Thủy quang lăn tăn ở giữa, đột nhiên chui ra mặt nước bóng hình xinh đẹp, ba ngàn tóc đen vùng vẩy như dây cung. Trắng giống tuyết. Trạm tiếp theo, Nguyễn Ngọc Côn Hương. Trạm tiếp theo, Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Trạm tiếp theo, Đậu Phòng. Bên người chàng cảnh biến hóa phức tạp, càng thêm hoa mỹ say lòng người. mắt nhìn xem đến quang điểm rơi, từng dãy đầu đội đỏ khăn cô dâu các cô nương xấu hổ ngồi tại đầu giường, đỏ chót y phục hạ ngọc tuyết đáng yêu chân trần bất an rào động lên. Chờ đợi hắn từng cái để lộ, sùng hạnh. Có thể kia cố quỷ dị thăm dò cảm giác hết lần này tới lần khác như xa như gần. A, ha ha. Cái này thời điểm Trần Kính nhìn đã hoàn toàn trầm mê trong đó, mang trên mặt hơi say rượu ý cười. Chỉ thấy hắn tựa như mừng rỡ thời gian uống rượu quá nhiều thiếu gia, gật gù đắc ý lảo đảo tại một loạt tân lương đi về trước đến đi đến. Tựa như đang do dự đến tuột cùng nên xốc lên cái nào. Đều là như hoa như ngọc, chọn nàng làm gì, liền ngươi. Trần Kính đột nhiên duỗi bàn tay, giật ra kia ở giữa nữ tử khăn cô dâu. A. Một trương tiểu diễm khuôn mặt nhỏ tại dưới ánh nến đỏ rực, ánh mắt bối rối, chân tay luống cuống. "Ra, ngài." Cô nương kia nhăn nhó, vũ mị trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín phi hồng. Hai tay chăm chú che gương mặt, lớn xấu hổ phía dưới đúng là dùng sức quá mạnh, một đầu vừa ngã vào trên giường. Váy đỏ tung bay. Xách, dê vào miệng của A. Trần Kính trong lòng thầm xì một tiếng, cầu kinh hữu lực bàn tay lớn chậm rãi chụp lên đi. "Ô." Tiểu cô nương kia còn tại nhăn nhó, giống như muốn nói gì. Ai ngờ một giây sau, kia bước lên nàng chân bóng bắp chân trên bàn tay bỗng nhiên phun ra mấy đạo khô vàng khô điện. Ông ngao ngao. Cô nương khàn giọng thét chói tai vang lên, vũ mị khuôn mặt nhỏ xoay thành khổ ma hoa, toàn thân run rẩy kịch liệt. Tê dại bất lực ở giữa, liền gặp nàng khuôn mặt nhỏ vặn một cái, dịu dít khóc nước nở nói, "Ra, làm sao vậy? Tại sao muốn tổn thương ta? Là ta tướng mạo không hợp ra tâm ý à? Ô ô." Mắt thấy nàng khóc đến lê hoa đái vũ, ta thấy mà yêu. Trần Kính nhịn không được run lên trong lòng, cười ra tiếng, "Không hợp ý. Thật có lỗi, ngươi nói đúng, ta ưa thích đoan trang ưu nhã, chinh liệt một điểm." Dứt lời, lôi quang đại thịnh. "A a a," cô nương kia thét chói tai vang lên, chuyện cho tới bây giờ có ngốc cũng biết rõ là bị hắn nhìn ra. Có thể kịch liệt đau nhức bên trong, nàng như thế nào cũng nghĩ không ra là bao lâu lộ nhân bánh. Hô, hô. Gian nan tở hào hẹn, nàng không dám tin nộ trừng lấy Trần Kính, hồng nâu tròn đồng bên trong trong chốc lát tựa như ngưng đầy tiên huyết. "Trần Kính chi, ngươi làm thế nào nhìn ra được là ta? Cổ nguyệt nhất tộc, luật tu vi ta có lẽ sắp xếp không lên hảo." Hô. "Có thể kia chức mộng tiên phú, ta cho là khôi thủ, ai cũng so không lên. Ngươi vốn nên chết chìm ở trong mơ, dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì?" Nghe nàng khàn giọng thét lên, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Toàn thân tắm rửa lấy sấm dậy, đau khổ kịch liệt bên trong, đỉnh đầu chui ra lông lung lỗ thai, đầu ngón tay dài ra tối tăm lợi chảo, một đoàn sù lông lớn cái đuôi cũng từ giữa hai chân chui ra. Ta làm sao có thể nhìn ra? Trần Kính chỉ có chút bên cạnh mắt, liếc mắt phòng ốc nơi hẻo lánh âm ảnh. Cười mà không nói. "Ngược lại là ngươi, quả nhiên là một cái hồ yêu." Quay lại ánh mắt, Trần Kính nhàn nhạt nhìn về phía nàng. "Chết chìm ở trong mơ. Xem ra kia tiểu thư nhà họ Lâm, quả nhiên là ngươi giết." Bờ môi đang mở hí, trong mắt sát cơ cô đọng. "Lâm, Lâm gia." Nghe vậy, cô gái quyến rũ kia đột nhiên khẽ giật mình, giống như là nhớ ra cái gì đó. Liền linh khí che trở thể cũng không để ý, liều mạng che mặt mình. "Đừng, đừng, đây là mặt của ta, không phải nàng, đáp ứng cho ta. Không cho phép điện, không cho phép điện." Hồ yêu thê lương gào thét. Có thể sấm dậy dày đặt phía dưới, tấm kia quyến rũ động lòng người kiểu nhan dần dần khô đen cuốn lên, lột khởi xuống rơi. Hiện ra một trương giống như bị sơn chưa gặm qua mặt đen tới. "Y đi, quả nhiên là xấu kinh thế hai tụ." Trần Kính mỉm cười một tiếng. "Ngươi nói cái gì?" Giống như đầm sâu u quỷ đồng dạng làm người ta sợ hãi lanh lảnh tiếng nói thổi qua tới. Liên nhìn thấy kia gấp che hai tay giữa ngón tay, trừng lớn một đôi gần như chảy máu dữ tợn đồng mắt. "Ta muốn ngươi chết." Một tiếng cuồng loạn thét lên, hồ yêu giữa hai chân đôi dài bỗng nhiên nổ tung. "A hốt hốt." Một lớn đồng giống như kim nhọn lông tóc đối diện mãnh liệt bắn mà tới. Chương 26. 18 địa ngục. "A hốt hốt." Hồ yêu đôi dài đột nhiên nổ tung. Huyết vụ tỏ khắp. Một lớn đồng giống như kim nhọn lông tóc đối diện mãnh liệt bắn mà tới. Giờ phút này, Trần Kính Lân cận tại kia hồ yêu mở rộng giữa hai chân. Ngàn vạn kim nhọn hiện ra hàn quang lạnh lẽo, trong nháy mắt liền đã bắn trụm đến trước mặt hắn. Cũng chính là tại lúc này, kia theo dõi ánh mắt rốt cục hoàn toàn biến mất không thấy. Đã nhìn thấy chỗ xa nhất tân nương tháo ra đỏ khăn cô dâu, không muốn sống giống như nhào tới. Trần Công xem chừng. Xì. Rồi, một mảng lớn tinh mịn lôi vong trong không khí dần dần trừ khử. Từng chiếc khô đen lông tóc nhao nhao rơi xuống cho bụi, hóa thành cho bụi. Không thương tổn Trần Kính mảy may. Liền gặp hắn mạnh mẽ hữu lực bàn tay lớn giơ cao. Chính mang theo một cái tiểu hồng hồ ly phần gãy, đưa nó tránh ở sau lưng mình. Trần Kính, có cái gì tốt cẩn thận. Hồ ly. Trần Kính chậm rãi đưa nó nhắc tới mình trước mặt. Chỉ thấy kia hồng hồ ly trên mặt lộ ra một vòng nhân tính hóa xấu hổ mỉm cười. "A ha ha, thiếp thân, đây không phải là nghĩ báo ân nha." Hồ ly ánh mắt né tránh, cẩn thận nghiêm túc nói. Trần Kính sửng sốt một lát, đột nhiên cười ra tiếng. "Ừm, đa tạ." Lúc trước không có trả lời hồ yêu vấn đề, thời khắc này giải ngay tại đầu ngón tay hắn dẫn theo. Chính là đang cố ý nhập kia hồ yêu ác mộng gần như cùng thời khắc đó. Một đạo như ẩn như hiện âm thầm nhìn chăm chú cảm giác liền đem hắn quanh quẩn. Mới đầu Trần Kính xem thường, chỉ coi là kia hồ yêu ác mộng trận nhãn thôi. Nghĩ đến như thế mưu mẹo nham hiểm, phá giải đi coi là thật đơn giản. Nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được chính mình sai. Làm hắn vô tình hay cố ý lần thứ ba hướng kia âm thầm ánh mắt tiếp cận, thể nội du long chân khí đột nhiên có phản ứng. Kia là loại nhàn nhạt tê dại, xa xa cho hắn một loại kêu gọi kết nối với nhau cảm giác. Thế là làm Trần Kính lần nữa nhìn chăm chú đoàn bóng ma kia lúc, trong mắt của hắn đã có đáp án. Kim cực lôi đan. Đây chính là chính mình hôm đó trồng vào từ hạt tiên trong nhà hồ vợ thể nội du long lôi đan. Hẳn là thật sự là kia yêu hồ quái phá. Thật to gan. Nàng quả thật cho là ta hôm đó là hù nàng. chỉ là một cái không nhập cảnh tiểu yêu, lôi đan nổ tung, an có đường sống. Thế là, tại Oanh Oanh Yến Yến ôm ấp yêu thương bên trong, Trần Kính quyết định tương kế tự kế. Nhìn xem cái này tiểu hồ ly trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì. Thế là rất nhanh, theo kia ba quang mùi thơm ngào ngạt suối nước nóng trò chơi, quỳnh tương ngọc dịch ngọt ngào xoa bóp. Trần Kính rốt cục ý thức được, kia theo dõi ánh mắt không phải đang nhìn chính mình, mà là tại nhìn nàng. Mỗi lần chính mình cách nàng gần nhất thời điểm, liền ẩn ẩn có loại cảm giác bị nhìn chằm chằm. Một khi ly khai, liền lại như ảo giác. Không phải nhìn trộm, là nhắc nhở. Cái này hồ ly, quả nhiên là đến báo ân. Lại về sau a. Khóa chặt chính chủ, hết thảy liền đơn giản. Kia vừa đứng lại vừa đứng lưu trình, Trần Kính chỉ coi là hưởng thụ tới, cũng chỉ đợi nàng lộ ra chân ngựa. Trước mộng thủ đoạn, tưởng thật không được. Nhìn xem kia đôi cáo nổ tung, đánh lén thất bại tiêu hắc hồ ly, Trần Kính thản nhiên nói: "Hừ, nếu không phải cái này nhỏ tiện vụ mật báo, ngươi cho rằng ngươi?" Mặt xấu hồ ly giống như là bỗng nhiên lại tới tự tin, phối hợp lẩm bẩm lấy cái gì? "Thật sao?" Trần Kính nhìn xem kia hắc hồ. Đối phương tiên tiên cảnh giới khí tức không thêm che lấp. Hắn còn có thể cảm giác được chính mình dẫn theo phần gãy cái kia hồ ly, tại nhỏ không thể thấy run rẩy. "Tiên tiên, xem ra cái này hắc hồ, lai lịch không nhỏ a." Sớm dậy ở lòng bàn tay cuốn động, do dự phải chăng rơi xuống. Cái này hắc hồ không giả, như không có kia báo ân hồ ly tương trợ, chính mình tức có thể thoát khốn, cũng tuyệt đối sẽ không như vậy tùy tiện. Tiên tiên hậu kỳ tu vi kề bên người, không giống với phế vật kia thiếu gia vân vân. Trần Kính có thể rõ ràng mà cảm giác được đây là mộng, cũng chịu không nổi cái gì tổn hại. Có thể hắn hết lần này tới lần khác chính là vẫn chưa tỉnh lại. Trạm tiếp theo trạm tiếp theo trạm tiếp theo luôn rất lâu, mới ẩn ẩn có sông phá chi pháp, tự nhiên, hắn cũng không phải là thật ham hưởng thụ. Bất đắc dĩ thôi. Cho nên nói, cái này hồ yêu chức mộng thủ đoạn tính không được đáng sợ. Chỉ cần không phải giống phế vật kia thiếu gia tùy tiện luân ham đi vào, bảo thủ bản tâm, nàng không làm gì được chính mình. Có thể nói đi thì nói lại, vạn nhất nàng đem chính mình không ở thời điểm, có đồng bọn phối hợp đâu. Đột nhiên có chút nghĩ mà sợ. Hắc hắc, ngươi giết ta nha, nơi này là ngươi mộng, cũng là ta mộng. Dưới thân hai chân mở rộng, theo gặp mặt dọa người tâm hồn hồ yêu thâm trầm cười ra lấy, chỉ có ta giết ngươi, lấy ở đâu ngươi giết ta. Hắc hắc hắc, tiếng cười kia đâm Trần Kính trên thân hoảng sợ. Trong lòng lại tỏa ra ý lạnh. Hoàn toàn chính xác. Cho dù hắn biết rõ cái này hồ yêu chức mộng nhỏ kỹ, sau khi bị nhìn thấu không đáng một đồng. Nhưng tại trong mộng, hắn lại cũng không làm gì được cái này yêu hồ. Trong mộng giết yêu, cũng coi như giết ta. Trần Kính có chút ngưng mắt. Một lát sau, thở ra một ngụm trọc khí. Hắn đột nhiên cười, răng trắng lạnh lạnh. Người yêu có chết hay không, lão tử trước làm thịt là kính. Thử, lôi quang tuôn ra. Trong nháy mắt đem kia hắc hồ bao phủ. A a a a, ngao ngao ngao. Trần Kính chi, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Giống như lệ quỷ rú thảm vang lên. Quanh mình sương mù chập trùng không chừng, ba quang cuốn động, oanh oanh yến yến thét lên khóc giống, đỏ chót khăn cô dâu một chương lại một chương nổ tung. Hô, màu hừng đỏ đại mộng hạ màn kết thúc. Xa xa xa. Trần Kính lặng yên mở mắt ra, tiểu vũ gì rào rơi vào bệ cửa sổ. Đêm còn rất dài. Cái này, kết thúc. Trần Kính mắt lộ ra nghi ngờ. Đang nghĩ ngợi sau này còn có ngủ hay không đến, chẳng lẽ lại đem từ hạt tiên hồ ly nàng dâu buộc chính mình đầu giường giải ác mộng. Trong đầu đột nhiên hiện lên mộng cảnh vỡ vụn trước, kia bị dẫn theo phần gáy, mặt mũi tràn đầy dịu dàng ngoan ngoãn hồ ly, dùng hết toàn lực hé miệng. Lờ mờ thổ lộ ra chữ là, tiểu hồng đầu. Hỏng. Thiên lôi lăn qua ô khung, thảm liệt vệ trắng chiếu sáng một đạo khôi vi gắng gượng thân ảnh. Chỉ thấy hắn phanh một tiếng đá tung cửa, mấy bước chạy đến tiểu hồng đầu nhà gỗ nhỏ trước. Bấm tay ở trước cửa do dự bất quá 2 giây. Vành. Chốt cửa cắt ra, cửa gỗ bị đá một cái bay ra ngoài. Trần Kính cũng không để ý nam nữ tỉ úy, nhanh chân xông vào. Nhưng mà như thế động tĩnh, kia trên giường nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ lại nếu như không nghe thấy. Đợi đến Trần Kính lòng bàn tay tinh mịn chạy trốn sấm dậy lướt qua nàng tiêm tú tóc chán. Lôi quang chính chiếu sáng một trương che kín mồ hôi lạnh, tràn ngập thống khổ khuôn mặt nhỏ tới. "Ô, đừng, đừng. Không muốn nổ đầu lưỡi của ta." "Ô, ra, mau cứu tiểu hồng đầu." Tiểu cô nương nhu nhuận thân thể giờ phút này nhìn nhỏ yếu cực kỳ, khẽ run, khóe mắt lăn ra nước mắt tới. "Ô, không muốn cắt, không muốn cắt. Không muốn cắt tay của ta, ta còn muốn cho ra rửa chân. Ô, a, nóng quá, nóng quá. Ô, ra, lạnh, lạnh nha, ôi. Ô, mắt nhìn xem tiểu hồng đậu trên mặt tràn ngập khóc giống, co lại thành nho nhỏ một đoàn. Với nhuận ngón chân đều căng đến trắng bệnh, chăm chú của lên. Cũng không luận Trần Kính lớn tiếng kêu gọi, vỗ nhẹ gương mặt của nàng, hoặc là đưa nàng ôm vào lòng. Trên mặt nàng thống khổ đều không mảy may giảm. Thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng, liều mạng nào lên. Tựa như phải thoát đi địa ngục. Chờ chút. Rút lưới, cái kéo, lồng hấp, băng sơn. 18 tầng địa ngục. Trần Kính hổ mâu chừng một cái, nắm chặt tay trên lưng nổi gân xanh. Nhìn xem tiểu hồng đậu càng thêm hư nhược trắng bệnh khuôn mặt nhỏ. Hồ yêu, ngươi làm sao dám? Ta tốt đại hán tử ngươi vừa đứng mang đến thanh lâu mềm hương. Cái này đáng thương tiểu nha đầu ngươi sao có thể? Đang nghĩ ngợi, Trần Kính đột nhiên dừng lại. Trạm tiếp theo là địa ngục. Chỉ thấy trong mắt của hắn lướt qua tinh quang. Túi người tại tiểu hồng đậu bên thay nhẹ nói, trạm tiếp theo, hổ vương tử. Chương 27. Hổ vương tử trước trạm tiếp theo, hổ vương tử. Trần Kính túi người tại tiểu hồng đậu bên hai, nhẹ nói, ô, ra. Trong ngực bay nhảy lấy tiểu hồng đậu ư một tiếng, đột nhiên an tĩnh lại. Dần dần, liền hô hấp cũng bình ổn rất nhiều. Trần Kính yên lặng nhìn xem nàng dần dần chuyển biến tốt đẹp, trong lòng hình như có sở ngộ. Chắc không được trong mộng là ở trên xe ngựa vừa đứng mang đến mới địa điểm, ý thức cũng theo đó càng thêm trầm luân khó mà tự kiềm chế. Vốn cho rằng là kia hồ yêu tiểu tình thú, nguyên lai là chức mộng tiên phú trước đưa điều kiện a. Trần Kính cười nhạt một tiếng, tâm tình khẩn trương dần dần chậm. Nhẹ nhàng đem tiểu hồng đậu đặt ở trên giường, vén qua chăn mỏng đắp kín. Khí cơ khiên động ở giữa, hắn đột nhiên ngoái nhìn ngắm nhìn ngoài cửa sổ mưa đêm. Ô, cái này thời điểm, ly khai Trần Kính ôm ấp tiểu nha hoàn tựa hồ cảm nhận được ý lạnh. Liền gặp tấm kia đỏ ửng chưa tiêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tinh xảo cau mày, nồng đậm lông mi hạ một đôi mắt hạnh chậm rãi mở ra. Hô hoa, tiểu hồng đậu chậm rãi tỉnh lại, nước mắt đầm địa đã nhìn thấy một đạo khôi vị thân ảnh đứng tại đầu giường. Ra. Liền nghe cái này tiểu nha hoàn duyên dáng gọi to một tiếng, suýt nữa nhào tới. Có thể thẳng đến mượn ngoài cửa sổ ánh sáng nhạt trông thấy Trần Kính đưa lưng về phía chính mình. Tiểu hồng đậu mới ý thức tới chỉ mặc kiện hải đường đỏ cái yếu nhỏ, nhu nhuận cánh tay tuyết xốp giòn lộ tại bên ngoài. Bối rối ở giữa, nàng bụng mặt ưm một tiếng lại chui trở về. Tiểu hồng đậu, ngươi ngủ đi. Trần Kính cũng không quay đầu lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, thản nhiên nói. Ai? Ra. Tiểu hồng đậu sững sờ, lúc trước gác ngọc lóe lên trong đầu, khuôn mặt nhỏ đột nhiên trắng bệch. Thiêu đốt lên thê lương lục hỏa cốt mã xe, vắt ngang, không đầu, chết oan. Đây khắp núi đồi đều là thi hải cùng quỷ quái, còn có kia chân thực đến để nàng không chịu được run lên khoét xương thống khổ. Ra, ngài đừng. Nhớ tới kia tiên tử nha hoàn, tên gọi Ngọc Nương tiểu nha đầu lại nhải nói cho nàng biết nói. Nàng đột nhiên có chút nghĩ mà sợ. Nếu không phải Trần Kính dự kịp thời đến đây, nàng chỉ sợ thật sẽ chết chìm tại kia 18 tầng địa ngục đại hiểm ở trong. Không cần sợ, mộng đã kết thúc. Đưa lưng về phía tiểu hồng đậu Trần Kính mượn ô khung trên một đạo ẩm vang thiên lôi, ngồi lại hướng nàng cười khẽ hai tiếng, cho ta ra cửa trước một chuyến. Có khách tới thăm. Nhìn xem hắn xa dần bóng lưng. Tiểu hồng đầu say mê nhìn một lát, đột nhiên trợn to hai mắt. Ra, ngài đau. Nàng kinh hô. Người kia khoát khoát tay, sấm dậy nhấp nô. Không sao. Hôm qua thật lớn mưa. Cuốn phong lạnh tấu xương. Trần Kính một bộ áo đen trong gió phần phật tung bay. Đạp trên nước át gạch xanh từng bước một đi hướng hổ vương từ trước sân môn. Đứng chắc tay, hắn nhàn nhạt nhìn qua kia 18 cấp dưới thềm đá không lạnh chợ đêm. Giống như đang chờ đợi thứ gì. Cộc cộc. Tiếng gió dần dần không che giấu được kia thông gấp tiếng bó ngựa. Xa xa chỉ nhìn thấy một đạo toàn thân đẫm máu, trên da bị cắt mấy chục đạo sâu đủ thấy xương vết thương ngựa chạy chậm, khí giải lấy chạy tới. Sau lưng một cố rách dưới xe ngựa, lều đỉnh đều nát hơn phân nửa. Mãi cho đến trông thấy xe kia bên trong người khoác áo đen che mặt phụ nhân. Trần Kính mới rốt cục tới hào hứng. Chờ đợi đã lâu. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Từng bước một đạp xuống thềm đá. Ngừng. Ngừng. Ngựa chết, ta giết ngươi a. Trên xe ngựa áo đen phụ nhân thét chói tai vang lên, dài chảo quét ra cốt nhục của nó. Có thể kia ngựa chạy chậm lại tựa như thông linh thiếu, tha chết chứ không chịu khuất phục mặc cho huyết dịch dâng trào. Ánh mắt nhìn thẳng hổ vương từ cửa chính. Lệ. Rốt cục, hổ vương từ trước. Ngựa chạy chậm hí dài một tiếng, ầm vang ngã xuống, thân hình đập ầm ầm tại trên thềm đá. Ngựa chết, ngươi. Phụ nhân giận mắng một tiếng, một giây sau toàn bộ thân thể liền đã bị lật tung xe ngựa ném càng đến không trung, thẳng tắp rơi vào Trần Kính trước mặt. Phúc. Hắc hồ chật vật không chịu nổi ghé vào Trần Kính dưới chân, góc miệng kéo ra một cái nụ cười khó coi. Trần. Ra, ngài tha thiếp thân sau này nguyện làm ngài làm ấm giường dựa chân, hầu hạ tả hữu. Nàng cuống quýt nói. Đã thấy người kia nhìn cũng không nhìn nàng một chút, chỉ chậm rãi cướp nàng mà qua, đi vào kia toàn bằng một hơi chạy đến hổ vương tử, vết thương chồng chất ngựa chạy chậm trước. Nhìn xem ngựa chạy chậm kia đối doanh lấy lệ quang ảm đạm đồng mắt, Trần Kính ngồi sụp xuống, nhẹ nhàng đóng lại mắt của nó. Tốt con ngựa, chạy tốt. Hắn nhẹ nói. Toàn vẹn liều mạng sau cái kia đạo tại trong mưa to cấp tốc đánh tới đen như mực thân ảnh. Ha 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 ha, Trần Kính chi, đây là ngươi tự tìm. Tiên thiên linh khí tại đầu ngón tay hóa thành phong nhận, hắc hồ tóc thai bù sù, điên cuồng mà thét chói tai vang lên nhào tới. A, Trần Kính lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt ve con ngựa mặt, cũng không nhìn nàng, chỉ thán một tiếng, đều là tiên thiên yêu, kia khô thử cùng hoàng thử lang ngược lại là có chút phong phạm, duy chỉ có ngươi. Nói, hắn chậm rãi xoay người lại. Khen, thủ trưởng lắc nhẹ, trên đó hiện lên thiết huyết quang trạch. Cứ như vậy nhẹ đồng bền cản lại hắc hồ một kích toàn lực. Bát phụ. Hắn nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Thân hình còn tại không trung, hắc hồ không dám tin nhìn xem Trần Kính gậy đông giống như đẩy ra chính mình lợi trảo, một thân tiên thiên linh khí ẩm vàng vỡ vụn. Sao lại thế? Che mặt khăn đen rơi xuống, một trương cực kỳ bi thảm xấu xí khuôn mặt kề cận sợi tóc, giữ tợn mà tuyệt vọng. Mắt nhìn xem hồ yêu liền muốn rơi xuống tại trên thềm đá. À, Trần Kính cánh tay trái đột nhiên vươn về trước, một thanh liền bóp chặt kia hồ yêu dính trăng cái cổ. Xinh xinh tương nàng nhấc lên. Cô ôi ôi. Hắc hồ gian nan dãy rủa lấy, mũi chân vô luận như thế nào cũng không đụng tới mặt đất, chán nổi gân xanh đột. Hiện tại, đến phiên hai tà tính sổ. Ánh mắt nhìn, Trần Kính góc miệng nhấc lên một vòng rầm rĩ liệt cười lạnh, nhìn đến hắc hồ ly hoảng sợ. Dám đem chủ ý đánh tới ta hổ vương tử trên thân người, thật là lớn gan chó. Ô, ôi ôi. Hắc hồ bị bóp chặt thiết hầu giờ cao tại trên thềm đá, gian nan dãy rủa có quắp. Nhớ tới tiểu hồng đậu tại trên giường thống khổ thân sắc, chân khí chỉ một thoáng tại thể nội cuộn cuộn, một thân sấm dậy nôn nháo, nóng hổi như nộ long. Ngâm long khí kình tấu trưởng mà ra, thẳng tắp rót vào kia hắc hồ trong cổ họng. Kim cước lôi tuyệt. Cờ giác, sen lẫn du long chân khí khô vàng khô lôi nở rộ thành rực màu vàng kim, tại hắc hồ thể nội mạnh mẽ đâm tới, trắng trợn phá hư. Phúc, hồ yêu ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm hắc huyết. Trong chớp mắt nàng liền thoi thoát, mắt trợn trắng, nước mưa cùng máu loang chảy xuống. Giờ khắc này, hắc hồ rốt cục ý thức được, chính mình liền phải chết. Nàng kia oán hận thần sắc rốt cục biến thành lĩnh nội, cố gắng gạt ra một vòng dịu dàng ngoan ngoãn cười đến, sợ hãi nhìn về phía Trần Kính. khó nhọc nói, ra. Thả, vung tha thiếp thân, tôi. Thiếp thân có thể dựa chân, có thể. Phanh. Tiếng nói im bặt mà dừng. Tươi sáng lôi quang tại lòng bàn tay bạo động, mang theo hét giận dữ đồng dạng của cương. Bạch hổ phân thành. Hồ yêu thể nội kim cức lôi đang ầm vang sụp đổ, trong chớp mắt đưa nàng nổ thành một phấn. Trong mưa phun ra một đóa chói lọi huyết hoa, tựa như bổ công anh. Ồn ào. Huyết luyện trưởng kích động, đầy trời huyết vụ hóa thành ngưng làm một đoàn, chưa từng chút nào dính vào Trần Kính trên thân. Hắn khẽ nhíu mày, cũng không biết nói là cùng ai nghe, dựa chân nha hoàn, lão phu sớm đã có, ngươi tính là cái gì chứ? Chương 28. Hồ tộc định mà hô, hô, tiếng hít thở kịch liệt. Mưa to tới ở trên người, lại không cách nào dập tắt kia cô ấm áp. Thân hình mảnh khảnh tiểu nha hoàn người khoác một kiện áo mỏng, trong ngực ôm thật chặt đem thấu xương lạnh buốt kim đao. Lạch cạch lạch cạch. Nàng đội vàng chạy tới, giày thêu đều rơi xuống một cái. Lại chỉ lo tìm hắn, chú ý cũng không lo được. Một thân áo mỏng áp sát vào trên thân, tóc mai cũng nu đến ướt đẫm. Rốt cục tại hổ vương từ nhìn đằng trước gặp kia rầm rĩ liệt lôi quang. Tiểu hồng đậu kinh ngạc dừng lại bước chân, nghiêng người dựa vào lấy sân môn, si ngốc nhìn qua cái kia đạo đỉnh tiên lập địa khôi vi thân ảnh. Trong ngọc dọa sát nàng hồ yêu, tại hắn trong bàn tay hóa thành đầy trời bầm máu, phi hoa cũng giống như. Ô, chợt thấy một trận choáng váng, đi đứng mềm nhũn. Tiểu hồng đậu ngã nhào trên đất, ác ngộng kinh hồn, lại bị mưa to xối thân. Dưới mắt an định lại, rốt cục ngất đi. Ra, nàng lẩm bẩm, góc miệng mang theo một vòng đường cong. Trong ngực vẫn ôm thật chặt cái kia thanh kim đao. Hô nha tiểu hồng đậu tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, nhẹ nhàng thư triển thân thể, mở mắt ra liền thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Ra, tiểu hồng đậu mừng rỡ thở nhẹ âm thanh. Tỉnh rồi. Trần Kính cười cười, tiện tay hướng tiểu hỏa lô bên trong ném một đoạn cành cây nhỏ. Ô, tiểu hồng đậu kinh hô một tiếng, nhớ tới lúc trước đêm mưa đi tìm chuyện của hắn, đột nhiên sắc mặt đỏ bừng. Ô, đều do tiểu hồng đậu quá ngu ngốc. Nàng cau mày, to lớn vui vẻ bị cảm giác bất lực che giấu, có chút dầu dị không vui. Tiểu hồng đậu sớm nên biết rõ ra là thiên hạ vô địch, còn bụng trộm đi ra ngoài nhìn, còn té xỉu, không tín nhiệm ra, thừng nốc, thừng nốc. Mắt nhìn xem to như hạt đậu nước mắt tại khóe mắt ngưng tụ. Trần Kính bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nàng. Chính là có ngươi như vậy lo lắng ta, cái này hổ vương tử, ta mới ở đến an ổn. Nói, hắn làm ảo thuật giống như lấy ra kim đao triều nghi, ở trước mặt nàng lung lay, cười nói, ngủ thiếp đi còn ôm đao, quả gấp, phí ta thật lớn công phu mới rút ra. Nghe vậy, tiểu hồng đậu khuôn mặt một cái chớp mắt đỏ đấu, tựa như kia tiên diễm bước át đỏ cây liễu. Ra, ngươi xấu. Chém giết tiên thiên sơ kỳ hồ yêu, tổng thọ 237, còn thừa 173 năm hóa thành 17 năm tinh thần phân chấn, 64 năm dáng vẻ giàn mua còn thừa tinh thần phân chấn, 17 năm còn thừa dáng vẻ giàn mua, 364 năm nhìn trước mắt trải rộng ra cổ sơ chữ viết, Trần Kính trong lòng chợt thấy thoải mái. Chắc không được cái này hồ yêu lô mãng như thế, mới sống 64 năm a. Trần Kính nhìn xem trong tay phấn mị trong suốt yêu nguyên. Ách, ngược lại là lần đầu chạm còn trẻ như vậy. Cho tinh thần phân chấn so kia tiên thiên trung kỳ hoàng tiên cô còn nhiều, chờ chút. 17 năm. 54 giảm đi 17. 800 giảm chẳng lòng, 37 tuổi. Trần Kính đột nhiên trợn to hai mắt, cảm giác được máu trong cơ thể đều ẩn ẩn sôi trào. Hoàng hốt ở giữa, hắn thậm chí có thể cảm giác mình tay đang rung động. Tiên tiên đỉnh phong, võ đạo tuyệt đỉnh. 800 giảm chẳng lòng, Trần Kính chi. Hắn gần như nghĩ vô ý thức nghĩ hô lên Trúc Long Nương Nương trực tiếp trên đấy. Có thể một giây sau, ánh mắt đống nhiên bị dẫn hướng đầu giường kia phong tần nhã trên thiết mời. Ánh trăng sáng thăng tiên đại yến, chính là mấy ngày nay. Đến thời điểm nếu là lấy tráng niên chi tư tiến bể, phải chăng có chút. Trần Kính nhíu mày. Bây giờ 54 tuổi tóc trắng đều không có còn mấy dễ, gặp người còn có thể miễn cưỡng nói tiếng chú nhan có phương pháp, thể cốt cường ngạnh. Có thể bạn nhất thật trở lại thịnh niên, sợ là đều không ai có thể nhận ra ta đi. Nghĩ đến, Trần Kính trong mắt chứa lệ quang, giấy rủi lấy nuốt xuống gọi đến nương rót đầy. Chờ một chút chờ đến trạm kia hôi thái ra thời gian đến chờ đến cần thời điểm, trước tiên rót đầy. Sau nửa đêm, đầy mắt máu đỏ tơ Trần Kính vẫn không ngủ. Chỉ thấy hắn khuôn mặt dữ tợn, hung dữ lẩm bẩm, "Trần Kính, ngươi tiểu tử thật là biết nhẫn mại a. Có phải hay không tốt nhất đợi giới qua độc, tức chết mẫu liệt." Bản thân phê phán kéo dài cực kỳ lâu, cũng không biết khi nào ngủ, cách nhau một bức tường. Bị Trần Kính lấy ở đến gần tốt chiếu cố làm lý do, đem đến tiên phòng tiểu hồng đầu mặt lộ vẻ đăm chát. Ô, lại cho ra cản trở. Tiểu hồng đầu a tiểu hồng đầu, ngoại trừ hầu hạ ra, ngươi còn có cái gì tác dụng đây? Sớm tối muốn bị ra vứt xuống a. Ai? Tiểu nha đầu thở dài một tiếng, thần cong lông mày, một đầu vùi vào gối đầu bên trong. Ô, trắng đêm khó ngủ. Ngày kế tiếp, Xuân Hương nhã huyện. Ba, một cái túi nhỏ bị quăng đến một thân áo ngắn. Đầu đội mũ tròn nhỏ quản sự trước mặt. Tính tiền. Trần Kính lạnh nhạt mở miệng, tiện tay chụp trên một chương huyền thưởng bổ cáo. Trần công đại gia quan lâm, tiểu nhân không có từ xa tiếp đón, chỉ không biết ngài đây là. Tề gia quản sự sững sờ, cuốn vít túi đầu không lưng đi tới gần, nhìn xem Trần Kính sau lưng ô ép một chút theo tới ăn dưa của chúng. Tự mình tiểu thiếu gia không biết khi nào cũng chạy ra, đầu tiên là gãy chân, sau lại gặp điểm, đáng thương biết bao đây này. Hết lần này tới lần khác giờ phút này nhìn tinh thần đến cũng được, trốn ở đám người nơi hẻo lánh, thân thể ép tới liền lộ ra cái trán, bụng trộm nhìn về phía Trần Kính. Ha ha, người đây đều không biết rõ, chúng ta Trần công cái thế vô song, nhẹ nhõm đánh nổ kia thi triển ác mộng yêu thuật yêu bẩn, đến hết bảng lĩnh thưởng chứ sao? Cũng không phải, ta đều nghe ngóng tốt, gần mà cái thật nhiều từng xưng tự mình làm ác mộng liên tục, đều bù ngon rớt, thật sự là Trần công hiền linh. Đúng vậy a, ngươi trực tiếp bỏ tiền liền xong rồi. Tiếng người huyên áo, Trần Kính lại là đang nghe câu kia đều ngủ ngon giấc lúc đầu lông mày co lại, đưa tay che mắt. Xác thực, thật có việc này. Mập tròn quản sự lúng ta lung tung nói, cẩn thận nghiêm túc triển khai kia cái túi của miệng. Một cỗ mùi khét lẹt đập vào mặt, liền nhìn thấy bên trong một thanh cặn bã, đen thui, mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi. Cái này, quản sự mặt mo một tay, sững sờ nhìn về phía Trần Kính. Hồ yêu, chết. Trần Kính nhàn nhạt mở miệng, tích chữ như vàng. A cái này, quản sự ngộ. Nghe vậy, chung quanh ăn dưa người nhao nhao vây tiến lên, ghé vào kia cái túi trước tinh tế dò xét. Ta đi, phấn vỡ nát, không hổ là Trần Công. Ngươi nhìn, căn này rõ ràng chính là hồ yêu ngón út, còn có căn này, ngón chân không thể nghi ngờ. Trần Công thần công cái thế. A a, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng cái kia là đây, vẫn là ngươi mạnh a. Ta Trần Công quả nhiên là thiên hạ vô địch a. Đám người lao nhau ồn ào lên. Chỉ có viên kia mặt quản sự, mặt già bên trên mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này treo thưởng thế nhưng là bạc dòng 100 lượng a. Một lượng liền đầy đủ một cái nhà ba người sinh hoạt hơn tháng. Lớn như thế ngạch, cũng không phải hắn có thể tùy tiện quyết định. Tuy nói là Trần Công đến đích thân tới, coi như cầm những này cặn bã xám. Ai? Cái này thời điểm, hắn đột nhiên chú ý tới đám người phía sau, tự mình tiểu thiếu gia hướng chính mình dựng lên cái ánh mắt, ngay sau đó, hắn đầu tiên là xa xa hướng Trần Kính Phương hướng chắp tay trước ngực bái một cái, tiếp lấy hướng chính mình vô cùng kiên định dựng lên hai cây đầu ngón tay. Đây là ý gì? Chắp tay trước ngực, hắn không thể hóa thành đại khảm đao bổ Trần Công, lấy báo chân gãy mối thù. Quản sự do dự, nhưng nhớ tới bát cơm, vẫn là chống cự lại Trần Kính to lớn áp bách, gian nan mở miệng, "À, Trần Công, những này cặn bã, những này hồ yêu thật sự là không dễ phân biệt hình dạng, ách, nhưng dù sao cũng là ngài tự mình xuất thủ, tự nhiên không thể giả, không bằng trước cho ngài 20 lượng như thế nào?" Còn lại, nghe vậy, thứ nhất trương liền chạy đi hổ vương từ khóc lóc om sòm, bị Trần Kính đạp gãy chân cầm y thiếu gia cùng tú, khuôn mặt giống như ăn phân lớn, khó coi vô cùng. Hai ngón tay đều run như run rẩy. Kịch liệt cơ cơ. 20 lượng cũng không cho, như thế hận. Thấy thế, mặt tròn quản sự khẽ miệng giật một cái, cẩn thận nghiêm túc mở miệng, sợ Trần Lao anh hùng một quyền đem chính mình đánh nổ. Ngậy. Hai lượng. Lan can trên ghế ngồi, Trần Kính nhíu mày. Nghĩ đến bận điệu tứ phía tiểu hồng đầu, đang muốn nói hai lượng cũng được. Dù sao là mà chơi. Cái này thời điểm, từ đại nhân tốt. Quanh mình vang lên trận trận cung kính tiếng hò hét. Liền trông thấy Từ Hạc Tiên dẫn một cái tuổi trẻ phụ nhân, đẩy cửa vào. Hắn kết tóc thê tử yếu lược lần trước chút, cái này hiển nhiên chính là kia hồ ly tinh. Trần Công, thiếp thân trong nhà mấy vị nương nương, nắm ta cho ngài mang câu nói. Hồ yêu chậm rãi hạ thấp người, lời nói dịu dàng nói,